Chương 188, hệ thống tiểu như châu bò chương 188, hệ thống tiểu như châu bò hệ thống, dung hợp thái thượng phân thần lục huyết thần thuật huyết vu bất diệt thể. Tận lực hướng nhục thân thần thông phương hướng tôi diễn. Tiêu hao tuổi thọ, đang tại tôi diễn. Tiêu hao 5000 năm thọ mệnh, tôi diễn thành công. Tân thần thông tạo ra, mệnh danh là Bất Diệt Nguyên Huyết Hóa Thân Quyết, công năng, một có thể phân ra bất diệt nguyên huyết, nương tụ cùng loại với bất diệt huyết hồn đồng dạng năng lượng thể phân thân. Hai cũng có thể đoạt xá phù hợp thân thể, sáng tạo có được độc lập tu luyện năng lực hóa thân. Bản thể cùng hóa thân vô luận cách xa nhau bao xa, đều có thể thời gian thực cảm ứng. 3. Hóa thân vĩnh viễn không bao giờ phản bội, có thể một mình tu luyện, thành quả tu luyện có thể trả lại bản thể, cũng có thể cùng bản thể hoàn mỹ dung hợp, trùng kích cảnh giới cao hơn. Ngoa tạo, tiểu như châu bò a. Chân mắt cũng hỉ. Ta hiện tại có một giọt bất diệt nguyên huyết, có thể làm ra một cái phân thân. Trước được tìm một bộ thân thể, thử nhìn một chút. Hắn lập tức ra ngoài, tìm tới Tô Mộ Vân. Nương, trước đó những cái kia đế tôn nhục thân đâu, còn tại không? Đương nhiên tại. Tô Mộ Vân cười nói, đế tôn nhục thân rất chân quý, có thể coi như đoạt xá lô đỉnh, cho nên sẽ rất tốt bảo tồn. Tốt, đem chính khí minh nhị trưởng lão ngọn núi lăng phong thi thể cho ta. Đi, tại trận pháp hoạch tâm hạ ẩn dưỡng đâu, đi theo ta. Trần Mặc cầm tới ngọn núi lăng phong thi thể, lập tức về Thính Bảo Hiên. Hắn bước ra trong cơ thể giọt kia bất diệt nguyên huyết, giọt máu này dung hợp long tượng bảo thể đặc tính, huyết vu bất diệt thể tinh hoa, thái thượng phân thần lục phân thần áo nghĩa, toàn thân ám kim sắc. Đi. Nguyên huyết dung nhập ngọn núi lăng phong mi tâm. Cỗ này đế tôn lục trọng võ đạo thân thể, tu luyện hạo nhiên thiên cương kinh quang minh lẫm liệt, rất thích hợp lấy ra cải tạo thành tân khí tật. Rất nhanh, bất diệt nguyên huyết cùng phân thần đều dung nhập thi thể chỗ sâu, để phân thần khởi động bất diệt nguyên huyết bên trong vạn hóa tâm kính thần thông. Nhục thân bắt đầu tái tạo, khuôn mặt, xương cốt, cơ bắp, làn da, dần dần biến thành tân khí tật bộ dáng. Mà Trần Mặc phân thần cũng cùng thân thể này triệt để dung hợp. Hiện tại tân khí tật đã là đế tôn lục trọng nho đạo cường giả. Trần Mặc không có cho tân khí tật phân ra độc lập ý thức, hắn không muốn làm ra cùng loại với Lý Tĩnh Di đồng dạng tồn tại. Hắn muốn hoàn toàn khống chế. Hắn muốn đem tân khí tật bồi dưỡng thành nho đạo chí tôn, tương lai sẽ đem tân khí tật thu hồi lại, dung nhập bản thể. Tiểu như châu bò. Trần Mặc nhìn trước mắt nhắm mắt đứng yên thanh sam nho sĩ, tán thưởng không thôi. Như tiếp tục tu ra bất diệt nguyên huyết, liền có thể tiếp tục tạo nên mới áo lót. Chỉ là, cái đồ chơi này hình thành, cần các loại cao cấp tinh huyết. Ai, nếu như có thể bắt được huyết minh vu tôn liền tốt. Đó là có sẵn. Thật hy vọng huyết minh vu tôn tranh thủ thời gian gây sự. Hắn nhìn về phía tân khí tật. Lao cực nhọc a, ngươi đi trước Kinh Châu phủ đi tiền trạm. Tốt. Tân khí tật mở mắt ra, hồi đáp. Thanh âm của hắn thiếu chút hứa tình cảm, nhưng cũng lộ ra càng thêm quang minh lẫm liệt, thản nhiên vô tư. Cặp mắt kia thanh tịnh như giếng cổ, lộ ra thấy rõ thế sự cơ trí cùng tương sót, quanh thân tản ra vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh hạo nhiên khí độ. Đứng ở nơi đó, tựa như một tôn trải qua tang thương lại sơ tâm không thay đổi thời cổ đại nho, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kính ngưỡng. Đây chính là bất diệt nguyên huyết hóa thân quyết chỗ cường đại, sáng tạo ra phân thân, liền là thuần túy tu luyện máy móc, mà lại là phi thường thiên tài loại kia. Không có dư thừa tình cảm, lại không còn có tại bản thể trí tuệ. Mấu chốt là, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Chân Mặc cùng tân khí tật cùng đi ra. A, Hiên Nhi, cực nhọc đại nho đến đây lúc nào? Các ngươi rất quen. Tô Mộ Vân nhìn thấy tân khí tật, hơi kinh ngạc. Đương nhiên rất quen, không thể quen thuộc hơn được. Trần Mặc cười nói, tân khí tật bản nguyên bất diệt nguyên huyết, thế nhưng là ẩn chứa vạn hóa tâm kính thần thông, cho nên Tô Mộ Vân nhìn không thấu lai lịch của hắn. Huyền Tâm Tông người nhìn thấy tân khí tật, nhao nhao tới cung kính hành lễ. Tân khí tật khẽ bước cằm, liền xuống núi. Tiếp xuống mấy ngày, Huyền Tâm Tông rộng phát thiết mời, Huyền Tâm Tông thiếu chủ thành hôn điện lễ, định tại nửa tháng sau. Mà triều đình phương diện đã rộng phát thông cáo, đem Huyền Tâm Tông bốn phái Vu Môn tin tức đem ra công khai. Thông cáo tường thuật bốn phái cùng Vu Môn cấu kết, tại Kinh Châu phủ phạm phải ngập trời huyết án, tử vong qua 20.000, tinh huyết bị rút khô, hồn phách bị lấy đi, tội ác tương đống, nhân thần cộng phẫn. Đồng thời khen ngợi Huyền Tâm Tông nửa khép tông nhiều năm, lại tại thời khắc mấu chốt đứng ra, phá hư Vu Môn huyết hồn chuyển sinh nghi thức, có toàn thịnh thời kỳ thánh tôn tọa trấn. Huyền Tâm Tông danh tiếng vang xa, trở về Huyền Tâm chính tông tên. Lúc này, Trung Châu phủ, trong núi lớn nguyên mạch, Chính Khí Minh tổng đàn. Chính Khí Minh tất cả cao tầng tập hợp một chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hô trướng, thật sự là hôn trướng. Một vị lão giả tóc trắng vô bàn đứng dậy. Ngọn núi lăng phong bọn hắn làm sao làm ra loại sự tình này, trợ giúp Vu Môn hoàn thành huyết hồn chuyển sinh, thật sự là coi trời bằng vung a. Ta Chính Khí Minh ngàn năm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói chuyện là Chính Khí Minh lão tông chủ, thủ thương uy tín lâu năm thánh tôn ngọn núi bố bảy. Lúc trước hắn một mực bế quan dưỡng thương, hiện tại ra đại sự mới bị têu đi ra. Tông chủ, cái này cũng trách không được ngọn núi lăng phong bọn hắn. Một vị trưởng lão kiên trì giải thích, dù sao Chính Khí Minh công pháp bị Tần Hiên đạt được, can hệ trọng đại, lúc ấy bọn hắn truyền âm trở về, chúng ta thảo luận qua, cũng đồng ý cái phương án này. Ai biết Huyền Tâm Tông Tô Mộ Vân vậy mà đột phá thánh tôn. Ngọn núi bố bảy sắc mặt tâm trầm, huyết minh vu tôn sống lại, hiện tại tại sao không có động tĩnh? Chúng ta người đi Vu Môn từng điều tra, Vu Môn đã triệt để hủy. Một vị trưởng lão khác bẩm báo, về phần huyết minh vu tôn không biết tung tích, không biết có phải hay không là bị trấn áp. Ngọn núi bố bảy đứng lên đến, đi tới đi lui, trầm ngâm một hồi. Nếu là như vậy, Huyền Tâm Tông so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Việc đã đến nước này, nhất định phải giải quyết. Ta sẽ liên hệ cái khác ba phái thánh tôn, thừa cơ hội này cùng đi Huyền Tâm Tông tham gia hôn lễ, thăm dò Tô Mộ Vân cùng Huyền Tâm Tông nội tình. Đúng lúc này, ông, ba đạo khí tức cường đại giáng lâm. Nhạc Lao huynh, chúng ta tới. Phật Tông Thánh Tôn Khổ Đầu Đà, Thần Hồn Điện Thánh Tôn Minh Hà, Vạn Hồn Tông Thánh Tôn Thiên Thương, đồng thời hiện thân. Bốn vị thánh tôn mật đàm hồi lâu, cuối cùng quyết định, Nhược Huyền Tâm Tông không thể địch, liền phát ra tiếng minh, nói những sự tình kia đều là ngọn núi Lăng Phong bọn hắn tự tác chủ trương, cùng bốn phái không quan hệ. Nhược Huyền Tâm Tông chỉ có Tô Mộ Vân một cái tân thánh tôn. A, ngọn núi bố bảy trong mắt hàn quang lóe lên. Hiện tại, chúng ta trước tiên cần phải chuẩn bị hạ lễ. Chuẩn bị hai phần, một phần phổ thông hạ lễ, là cho Tô Mộ Vân chi tử, một phần khác, là cho Tô Mộ Vân, muốn chân quý một chút, đến có thánh tôn cấp tài nguyên. Nhược Huyền Tâm Tông không thể địch, lại cho nàng, xem như bồi tội. Nửa tháng sau, Huyền Tâm Tông hôn lễ. Tông môn răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Chương 189, giết bốn thánh chương 189, giết bốn thánh Huyền Tâm Tông sơn môn, răng đèn kết hoa, khí khí ngút trời. Thế lực khắp nơi mang theo lễ mà tới, hạ nghi chồng chất như núi. Các phiên vương dòng dõi, Vũ Minh Nguyệt, Võ Hạo, Vũ Phong ba người thân mang hòa phục, cùng kính tiến lên hành lễ. Gặp qua sư phụ, chúc mừng sư phụ, sư nương đại hôn. Trần Mặc mỉm cười gật đầu, các ngươi đã tới bởi bạn, về sau liền tại Huyền Tâm Tông tu luyện a. Là, sư phụ. Trong ba người tâm cùng hỉ, ý vị này phía sau bọn họ không chỉ có phiên vương phủ, càng có Huyền Tâm Tông cây to này, tại nữ đế ngày càng nắm chặt quyền hành dưới, cái này không khác một đạo hộ thân phủ. Tiếp đó, triều đình trọng thần, văn nguyên các đại nho, giang hồ danh tốt. Các phương nhân mã nối liền không dứt. Dạ hoàng cũng không hiện thân, nhưng cẩm y liễu vệ chỉ huy thêm sự thượng quan cận đại biểu triều đình, đưa lên hậu lễ. Ngay tại vui mừng đạt tới cao triều lúc, chính khí minh đến, Phật tông đến, Thần Hồn Điện đến, Vạn Hồn Tông đến, bốn phái cao thủ trùng trùng điệp điệp giáng lâm, đi đầu bốn người khí tức như vực sâu, chính là bốn vị thánh tôn. Bọn hắn dâng lên danh mục quà tặng, niệm trọn vẹn một phút, từ ngàn năm linh dược đến đế tôn cấp thần tài liệu, rực rỡ muôn màu, lại mang theo một cô đẻ nén uy thế. Tô Mộ Vân sắc mặt băng hàn, Huyền Tâm Thánh vực trong nháy mắt triển khai. Chư vị, hôm nay là con ta đại hôn, nếu dám náo sự, đừng trách bản tọa không để mặt mũi. Lời còn chưa dứt, ông. Bốn đạo thánh tôn khí tức phóng lên tận trời, ngạnh sinh sinh chống đỡ Huyền Tâm Thánh vực. Ngọn núi bố bảy đứng lơ lửng trên không, vẻ mặt tươi cười lại ánh mắt lạnh lẽo. Chúc mừng Tô trưởng lão, thật bước ra một bước này, thật đáng mừng. Bốn vị thánh tôn lại đồng thời triển khai thánh vực, thánh tôn cấp thần hồn như vô hình bàn tay lớn, thu bạo địa đảo qua Huyền Tâm Tông mỗi một hẻo lánh. Đây là trần trụi thăm dò, càng là không che giấu chút nào khiêu khích. Mấy vị lão tạp mao, hôm nay là con ta đại hôn, các ngươi đừng tìm chết. Chúng ta liền là đến chúc mừng. Ngọn núi bố bảy tiếu dung không thay đổi, danh mục quà tặng không phải niệm sao? Thánh tôn thần hồn tiếp tục quét hình, rất nhanh bọn hắn liếc nhau, mừng rỡ không thôi. Huyền Tâm Tông vậy mà nguyên khí thâm hụt, hộ tông đại trận gần như tê liệt, ngoại trừ Tô Mộ Vân bên ngoài, lại không đạo thứ hai thánh tôn khí tức. Bốn người trao đổi ánh mắt, sắc cơ ẩn hiện. Ha ha, Tô Mộ Vân, xem ra Huyền Tâm Tông chỉ có ngươi một vị thánh tôn a. Vì đột phá cảnh giới này, ngay cả Huyền Tâm Tông tất cả nội tình đều dùng lấy hết a. Tô Mộ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, như hộ tông đại trận hoàn hảo, nàng còn có thể chu toàn, bây giờ trận pháp mất đi hiệu lực, thật độc thủ, Huyền Tâm Tông ngắt gặp đại kiếp. Nhưng nàng trên mặt không hề sợ hãi, thánh vực toàn lực triển khai, cùng bốn đạo thánh tôn khí tức chính diện va chạm. Không khí ngưng kết, đại chiến hết sức căng thẳng. Phía dưới tân khách nhao nhao tránh lui, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Bốn vị thánh tôn đích thân đến, Huyền Tâm Tông xong. Nguyên khí thâm hụt, trận pháp tê liệt, Tô Mộ Vân một người như thế nào ngăn cản? Tần Linh Nguyên mạch sợ là muốn đổi chủ. Thượng quan Cẩn sắc mặt trắng bệch, rút đao nhìn về phía Văn Nguyên các đám người. Chư vị, có thể cùng Cẩm Y Liễu vệ liên thủ, cùng chống chọi với những này tà ma ngoại đạo. Văn Nguyên các đại nho cùng nhau lắc đầu. Thượng quan Thiêm Sự, đây là giang hồ báo thủ, triều đình không nên tham gia. Huống chi bọn hắn cho can chó, tại triều ta hữu ích, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Chính là, coi như muốn rút, cũng là rút bốn phái a, làm sao có thể rút Huyền Tâm Tông? Thượng quan Cẩn sắc mặt khó coi, các ngươi không phải đã nói, các ngươi Văn Nguyên các ủng hộ Tần Hiên sao? Nói qua lại như thế nào? Dưới mắt Huyền Tâm Tông liền bị diệt. Thử, một đám ngụy quân tử, uổng xưng đại nho. Nhưng vào lúc này, Vương gia chủ đột nhiên vượt qua đám người ra, cao giọng hô: Ngọn núi bố bảy tiền bối, ta Vương gia nguyện rời khỏi Huyền Tâm Tông, quy thuận bốn phái. Phản đồ! Huyền Tâm Tông đám người trợn mắt nhìn, Tô Mộ Vân trong mắt lóe lên vẻ đau xót. Thử, phản đồ lại như thế nào? Tần Hiên vừa về đến, liền cướp đi tất cả chỗ tốt, Tô Mộ Vân dùng tất cả nội tình mới đột phá thánh tôn, còn đắc tội nhiều người như vậy, chúng ta các gia tộc đi theo đám bọn hắn, liền là muốn chết. Đúng, chúng ta là chim khôn biết chọn cây mà đầu. Cái khác vương gia cao tầng nhao nhao phụ họa. Ngọn núi bố bảy đám người nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, ngay cả Huyền Tâm Tông người đều phản, xem ra các ngươi Huyền Tâm Tông, thật đúng là chỉ có một vị thánh tôn, thật sự là cùng đổ mặt lộ. Đã như vậy, trong mắt của hắn lộ hung quang. Giết! Bốn phái cao thủ lầm vang xuất thủ, sát khí ngút trời. Nhưng ngay tại cái này một cái chớp mắt, Trần Mặc động, hắn như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, bắn thẳng đến bốn vị thánh tôn. Hiên Nhi không cần. Tô Mộ Vân kinh hai muốn tuyệt. Ngọn núi bố bảy mặt mũi tràn đầy cười nhạo, Tần Hiên tiểu nhi, chỉ là đế tôn cũng dám đến tìm cái chết. Cách đó không xa, Thượng Quan Cẩn cắn chặt răng, một bên phóng tới bốn vị thánh tôn, một bên truyền âm cho Trần Mặc. Xem ra, ta là may mắn, có thể cùng ngươi chết tại một khối. Trần Mặc khóe miệng hơi bệnh. Cẩn tỷ, ai nói chúng ta sẽ chết? Hắn đã vọt tới ngọn núi bố bảy trước mặt, long tượng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như ngân hà cuốn ngược. Tất cả mọi người đều tại cái kia một cái chớp mắt sinh ra hoang đường suy nghĩ, cái này Tần Hiên điên rồi. Đế Tôn khiêu chiến Thánh Tôn. Ngọn núi bố bảy trên mặt còn mang theo khinh thường cười lạnh, đầu lâu cũng đã phóng lên tận trời. Máu tươi phun tung tóe, Thánh Tôn vẫn lạc. Cùng lúc đó, Thượng Quan Cẩn Đao lại cũng không giải thích được đâm xuyên qua một vị khác Thánh Tôn trái tim, nàng thậm chí không thấy rõ mình là thế nào xuất thủ. "Ai, Cẩn tỷ, ngươi cũng không thể cướp ta đầu người a." Trần Mặc tiếng cười chưa lạc, kiếm quang lại lóe lên. "Bá, bá, bá." Khổ Đầu Đà, Minh Hà, Thiên Hương, ba viên Thánh Tôn đầu lâu gần như đồng thời bay lên. Trần Mặc kiếm thế không ngừng, long tượng chi lực cầm bàng bộc phát, đem bốn cỗ Thánh Tôn nhục thân xoắn thành huyết vụ, tất cả khí huyết bị hắn lợi dụng huyết vụ chi thuật hút vào trong cơ thể. "A, coi như không tệ." Hắn cảm thụ được trong cơ thể sôi trào khí huyết, trong mắt lóe lên vui mừng. Thánh Tôn nhục thân, mặc dù bản nguyên có thua thiệt, nhưng khí huyết phẩm chất đủ cao, như lại thêm cái khác cao thủ khí huyết, đủ để cô đọng bốn giọt bất diệt nguyên huyết. Khó được, quá hiếm có. Hắn thuận tay thu hồi bốn người trên thân rơi xuống bốn cái cựu cung hộ cơ quan, ném vào hệ thống không gian. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, phản phất tại là một trận hoang đường ác mộng. Đế Tôn, thuấn sát bốn vị Thánh Tôn. Hiên Nhi, ngươi. Tô Mộ Vân thanh âm phát run, thần hồn của bọn hắn đâu? Trần Mặc nhếch miệng cười một tiếng, mẫu thân qua đi lại giải thích. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới, bốn phái cao thủ đứng chết chân tại chỗ, lập tức buộc phát ra hoảng sợ thét lên. Trốn, tới, còn muốn đi, đều trở thành ta hôn lễ hạ lễ a. Trần Mặc thân hình như quỷ mị, long tượng kiếm hóa thành huyết sắc phong bạo, những nơi đi qua, bốn phái cao thủ như cắt mạch ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ vui thảm, thi thể chồng chất như núi. Trần Mặc đứng tại trong núi thây biển máu, quanh thân sát khí lở lở, lại cười đến dương quang sáng lạ. Đa tạ bốn phái hậu lễ, vì ta đại hôn thêm đỏ tăng màu, chúc ta ngày sau hồng hồng hỏa hỏa, sát vận hanh thông. Toàn trường câm như hến. Huyền Tâm Tông mọi người thấy vị này ngày thường thanh tú ôn hòa thiếu tông chủ, lần thứ nhất cảm nhận được sâu tận xương tủy kính sợ. Trần Mặc nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi vào Văn Nguyên Các trên thân mọi người. "Chư vị, còn có ai?" "Là cùng bốn phái cùng một bọn." Văn Nguyên các đại nho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Thiếu tông chủ nói đùa, chúng ta cùng bốn phái là cựu địch, thuần là chúc mừng mà đến." "A, thế nhưng ta làm sao không gặp các ngươi hạ lễ đâu?" "A, vừa rồi người điều khiển chương trình không phải đã niệm sao?" "Ta không nghe thấy a, người điều khiển chương trình niệm tới rồi sao?" Chương 190, cái này hạ lễ rất hài lòng. Chương 190, cái này hạ lễ rất hài lòng. Lý gia gia chủ Lý Thừa Phong đảm nhiệm người điều khiển chương trình, hắn hoảng hốt một cái, lập tức minh bạch Trần Mặc ý tứ. Không có nhìn thấy Văn Nguyên các hạ lễ. "A, nếu như vậy, bọn hắn hẳn là cùng bốn phái cùng một chỗ tới trả thù." Trần Mặc trong mắt sát cơ ẩn hiện. "Hắc, đại nho, bọn hắn trên đầu đỏ thấm điểm tờ cờ, cho thấy bọn hắn chỉ là một đám mua danh chuột tiếng hạng người. Hắn cũng không sợ đắc tội." Văn Nguyên các chư vị quá sợ hãi, bọn hắn nhao nhao xuất ra bảo vật, có liền ngay cả mang theo người ngọc bội đều lên giao. "Thật có lỗi, là chúng ta quên, đến, hạ lễ tại cái này." Những bảo vật này, so trước đó bọn hắn nộp lên, cao cấp được nhiều. "Nguyên lai thật sự là đến chúc mừng, đợi chút nữa uống nhiều mấy chén rượu mừng a." Trần Mặc vừa nhìn về phía mặt xám như cho vương gia chủ. "Các ngươi, cùng bốn phái là cùng một bọn." "Không." "Tần Hiên sư đệ, hiểu lầm." Vương gia chủ gạt ra tiếu dung so với khóc còn khó coi hơn. Kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. "Ta bình sinh, hận nhất phản đồ." Long tượng kiếm bay ra, từ trên xuống dưới nhà họ Vương đều chu tuyệt, chẳng thảo trừ căn. Tất cả mọi người câm như hến. "Mẫu thân." Trần Mặc truyền âm nói, "để mọi người quét sạch đi, hôn lễ tiếp tục. Những thi thể này đem đến trận pháp hạch tâm, ta hữu dụng." Hắn dắt Lý Tĩnh Di tay, tại vạn chúng ánh mắt kính sợ bên trong, chậm rãi đi trở về Thính Đào Hiên. Thính Đào Hiên bên trong. "Nương tử, vất vả." Trần Mặc khẽ hôn Lý Tĩnh Di cái chán, "cái kia bốn cái lao ra hỏa thần hồn đâu? Còn tại ta Hồng Trần hỏi thánh vực bên trong giấy rủa." Lý Tĩnh Di nở nụ cười xinh đẹp, quanh thân đạo vận lưu chuyển. "Bất quá bọn hắn sát thực cường hành, ta nhục thân chỉ là hoàng tôn, Huyền Tâm Tông nguyên khí lại không đủ. Một lát diệt sát không được, để cho ta đi vào." Trần Mặc thần hồn chìm vào Lý Tĩnh Di thánh vực. Đó là một mảnh phiếu miệu vân hải, bốn đạo thần hồn bị vô số tơ tình quấn quanh, đang tại điên cuồng giãy giụa. Nhìn thấy Trần Mặc, ngọn núi bố bảy thần hồn giống to. "Thần Hiên tiểu nhi, nhục thể của chúng ta đâu? Bị ta xoắn nát, cũng bị ta hút khô." Trần Mặc nhún nhún vai, mùi vị không tệ. "Hôn trướng, nơi này đến cùng là địa phương nào? Ở đâu ra thánh tôn thần hồn chi lực? Các ngươi không cần biết." Trần Mặc tế ra vạn tượng hồn châu. Châu thân rung động, vô tận sát khí, oan hồn, mặt trái năng lượng như dòng lũ tuôn ra, hóa thành nước vạn giữ tận mặt quỷ, cắn xé bốn đạo thánh tôn thần hồn. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bốn đạo thần hồn hoảng hốt một cái chớp mắt. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Huyền Tâm Chấn Hồn Tháp hư ảnh giáng lâm, chín cái xiềng xích mãnh liệt bắn mà ra, đem bọn hắn kéo vào trong tháp chấn áp. Giải quyết. Trần Mặc rời khỏi thánh vực, ôm Lý Tĩnh Di, lần này Huyền Tâm Tông thần bí hơn, không ai biết chúng ta nội tình, cũng sẽ không bại lộ ngươi. Ân. Lý Tĩnh Di tựa ở hắn đầu vai, cái kia thượng quan cần, coi như không tệ đâu, chịu vì ngươi chịu chết. Trần Mặc gãi gãi đầu, nương tử ăn dấm. Đúng vậy, ăn dấm. Vậy chúng ta bây giờ liền đậu phòng, luyện long thượng công, bồi thường nương tử. Phu quân đừng làm rộn, nghỉ ngơi trước một hồi, đợi chút nữa vẫn phải ra ngoài tiếp tục hôn lễ đâu. Tốt a. Trần Mặc nhìn về phía hệ thống bảng. Ký chủ còn thừa tuổi thọ 28.600 năm, chậc chậc, bốn phái thật sự là người tốt a, lại chủ động đưa tới cửa nhiều như vậy tuổi thọ. Hắn từ hệ thống trong không gian lấy ra bốn cái cựu cung hộ cơ quan, mở ra khuyên đảo. Dầm dầm, các loại bảo vật chồng chất thành núi nhỏ, bảo quang chiếu đầy tinh thất. Ngoa tạo, nhiều như vậy, thánh tôn cấp bảo vật đều có. Phát tài. Phu quân, Lý Tĩnh Di như có điều suy nghĩ, những này thánh tôn, chỉ sợ làm hai tay chuẩn bị. Nhược Huyền Tâm Tông chỉ có Tô Mộ Vân một vị thánh tôn, bọn hắn liền động thủ tiêu diệt, như xuất hiện người mạnh hơn. Những này chính là bồi tội chi lễ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, chúng ta vừa ra tay liền là tuyệt sát, căn bản không cho bọn hắn cơ hội mở miệng. Trần Mặc cười lạnh, mặc kệ nó. Những lao gia hỏa này như tại bốn phái đại bản doanh, ta còn thực sự không tốt ra tay. Đã đưa tới cửa, há có buông tha lý lẽ. Hắn lấy ra đại bộ phận thánh tôn cấp tài nguyên. Nương tử, thân thể ngươi còn yếu, những tư nguyên này cho ngươi chậm rãi tu luyện. Những này đỉnh cấp, ta phải dùng đến thuế biến nhục thân, ngươi nghỉ ngơi đi, ngoại hạng bên cạnh thu thập xong, lại tiếp tục hôn lễ, ta đi làm chút chuyện. Trên thực tế, đạt tới Lý Tĩnh Di cái này thần hồn cảnh giới, nhục thân đối với nàng mà nói, không phải rất trọng yếu. Trần Mặc cầm tài nguyên, lập tức tiến vào trận pháp hạch tâm địa huyệt. Xếp bằng ở nguyên mạch suối nguồn bên cạnh, bốn phía chất đầy bốn phái cao thủ thi thể. Hắn vận chuyển huyết vu bất diệt thể điên cuồng thôn vệ những thi thể này khí huyết, bao quát trước đó hạo nhiên kiếm tôn những người kia khí huyết cũng bị hắn hấp thu. Kết hợp những cái kia cao giai tài nguyên cùng bốn vị thánh tôn tinh huyết. Ông, thứ nhất tích mới bất diệt nguyên huyết ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó, giọt thứ hai, giọt thứ ba, đệ tứ tích. Mỗi một giọt đều ẩn chứa bất diệt đặc tính. Tu vi của hắn vậy mà thẳng tới đế tôn lục trọng. Đáng tiếc, những này thánh tôn cũng không phải là chuyên môn luyện thể, ẩn chứa khí huyết, đương nhiên không thể cùng huyết minh vu tôn huyết vu bất diệt thể so sánh, lực lượng của bọn hắn, đại bộ phận đều tại chân khí bên trong. Với lại, long tượng bảo thể càng đến phía sau, càng khó thuế biến, đạt tới cảnh giới này, hắn cũng thỏa mãn. Trước đó liền có thể chống lại thánh tôn nhất trọng huyền tâm thánh vực, hiện tại thế nào? Hắn cảm thấy, Tô Mộ Vân không phải là đối thủ. Ngoa tào, tiểu như châu bò a. Lần này thu hoạch đơn giản quá lớn. Hệ thống, tiêu hao tuổi thọ, mở rộng hệ thống không gian. Tiêu hao 2500 năm phòng mệnh. Đế tôn lục trọng, có thể khuyết trương cho 5 lần, mỗi lần 500 năm. Hệ thống không gian trước mắt, 32 mét khối. Hệ thống, lại đo lường tính toán một cái. Tịnh hóa bốn vị thánh tôn thần hồn cần nhiều thiếu tuổi thọ. Đo lường tính toán bên trong, thánh tôn thần hồn tịnh hóa dự đoán 8000-10000 năm, ngoa tạo, mắt như vậy. Đi, trước tịnh hóa hai vị. Tiêu hao 19000 năm phòng bệnh. Tịnh hóa bắt đầu. Bàng bạc thần hồn tinh hoa tràn vào thức hải, thần hồn của Trần Mặc cảnh giới điên cuồng tăng vọt. Phụ thể cảnh tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng. Cuối cùng, dừng lại tại thánh tôn nhất trọng. Đến cảnh giới này, thần hồn đạo cùng thần hồn của võ đạo đều có thể dùng thánh tôn đến mệnh danh. Trần Mặc mở mắt ra, trong mắt thần quang như thực chất, phản phất có thể xuyên thủng hư không. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, nhếch miệng lên. Bốn vị thánh tôn tặng đại lễ, ta rất hài lòng. Hắn đi ra trận pháp hoạch tâm địa huyệt, bên ngoài đã khôi phục bình tĩnh, thì đường đã bị dọn dẹp sạch sẽ, mùi máu tanh tàn đi, hồng trúc cao chiếu, xem vui tái khởi. Huyền Tâm Tông người nhìn lên đến vui vẻ hòa thuận, nhìn thấy hắn, nhao nhao cùng kính vô cùng. Một lúc lâu sau, hôn lễ tiếp tục, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Tất cả tân khách nhìn về phía chủ vị Trần Mặc lúc, trong mắt đều mang khó mà che giấu kính sợ. Văn Nguyên các một vị tóc trắng đại nho kiên trì tiến lên. Thần Hiên thiếu tông chủ, mới cái kia bốn vị thần hồn của thánh tôn. Trần Mặc dương mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười. Làm sao, Văn Nguyên các muốn thay bọn hắn nhặt xác? Không không không. Đại nho mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ hại chết mèo. Trần Mặc nhấp miệng rượu, chư vị chỉ cần nhớ kỹ, Huyền Tâm Tông không thể phạm. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường. Hôm nay là ta đại hôn, vốn không nên gặp máu, nhưng có người nhất định phải tặng quà. Ta cũng chỉ đành vui vẻ nhận. Các ngươi cho bốn phái truyền lời, nếu muốn báo thủ, ta Huyền Tâm Tông tùy thời xin lợi. Thanh âm bình tĩnh, lại như kinh lôi nổ tại mỗi người trong lòng. Thượng quan cần ngồi trong bữa tiệc, nhìn xem cái kia trong lúc nói cười chu sát thánh tôn nam tử, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái. Hôn lễ về sau, Trần Mặc cùng Lý Tĩnh Di tiến vào động phòng, tu luyện Long Phượng Công. Hồi lâu, hắn nhìn xem trong cơ thể bất diệt nguyên huyết, lâm vào trầm tư. Huyết y gì tu la cái này áo lót, còn có đại dụng, vô diện lâu cái này áo lót, tác dụng càng lớn. Hắc hắc, tam đại tổ chức sát thủ a, nên tìm đến bọn hắn đại bản doanh, bọn hắn tuyệt đối là siêu cấp tuổi thọ giao hẹn. Chương 191, Văn Nguyên các tìm bốn phái hợp tác. Chương 191, Văn Nguyên các tìm bốn phái hợp tác. Trần Mặc nhìn xem trong cơ thể bốn giọt mới ngưng tụ bất diệt nguyên huyết, khẽ nhíu mày. Lần này vì ngưng tụ cái này bốn giọt nguyên huyết, những thi thể này đều tạo xong, đến tìm kiếm được thân thể mới mới được. Bất quá, những lao gia hỏa kia dần dần ra đi, thân thể tàn phá, cũng không dùng tốt lắm. Hắn nghĩ tới trước đó để dùng cho tân khí tật chế tạo thân thể ngọn núi Lang Phong, ngược lại là một vị võ đạo thiên tài, lấy đế tôn mấy trăm năm tuổi thọ tới nói, còn ở vào tráng niên kỳ. Tốt nhất có thể tìm được thiên tài đế tôn, càng trẻ càng tốt. Tốt nhất đến từ đại thế lực, sau khi xuống núi lại tìm a. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Mộ Vân đi vào Thính Đạo Hiên. Nàng lui tả hữu, nhìn về phía đang tại thưởng thức trà Trần Mặc, trong mắt đã có kiêu ngạo, cũng có thật sâu không hiểu. Hiên Nhi, hôm qua ngươi đến tột cùng lại như thế nào làm được? Tô Mộ Vân thanh âm đè thấp. Bốn vị thánh tôn, cho dù bản nguyên có tổn thương, cũng không phải đế tôn có thể địch, có thể ngươi một kiếm một cái. Còn có cái kia bốn đạo thánh tôn thần hồn, đến tột cùng đi nơi nào? Trần Mặc đặt chén trà xuống, thân xác trịnh trọng bắt đầu. Mẫu thân, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, đưa lưng về phía Tô Mộ Vân, cái này tư thái có thể làm cho Hoang Luân lộ ra càng thâm trầm. Trên thực tế, sau lưng ta có một vị thánh tôn đỉnh phong sư tôn. Ta sở dĩ có thể đoạt xá thành công, còn trở nên lợi hại như thế, toàn bởi vì đạt được sư tôn truyền thừa. Tô Mộ Vân che miệng kinh hô: "Thánh tôn đỉnh phong sư tôn, vị tiền bối kia hiện tại nơi nào?" "Nương, đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại, về sau nàng sẽ ở Huyền Tâm Tông ẩn cư, chuyện này, mẫu thân liền làm không biết. Đối ngoại, chúng ta chỉ cần nói, Huyền Tâm Tông có tiền bối cường giả tọa trấn liền có thể." Tô Mộ Vân trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu. "Tốt, nương không hỏi." Trong mắt nàng hiện lên thoải mái, lời giải thích này quả thật có thể thuyết phục hết thảy. Có Thánh Tôn đỉnh phong sư tôn âm thầm tương trợ, Hiên Nhi có thể thuấn sát bốn vị thụ thương thánh tôn, liền hợp tình hợp lý. "Chỉ là Hiên Nhi." Tô Mộ Vân nói khẽ, "ngươi vị sư tôn này, sở cầu vì sao?" "Nương yên tâm, sư tôn sở cầu, cùng ta Huyền Tâm Tông lợi ích nhất trí. Có nàng tại, Huyền Tâm Tông liền gối cao không lo." Tô Mộ Vân lúc này mới triệt để an tâm, can dặn một số việc, liền rời đi. "Nương tử, mang ta ra ngoài quen thuộc Huyền Tâm Tông đi, trở về lâu như vậy, còn không có được thật tốt đi dạo một cái." Tiếp đó, Trần Mặc cùng Lý Tĩnh Di tân hôn những người, dắt tay đi khắp Huyền Tâm Tông các nơi. Trần Mặc lấy Tần Hiên thân phận, triệt để dung nhập Huyền Tâm Tông thiếu tông chủ nhân vật. Mà Lý Tĩnh Di, vị này đã từng băng sơn mỹ nhân, bây giờ tại Trần Mặc trước mặt đã hoàn toàn rỡ xuống băng lãnh sắc ngoài, khi thì hờn dỗi, khi thì ôn nhu, thấy Huyền Tâm Tông các đệ tử trợn mắt hốt mồm. Lý sư thúc thật thay đổi, sức mạnh của ái tình quả nhiên vĩ đại. Thiếu tông chủ quá lợi hại, ngay cả Lý sư thúc đều có thể hòa tan. Mà liên tại Trần Mặc hưởng thụ tân hôn cùng tông môn sinh hoạt lúc, Huyền Tâm Tông chuyện phát sinh đã truyền khắp Đại Viêm giang hồ. Nghe nói không, bốn phái bốn vị thánh tôn thân phó Huyền Tâm Tông, bị Huyền Tâm Tông thiếu tông chủ Tần Hiên một kiếm một cái toàn làm thịt. Cái gì? Tần Hiên không phải vừa đoạt xá trở về sao? Làm sao có thể giết thánh tôn? Thiên chân vạn sát. Lúc ấy ở đây thế lực đại biểu toàn đều tận mắt nhìn thấy. Nghe nói Huyền Tâm Tông còn có vị ẩn tàng thánh tôn tiền bối, trong nháy mắt cầm giữ bốn thần hồn của thánh tôn. Huyền Tâm Tông uy danh kéo lên đến đỉnh điểm, mà bốn phái thì trở thành giang hồ trò cười. Huyền Tâm Tông không thể gây, cái này đã trở thành toàn bộ Đại Viêm giang hồ chung nhận thức. Cùng lúc đó, Trung Châu phủ, Chính Khí Minh tổng đàn, bí điện, bốn phái cao tầng lần nữa tề tụ một đường, bầu không khí rất ngột ngạt. Chính Khí Minh hiện tại thay mặt Minh chủ Nhạc Thiên khung mặt trầm như nước. Bốn vị thần hồn của lão tổ đèn diệt sạch. Ba, thần hồn điện phó điện chủ Minh Dạ bóp nát chén trà trong tay. Huyền Tâm Tông thật ác độc. Các lao tổ mặc dù bản nguyên có tổn thương, nhưng liên thủ phía dưới, thánh tôn hậu kỳ cũng có thể một trận chiến, lại bị cái kia Tần Hiên một người giết chết. Làm sao có thể là bị Tần Hiên một người giết chết? Các lao tổ thần hồn khẳng định là bị một vị nào đó thánh tôn hậu kỳ trở lên cường giả kéo vào thánh vực, lục thể của bọn hắn mới bị chém giết. Vạn Hồn Tông tân nhiệm tông chủ tiếng quỷ khiếu âm khàn giọng: "Bây giờ nói những này để làm gì? Mấu chốt là tiếp xuống làm sao bây giờ?" Phật Tông La Hán Đường thủ tọa Khổ Hải chắp tay trước ngực, trong mắt lại không nửa phần từ bi. Huyền Tâm Tông cùng Triều Đình Cẩm Y Liễu Vệ tiêu diệt Vu Môn, hiển nhiên quan hệ mật thiết, nếu bọn họ liên thủ tiêu diệt chúng ta, bốn phái ngàn năm cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh. Mặc dù bọn hắn dựa vào hộ tông trận pháp cùng nội tình, cũng đang lúc bế quan một chút lao tiền bối, ngược lại là miễn cưỡng tự vệ. Nhưng nếu Triều Đình nhân cơ hội này, lấy cấu kết Vu Môn làm tên, liên hợp Huyền Tâm Tông triệt để tiêu diệt bốn phái, lấy lại Viêm Hoàng tộc cường đại, bọn hắn nhất định bị diệt tông. Nhạc Thiên cung hít sâu một hơi. "Chư vị, nhưng có thượng sách." Trong điện tĩnh mịch. Hồi lâu, Quỷ Khiếu cắn răng nói: "Thực sự không được, chúng ta bốn phái sáp nhập, tập trung tất cả tài nguyên, để trong đó một vị nào đó lao tiền bối đạt tới Thánh Tôn đỉnh phong." "Đạt tới Thánh Tôn đỉnh phong?" Minh Dạ cười lạnh: "Ngươi biết cần nhiều thiếu tài nguyên sao? Huống chi các phái lao tiền bối thọ nguyên sắp hết, sinh cơ khô kiệt, tu vi đã đạt tới cực hạn, Triều Đình cùng Huyền Tâm Tông cũng sẽ không cho chúng ta đầy đủ thời gian." Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến thông báo. "Báo, Văn Nguyên các đại nho cầu kiến." Người cầm đầu là tham gia qua Huyền Tâm Tông hôn lễ Phạm Văn Trình đại nho. Trong điện đám người sững sờ. "Văn Nguyên các, bọn hắn tới làm cái gì?" Nhạc Thiên khung nhíu mày, mời bọn họ tiến đến. Một lát sau, năm tên thân mang nho bảo, khí tức trầm ngưng láo giả, trung nhân nhân, thanh niên nam nữ đi vào bí điện. Cầm đầu, tên là Phạm Văn Trình. "Phạm đại nho, chư vị." Nhạc Thiên khung chắp tay, không biết lần này đến đây, cần làm chuyện gì. Phạm Văn Trình không có hàn huyên, thẳng vào chủ đề: "Nhạc tông chủ, chư vị trưởng môn, lão phu đi thẳng vào vấn đề. Phát sinh 3 ngày trước Huyền Tâm Tông sự tình, chắc hẳn chư vị đã biết được, chúng ta lúc ấy tại hiện trường, có thể xác định, Huyền Tâm Tông có một vị thánh tôn hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cao thủ, trong nháy mắt giam cầm 4 vị thần hồn của thánh tôn. Mà lần này, tham gia hôn lễ Cẩm Y Liễu Vệ đại biểu, cùng Huyền Tâm Tông cùng một chỗ đối kháng bốn phái, có thể thấy được Huyền Tâm Tông cùng nữ đế phe phái giao hảo. Như Triều Đình Cẩm Y Liễu Vệ liên hợp Huyền Tâm Tông tiêu diệt các ngươi, bốn phái tình cảnh đáng lo a." Trong điện bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. "Phạm đại nho có gì cao kiến?" Phạm Văn Trình hít sâu một hơi, thanh âm đè thấp: "Lão phu này đến, là đại biểu Văn Nguyên các cùng bốn phái kết minh, cộng đồng đối kháng Huyền Tâm Tông, cùng nữ đế Triều Đình." Nhạc Thiên cùng con người co rụt lại. "Văn Nguyên các muốn phản Triều Đình?" "Không phải phản Triều Đình." Phạm Văn Trình trong mắt lóe lên tinh quang, là ủng hộ chân chính minh chủ. Hắn dừng một chút: "Đại Viêm nội bộ hoàng tộc đối nữ đế thượng vị vốn là rất nhiều bất mãn, cảm thấy nữ tử xưng đế, lộ ra Đại Viêm hoàng tộc không người kế tục, cố ý đến đỡ phiên vương ngăn được. Chỉ là bởi vì những cái kia phiên vương cùng tiên đế chênh lệch rất xa, trẻ tuổi nhất người đều đã chừng 30 tuổi, lại không người có thể đột phá tuân giả. Nữ đế đời này bên trong cũng không có so với nàng lợi hại hơn, đều không có tư cách ngồi lên đế vị, mới khiến cho nữ đế thượng vị. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Trấn Nam Vương Vũ Cảnh Viêm đang tại kinh thành dưỡng tâm biệt viện tu luyện, đã đột phá vũ tôn cảnh, đang tại củng cố cảnh giới. Nội bộ hoàng tộc những lao quái vật kia chắc chắn toàn lực ủng hộ. Bốn phái như nguyện cùng Văn Uyên các cùng nhau sớm thuần phục Trấn Nam Vương, đạt được hoàng tộc che chở, thì sợ gì Huyền Tâm Tông cùng nữ đế? Hoang đường. Nhạc Thiên cùng vô bản đứng dậy. Phạm Văn Trình, ngươi để cho chúng ta bốn phái đi cho hoàng tộc làm chó săn, còn có các ngươi Văn Uyên các, đường đường nho môn chính tông, lại muốn tham dự trong hoàng thất đấu? Phạm Văn Trình mặt không đổi sắc. Nhạc tông chủ, nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy, cái này gọi chim khôn biết chọn cây mà đầu. Huống chi nữ đế trọng dụng Cẩm Y Liễu Vệ, chèn ép Quan Văn, sớm đã mất tận thiên hạ sĩ tử chi tâm. Trấn Nam Vương nếu thật tự bị, ta nho môn mới có thể tái hiện huy hoàng. Phạm Văn Trình nhìn về phía bốn phái đám người. Chư vị, bây giờ bày ở trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là chờ lấy triều đình cùng Huyền Tâm Tông liên thủ tiêu diệt, ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, hoặc là cùng ta Văn Uyên các kết minh, ủng hộ Trấn Nam Vương, đọ sức một cái tổng lòng chi công. Chương 192, Trấn Nam Vương xuất quan. Chương 192, Trấn Nam Vương xuất quan. Trong điện lâm vào tĩnh mịch. Quỷ Khiếu trong mắt lóe lên ý động, Minh Dạ cao mày, Khổ Hải thì nhắm mắt về châu. Hồi lâu, Nhạc Thiên cung chậm rãi ngồi xuống. Phạm đại nho, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta cần thời gian thương nghị. Phạm Văn Trình gật đầu, có thể. Nhưng lão phu nhắc nhở chư vị, thời gian không chờ người. Theo tin tức đáng tin, kinh đô Cẩm Y Liễu Vệ đã ở âm thầm điều động đỉnh tiêm cao thủ, tiêu diệt hành động, chỉ sợ cũng tại tuần nguyện chi bên trong. Dứt lời, hắn chắp tay, đám người lão phu chờ ở bên ngoài nửa canh giờ, nhìn chư vị trả lời. Văn Uyên các năm người rời khỏi bí điện. Trong điện không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Nhạc Thiên cung thở dài một tiếng, hơn 20 năm trước, Bắc vực đại chiến, chúng ta các phái tổn thất nặng nề. Người được lợi lớn nhất chính là Đại Viêm hoàng tộc, bọn hắn thậm chí khả năng đạt được Bắc vực Lâm gia bí mật. Bây giờ, chẳng lẽ chúng ta thật muốn dựa vào bọn hắn còn sống? Quỷ Khiếu đông nhiên mở miệng, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đây có lẽ là đường sống duy nhất. Đám người nhìn về phía hắn. Văn Uyên các nói đúng, nữ đế cùng Huyền Tâm Tông giao hảo, nếu nàng ngồi vững vàng giang sơn, bốn phái tất diệt không thể nghi ngờ. Quỷ Khiếu trong mắt lóe lên u quang. Mà ủng hộ Trấn Nam Vương, trong loạn thế, tòng long chi công, đủ để cho chúng ta thu hoạch được viễn siêu hiện tại tài nguyên. Minh Dạ trầm ngâm một hồi, nhưng nếu cược sai nữa nha, kia liền càng nên cược. Quỷ Khiếu quả quyết nói, không cá cược, hẳn phải chết, cực, còn có một chút hy vọng sống. Khổ Hải chậm rãi mở mắt, A Di Đà Phật, nho môn mặc dù dối trá, nhưng lần này phân tích, xác thực hợp tình hợp lý. Tôn tụ, so hư danh trọng yếu. Nhạc Thiên cung nhìn về phía ba người, chán nản nói, thôi, mời Văn Nguyên các chư vị tiến đến. Phạm Văn Trình năm người lần nữa nhập điện. Nhạc Thiên cung trầm giọng nói, bốn phái nguyện cùng Văn Nguyên các kết minh, nhưng có hai cái điều kiện, thứ nhất, chúng ta nhất định phải nhìn thấy nội bộ hoàng tộc chân chính có phân lượng nhân vật, ít nhất là đế tôn đỉnh phong hoặc thánh tôn. Thứ hai, kết minh sự tình cần tuyệt đối giữ bí mật, như triều đình có đại động tác, Văn Uyên các cùng Đại Viêm hoàng tộc nhất định phải giúp chúng ta. Phạm Văn Trình trong mắt lóe lên vui mừng. Nhạc Minh chủ yên tâm, trong vòng 3 ngày, lão phu tất để chư vị nhìn thấy hoàng tộc nhân vật trọng yếu. Về phần giữ bí mật, Văn Uyên các so chư vị càng để ý việc này, dù sao, dưới mắt các ngươi bốn phái thanh danh không phải rất tốt, chúng ta là cao tầng bí mật hợp tác, giúp các ngươi vượt qua nguy cơ, bốn phái vẫn là trước kia bốn phái. Ngoài ra, bốn phái cần phái đại biểu theo lão phu vào kinh, gặp mặt Đại Viêm hoàng tộc vị đại nhân vật kia. Cụ thể công việc, đến lúc đó nói chuyện. Nhạc Thiên cung gật đầu, có thể. Hiệp nghị, như vậy là thành. Hai ngày về sau, Huyền Tâm Tông, Tô Mộ Vân tìm đến Trần Mặc, Hiên Nhi, vị kia Cẩm Y Liễu Vệ thượng quan cận tìm ngươi, ta nghĩ, khẳng định là triều đình muốn lợi dụng chúng ta Huyền Tâm Tông, đối phó bốn phái. Hiên Nhi, nương cho rằng, chúng ta không thể cùng triều đình tương giao mật thiết, không thể trở thành triều đình đao trong tay, miễn cho tương lai triều đình tá ma giết lửa. 20 năm trước Bắc vực đại chiến, hoàng tộc đối Bắc vực Lâm gia làm sự tình, liền là tiền lệ. Trần Mặc gật gật đầu, nương nói đúng, ta 10 phần đồng ý, vậy ta liền đi từ chối nàng đi, ta cũng thuận tiện phải xuống núi du lịch. Hắn vừa đạt được hai vị kia thánh tôn mảnh vỡ ký ức, biết bốn phái nội tình còn tại. Huống chi, Lý Tĩnh Di chỉ là thần hồn đạo thánh tôn đỉnh phong, nhục thân quá yếu, đi đến bốn phái đại bản doanh, đối mặt một chút thọ nguyên sắp hết thánh tôn cùng hộ tông đại trận, chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Lý Tĩnh Di cũng không muốn giúp triều đình, để tránh bại lộ mình. Hắn định đem bốn phái xem như rau hẹ địa, chậm rãi giết. Tốt, đi thôi, Hiên Nhi, ngươi nhớ kỹ, Huyền Tâm Tông, vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Trần Mặc thu dọn đồ đạc, cùng Lý Tĩnh Di cáo biệt, liền ra ngoài, nhìn thấy thượng quan cận, cùng nàng nhanh chóng xuống núi. Đi vào Tần Xuyên huyện, Trần Mặc biến trở về bản tôn hình dạng, thở nhẹ một hơi. Ai, chứa người khác quá lâu, kém chút đều quên bản thân. Trần Mặc nhìn về phía thượng quan cận, cận tỷ, nhớ ta không? Ai nhớ ngươi? Ngươi lấy Tần Hiên thân phận, thế nhưng là cưới cái tiên nữ, đều vui đến quên cả trời đất đi. Đều quên thanh ý gì các nàng tại Kinh Châu phủ chờ ngươi rất lâu a. Thượng quan cận trong lời nói mang theo một tia u oán. Trần Mặc đem nàng ôm vào trong lòng, hôn nàng. Làm gì đâu, nơi này còn tại trên quan đạo. Thượng quan cận xấu hổ đẩy hắn ra, nhanh lên đi, chúng ta về trước Kinh Châu phủ. Dạ hoàng đại nhân muốn gặp ngươi. Cụ thể có chuyện gì? Dạ hoàng đại nhân làm sao không đến tham gia hôn lễ của ta? Nàng vốn là muốn tham gia, nhưng không biết vì sao, đột nhiên liền nói kinh đô có việc gấp, lập tức trở lại, hôm qua lại vừa tới Kinh Châu phủ. Cụ thể chuyện gì, ta cũng không biết, chỉ là cho ta dùng bổ câu đưa tin, để cho chúng ta mau chóng về Kinh Châu phủ. Mấy canh giờ sau, bọn hắn trở lại Kinh Châu phủ, nhìn thấy Dạ hoàng. Dạ hoàng tiền bối, ngươi không có tới tham gia hôn lễ của ta, thế nhưng là bỏ qua một trận cho hay. Trần Mặc xoa xoa tay, ai, vị này đại lao không có tới, thiếu thu không thiếu hạ lễ đâu. Dạ Hoàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, đưa lên hạ lễ, ta trở về một chuyến kinh đô, đến, đây là cho ngươi bổ sung hạ lễ. Đa tạ Dạ Hoàng tiền bối. Trần Mặc lập tức nhận lấy. Tiểu tử ngươi, ngược lại là diễm phúc không cạn, bất quá, ngươi có phải hay không nhập hí quá sâu? Ngay cả Lý Tĩnh Di đều cưới. Người ta đại ngươi nhiều như vậy tuổi. Hắc hắc, tuổi tác lớn một điểm, sẽ thương người, thú chi, đối với võ giả tới nói, điểm ấy tuổi tác không kém tính là gì. Dạ Hoàng gật gật đầu, Huyền Tâm Tông sự tình, ta đã nghe tới quan cần nói, ngươi lời nói thật nói với ta, vị kia cao thủ, là Huyền Tâm Tông, vẫn là sau lưng ngươi. Là Huyền Tâm Tông một vị du lịch trở về tiền bối, hắn vừa về đến, liền lấy thế xét đánh lôi đình, đem bốn vị thánh tôn thần hồn kéo vào thánh vực, ta mới có thể trong nháy mắt diệt sát bốn thánh lục thân. Dạ Hoàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nghĩ không ra, Huyền Tâm Tông lại còn tồn tại loại này tiền bối, nếu là như vậy, Huyền Tâm Tông có thể cùng triều đình hợp tác, cùng một chỗ diệt bốn phái. Trần Mặc lắc đầu, bốn phái nội tình không thể coi thường, tạm thời không diệt được, với lại, vị tiền bối kia, đoán chừng là tuổi tác cao, cũng không muốn động thủ lần nữa, nói về sau ẩn thế Huyền Tâm Tông, không phải diệt môn nguy cơ không còn rời núi. Ai, nếu là như vậy, liền đáng tiếc, nói cho ngươi một tin tức, Văn Nguyên Các rất có thể đã cùng bốn phái hợp tác, hiện tại bất diệt, về sau liền khó diệt. Cái gì đồ chơi? Bốn phái đều bị đưa về tà môn ma đạo, Văn Nguyên Các, đường đường nho môn chính tông, cùng bốn phái hợp tác. Tạm thời không có chứng cứ xác thực, chỉ là Kinh Đô ám vệ phát hiện không thiếu bốn phái cao thủ xuất hiện tại Kinh Đô, đồng thời cùng nho môn có lui tới. Nho môn cùng bốn phái hợp tác, có chỗ tốt gì? Bọn hắn người, thế nhưng là tận mắt nhìn đến ta giết bốn thánh, nho môn như thế nào còn giúp bốn phái? Dạ Hoàng sắc mặt ngưng trọng bắt đầu, Trấn Nam Vương Vũ Cảnh Viêm xuất quan, thuận lợi trở thành võ tôn. Hắn là cùng tiên đế cùng thế hệ nhiều như vậy phiên vương bên trong, duy nhất đột phá đến võ tôn, trong hoàng tộc một chút lao quái vật, muốn đến đỡ hắn. Đây cũng là ta lần này vội vã hồi kinh nguyên nhân, Văn Nguyên Các cùng bốn phái đột nhiên hợp tác, khẳng định cũng là vì ủng hộ Trấn Nam Vương. Ngoa tạo, chỉ là một cái võ tôn, không phải trong nháy mắt có thể diệt. Dạ Hoàng lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Ủng hộ Trấn Nam Vương hoàng tộc lao quái bên trong, có một vị cường giả đỉnh cao. Vậy trước kia, các ngươi làm sao không diệt Trấn Nam Vương? Còn để hắn có thành tựu. Dạ Hoàng thở dài một hơi, bệ hạ cản tay quá nhiều, cũng cân nhắc quá nhiều, thân là nữ tử, ở thời đại này, vốn là gian nan, huống chi còn ngồi vị trí kia. Nói trắng ra là, thiên hạ này, không phải nàng, mà là Đại Viêm hoàng tộc. Trần Mặc niết miệng, nếu không, để bệ hạ đem vị trí kia cho ta. Chương 193, thiên tài địa bảo tìm xong chương 193, thiên tài địa bảo tìm xong a, ngươi dám ngay ở ta cái này ám vệ thống lĩnh mặt nói tạo phản lời nói. Dạ Hoàng meo lại mắt, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Hắc hắc, đùa giỡn, ta đối bệ hạ trung tâm. Nhật Nguyệt chứng giám. Trần Mặc ngoài miệng nói như vậy, nội tâm lại động tâm tư. Nữ đế thượng vị mới bao nhiêu năm, đã là dân chúng lầm than, mặc dù khả năng không phải nữ đế sai, nhưng các đại thế lực phản đối nữ đế, cố ý để bách tính oán hận chất chứa, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, bọn hắn lại lợi dụng sự phẫn nộ của dân chúng khởi binh. Cuối cùng khổ đều là dân chúng. Nếu theo Dạ Hoàng nói, Trấn Nam Vương đột phá võ tôn liền đạt được ủng hộ, có thể thấy được đã khởi thế, chẳng phải là mang ý nghĩa chiến tranh không xa. Thế nhưng, Đại Viêm hoàng tộc mưu đồ gì? Ủng hộ nữ đế, để thiên hạ yên ổn, không phải phù hợp nhất hoàng tộc lợi ích sao? Cũng không thể nói nữ tử thượng vị trên mặt mũi không qua được liền làm nhiều chuyện như vậy a? Hoặc là vì sao không dứt khoát bức nữ đế thoái vị? Vậy khẳng định là bởi vì phía sau có tầng cao hơn đánh cược. Tỷ như Lý Tĩnh Di vị kia chủ thần cần Đại Viêm khí vận còn sống, cho nên ủng hộ nữ đế. Đại Viêm nội bộ hoàng tộc khẳng định cũng có ủng hộ nữ đế thế lực. Song phương đều không muốn từ bỏ đế vị. Hắc hắc, đánh đi, các ngươi đánh đi, ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ân, hiện tại xem ra nữ đế là yếu thế phương, với lại nữ đế rất hào phóng. Dạ Hoàng phía sau vị kia, khả năng liền là Lý Tĩnh Di vị kia chủ thần, nàng thế nhưng là đang tìm kiếm thiên tài địa bảo cho hắn, đến lúc đó hình thành ràng buộc, cũng là hắn người. Mà Trấn Nam Vương trận doanh, vốn là địch nhân của hắn, hiện tại ngay cả bốn phái đều thu. Hắc, hắn đương nhiên phải trước đứng tại nữ đế bên này. Nếu như vậy, mấy cái áo lót, được thật tốt suy tính một chút, hảo hảo bố cục. Được thôi, đã bốn phái không diệt được, vậy ngươi liền giúp ta chữa cho tốt vị kia thánh tôn, vậy hạ bên này, liền có thể cùng đối phương đạt thành mới cân bằng. Dạ Hoàng tiền bối, những thiên tài địa bảo kia, tìm tới bao nhiêu? Còn kém nhiều thiếu đâu? Đã tìm đủ, ngay tại Kinh Đô, đây cũng là ta lần này tìm người chuyện trọng yếu nhất. Ngoa tạo, trước đó hắn liệt danh sách, thế nhưng là rất dài, nhanh như vậy đã tìm được. Không hổ là đạo môn tiên tông thánh nữ, không hổ là nữ đế phía sau nữ nhân. Cái kia, Dạ Hoàng tiền bối, có một việc, ta phải cáo chi. Trần Mặc xoa xoa tay, ta đang dược, muốn phát huy tác dụng. Tình cảm ràng buộc đúng không? Dạ Hoàng đánh gây hắn. A, cần tỷ nói với ngươi. Trần Mặc sững sờ, vậy ngươi có biện pháp giải quyết tình cảm ràng buộc vấn đề? Có. Dạ Hoàng giống như cười mà không phải cười. Tình cảm ràng buộc nha, đơn giản là vợ chồng, thân nhân, sư đồ. Ngươi cùng nàng không thân chẳng quen, vậy liền trực tiếp làm phu thê đi, bởi vì muốn sống tỉnh. Ngoa tạo. Không phải là. Lại là Long Phượng Công A. Chẳng phải là muốn lộ tẩy. Trần Mặc giật mình trong lòng, như chữa cho tốt nàng, bị nàng biết hắn đã chữa cho tốt nàng thứ thân. Khẳng định nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới cũng dung hợp, thậm chí có thể muốn đối phó hắn. Đến nghĩ biện pháp mới được. Đúng. Trước tiên có thể tu thành đầy đủ chân long khí vận, hình thành thần thông, là cấn tại đục thân bên trên. Sau đó lại đem chân long khí vận thần thông dung nhập một giọt bất diệt nguyên huyết, lại dùng bất diệt nguyên huyết làm cái hóa thân. Cái này hóa thân tốt nhất là hoàng tộc, đến lúc đó coi như Lý Tĩnh Di chủ thân cảm ứng được chân long khí vận, cũng sẽ không nhiều mớn. Nếu như có thể trực tiếp giết Trấn Nam Vương tốt biết bao nhiêu, nhưng hiển nhiên, hiện tại Trấn Nam Vương so trước kia trọng yếu vô số lần, là Đại Viêm nội bộ hoàng tộc cùng Nho Môn tại ngoại sáng bên trên người phát ngôn, muốn giết đoán chừng rất khó. Đúng, có thể tìm hắn a. Hắn có thích hợp nhất đoạt xá nhân tuyển. Bất quá, dưới mắt vẫn là trước tiên cần phải tu ra đầy đủ chân long khí vận. Dạ Hoàng tiền bối, cái này không tốt lắm đâu. Trong nhà của ta đã có nhiều như vậy nương tử, huống chi Thánh Tôn tiền bối, niên kỷ nên lớn bao nhiêu à? Không thích hợp. Dạ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ngươi không phải nói tuổi tác lớn sẽ thương người sao? Huống chi tuổi của nàng cũng không có bao lớn, cùng Lý Tĩnh Di không sai biệt lắm, với lại so với nàng xinh đẹp hơn. Thật hay giả? Trần Mặc nội tâm có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Lý Tĩnh Di chủ này thân cũng chuyển thế? Được rồi, mặc kệ. Nhiều ngày như vậy tài địa bảo nhất định phải đạt được, có lẽ đầy đủ để hắn long tượng bảo thể chân chính đột phá đến Thánh Tôn cảnh giới. Bất quá tiến về kinh đô có rất lớn nguy hiểm cùng biến số, trước khi đi đến sớm chuẩn bị tốt đầy đủ tuổi thọ, vẫn phải trước xử lý chân long khí vận sự tình. Đi, tiền bối, ta chuẩn bị kỹ càng đan dược về sau liền đi theo ngươi kinh đô. Cần bao lâu? Mấy ngày a? Tốt, đi chuẩn bị đi, các loại từ kinh đô trở về lại hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Trần Mặc cùng thượng quan cần lập tức về nhà, mới đặt mua dinh thự ở vào Kinh Châu phủ Đông Thành, ba tiến ba ra, đình đài lầu cát, giả sơn thủy tạng, có chút lịch sự tao nhã. Mục Thanh Y Điệp, Tô Điển Thanh, Tiểu Điệp, Tuyết Liên, Tô Tiểu Tiểu đều ở nhà chờ hắn. Công tử, phu quân. Xa cách từ lâu thắng tân hôn, Trần Mặc cùng thượng quan cận, Mục Thanh Y Điệp, Tô Điển Thanh, Tô Tiểu Tiểu tiến gian phòng hồi lâu. Đi ra lúc thần thanh khí sảng, hắn cùng các nàng đều tu luyện Long Phượng Công, nhưng có vạn hóa tâm kính nhận tàng chân long khí vận ba động, căn bản vốn không sợ bại lộ. Hắn phát hiện chân long khí vận vậy mà lớn mạnh mấy lần, khoảng cách hình thành chân long khí vận thần thông không xa. Công tử, Ngọc phu nhân các nàng có thể cũng chờ đã lâu, hỏi lúc nào mới có thể bồi dưỡng các nàng đâu. Tô Tiểu Tiểu sửa sang lấy vào áo, gương mặt còn mang theo đỏ ửng. Trần Mặc hai mắt sáng lên. Đúng vậy a, những cái kia hoa khôi không đều là Long Phượng Công tốt nhất lô đỉnh sao? Hình thành ràng buộc về sau, giúp các nàng đột phá, cũng có thể diễn sinh càng nhiều chân long khí vận. Cho ta cái địa chỉ, ta hiện tại liền đi tìm Ngọc phu nhân. Cầm tới địa chỉ, hắn lập tức tiến về Kinh Châu phủ Bách Hoa lâu. Kinh Châu phủ Bách Hoa lâu ở vào thành Tây phồn hoa nhất chu tước đường cái. Lầu cao 7 tầng, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, ban đêm đèn đuốc sáng trưng lúc, tựa như quỳnh lâu ngọc vũ. Nơi đây so Nam Cương bất kỳ một tòa bách hoa lâu đều muốn náo nhiệt, thậm chí có thể so với kinh đô tổng lâu. Chỉ vì Kinh Châu phủ văn phong cường thịnh, tài tử giai nhân như Vân, là nho môn lực ảnh hưởng mạnh nhất châu phủ thứ nhất. Trong lâu sáo trúc êm hai, văn sĩ ngâm thơ, giai nhân nhảy múa, tốt một phái thịnh thế phong lưu cảnh tượng. Trần Mặc trực tiếp lên tới tầng cao nhất nha gian. Ngọc Như Ý, Mẫu Đơn, Mặc Lan đám người sớm đã chờ lâu ngày. Nơi này chỉ có Mẫu Đơn nhận biết Trần Mặc chân dung, bởi vì Ngọc Như Ý các nàng chỉ biết là Tần Hiên liền là huyết y Lý Tu La, nhưng không biết huyết y Lý Tu La là Trần Mặc. Các nàng chỉ biết Trần Mặc là huyết y Lý Tu La che chở Lâm gia huyết mạch. Mẫu Đơn nhìn thấy Trần Mặc, phong tình vạn trùng địa tiếp thân tiến lên, mặt mũi tràn đầy ưu oán. Trần công tử, ngươi có thể tính tới. Ban đầu ở Vân Lan phủ, Nô gia đã sớm muốn đầu nhập vào công tử, còn nhớ rõ cùng công tử ước định để công tử tới tìm ta. Nhưng này một đêm về sau, công tử liền không có tới qua. Trần Mặc sờ lên cái mũi. Một đêm kia về sau, hắn đã hóa thân Trần Hắc Cẩu đi Nam Diệu Thành. Hắn nhìn trước mắt mỹ cốt tự nhiên ngự tỷ Mẫu Đơn, nội tâm cũng là cảm thán, mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này đều cảm thấy nàng thật sự là quá hiếu thuận, đem mãi mãi chiếu cố thật tốt. Á, hắn trực tiếp đem nàng kéo vào trong ngực. Mẫu Đơn, mọi người gần nhất ra quá nhiều chuyện, huyết y đi tu la tiền bối ra ngoài làm việc, ta cũng phải đi theo. Bất quá về sau ta rất ránh, bởi vì hiện tại ta cũng coi là có núi dựa lớn, về sau ngươi liền làm nữ nhân của ta như thế nào? Tốt, Mẫu Đơn trong mắt lóe lên kinh hỉ, thuận thế tựa vào trong ngực hắn. Lúc này Ngọc Như Ý cười nói, Trần công tử, ngươi đều đã có Tuyết Liên cùng Tiểu Tiểu, làm sao vừa đến liền đem Mẫu Đơn cho? Tại sao ta cảm giác chúng ta Bách Hoa lâu trở thành vì ngươi bồi dưỡng hậu cung? Trần Mặc cười cười, cũng không phải không được a, ta ai đến cũng không có cự tuyệt, với lại đi theo ta nữ nhân đều có ích lợi rất lớn a. Thì như Tiểu Tiểu cùng Tuyết Liên đã là võ tôn, hắc hắc, những này Bách Hoa lâu hoa khôi có thể đều là xử nữ, với lại đều là thiên tài, có thể đều là tu ra càng nhiều chân long khí vận tuyệt hảo lô đỉnh. Bất quá nhất định phải đem các nàng ràng buộc giá trị làm đến 100 mới được. Đêm nay có chiếu cố giỏi. Công tử, Nô gia Mạc Lan, nhớ kỹ ta sao? Mạc Lan nhẹ nhàng bước liên tục tiến lên, nàng người mặc màu xanh nhạt váy dài, khí chất như không cốc cú lan, thanh nhã thoát tục, cùng Mẫu Đơn diễm lệ hình thành so sánh rõ ràng. Nàng cũng là mặt mũi tràn đầy ưu oán. Công tử, lúc trước ta đi Nam Diệu Thành, sau khi trở về, ta khách quý, Vân Lan phủ Chu gia công tử Chu Phá Quân đều bị ngươi giết đâu. Ngươi có phải hay không đến phụ trách nhà, Nô gia nhưng vẫn là thuần khiết chi thân a. Chương 194, vì chân long khí vận. Chương 194, vì chân long khí vận. Ha ha, đi, đều được. Trần Mặc lại đem Mạc Lan kéo vào trong lực. Công tử, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Còn lại mấy vị khí chất khác nhau các hoa khôi nhao nhao vây tới, oanh thanh nghiến ngữ, làn gió thơm đập vào mặt. Tốt, toàn đều có. Vì chân long khí vận. Ngọc Như Ý mặt mũi tràn đầy im lặng. Cái này Trần Mặc thật sự là danh phủ kỳ thực hoàn cố a. Nhưng vì đạt được huyết y dị tu la đan dược, không thể không. Tốt, các ngươi đều đi ra ngoài trước, ta cùng Trần công tử đảm một số việc. Vâng. mẫu đơn các nàng lưu luyến không rời địa rời khỏi nhà gian. Ngọc Như Ý đóng cửa lại, xoay người. Hai đầu lông mày, không biết vô tình hay cố ý, bị thái mọc lan tràn, nàng tư thái nở nang thức tha, da thịt như tuyết, một cặp mắt đào hoa thủy quang liễm diễm, quanh thân tản ra thành thục thiếu phụ đặc hữu phong tình. Không hổ là trấn Nam Vương sủng phi, không hổ là lấy cửu vĩ hổ là quan tượng vật nữ nhân, cái kia cố mỹ ý, tự nhiên mà vậy, không có bất kỳ cái gì dáng vẻ cưỡng. Nàng đi đến Trần Mặc trước mặt, loại kia thành thục phong vận cơ hồ muốn tràn đi ra. "Công tử, ta cũng muốn làm hồng nhan chi kỷ của ngươi, ngươi thấy có được không? Ta thế nhưng là trấn Nam Vương sủng phi à, bất quá, ta cùng hắn chỉ là quan hệ hợp tác, ta cho hắn cung cấp tình báo, ta ký sinh tại trấn Nam Vương phủ, còn không có phát sinh tầng kia quan hệ à." Ngọc Như Ý ánh mắt câu người. Lúc đầu ước định, chờ hắn đột phá võ tôn, ta liền chân chính làm nữ nhân của hắn, hiện tại Trấn Nam Vương đã xuất quan, đột phá võ tôn. Ngươi có muốn hay không? Đoạt nữ nhân của hắn đâu? Trần Mặc hai mắt sáng lên. Khá lắm, thiếu phụ này, vậy mà như thế chủ động. Xem ra, Bách Hoa lâu đối với hắn đang dược, phi thường coi trọng à, tối thiểu nhất, đem so với hiện tại Trấn Nam Vương còn nặng. Bằng không, Ngọc Như Ý cũng sẽ không dạng này câu dẫn hắn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, hắn đang dược, thế nhưng là thật có thể tăng lên người tu vi. Mà Trấn Nam Vương có thể cho Bách Hoa lâu cái gì? Những cái kia cao cao tại thượng các quyền quý, chỉ là coi các nàng là thành đồ chơi mà thôi. Những nữ nhân này đều rất ưu tú, nhưng không cam tâm làm đồ chơi. Hắn nhìn trước mắt thiếu phụ, nuốt một ngụm nước bọt. Chậc chậc, Trấn Nam Vương sủng phi. Vậy ta liền hóa thân tảo tặc a, làm sao không dám? Dù sao ta cùng Trấn Nam Vương đã không đội trời chung. Trần Mặc một tay lấy Ngọc Như Ý kéo vào trong ngực. Phu nhân, ta hiện tại liền cho ngươi đan dược, để ngươi đột phá đến ngự vật cảnh, như thế nào? A, loại kia đan dược, không cần huyết y gì tu là tiền bối thao tác sao? Không cần. Bồi dưỡng chuyện của các ngươi, hắn giao cho ta. Trần Mặc cúi đầu tại bên thai nàng kinh ngữ, đi, chúng ta đến trên giường. Ta tự mình đút ngươi ăn đan dược, các công tử đừng như vậy khỉ gấp mà. Ngọc Như Ý muốn chơi dục cầm cố túng, khẽ đẩy Trần Mặc ngực. Đột nhiên, nàng phát hiện Trần Mặc lực lớn vô cùng, tùy ý nàng như thế nào đều đẩy không ra. Phu nhân, nếu như đã quyết định, vậy liền thẳng thắn chút thôi. Ta sẽ đối với ngươi tốt, ta không chỉ có để ngươi đột phá ngự vật cảnh, còn có thể để ngươi cũng đột phá vũ tôn cảnh, tương lai trở thành đế tôn, thánh tôn cũng có thể. Nhưng là, ta muốn là chân tình, là thần phục. Thu hồi ngươi Bách Hoa lâu gặp dịp thì chơi cái kia một bộ. Ngọc Như Ý cảm nhận được Trần Mặc lực lượng cường đại, còn có cái kia cổ bá đạo tác phong, trong nấy mắt nội tâm rung động. Đúng a, hắn không chỉ có là ăn chơi thiếu gia, cũng là Lâm gia huyết mạch, con trai của Lâm Ngọc Sấu. Đã ngay cả tiểu tiểu cùng Tuyết Liên các nàng đều là võ tôn, vậy vị này Lâm gia huyết mạch lại có bao nhiêu cường đại? Trong nấy mắt Ngọc Như Ý trở về mình sơ tâm, nàng vốn là dự định tìm tới dựa vào Trần Mặc, thậm chí nghĩ đến là Trần Mặc sinh con dưỡng cái, sinh ra Lâm gia huyết mạch, dùng huyết ý đi tu la đang dược lớn mạnh Bách Hoa lâu, chính nàng cũng coi là có tốt nhất dựa vào. Tốt, công tử, vậy sau này cũng không thể cô phụ ta a. Trần Mặc cũng lười lại nói cái gì lời tâm tình, có Long Phượng Công còn nói cái gì, trực tiếp bởi vì muốn sống tình tốt. Hồi lâu, quả nhiên hình thành tình cảm ràng buộc, bất quá ban đầu ràng buộc chỉ đạt tới 30. Để Trần Mặc hài lòng chính là Ngọc Như Ý thật vẫn là thuần khiết chi thân. Chỉ là Bách Hoa lâu liền là Bách Hoa lâu, Ngọc này Như Ý gặp dịp thì chơi đã quen, đều tu luyện Long Phượng Công, ràng buộc giá trị vậy mà chỉ có 30, còn thiếu rất nhiều. Công tử, có thể cho ta đan dược sao? Còn không được. Muốn đan dược này phát huy tác dụng, còn cần một cái điều kiện, cái kia chính là cùng ta sinh ra thật lòng tình cảm ràng buộc. Trần Mặc nhìn xem nàng, mà ta cũng không có cảm nhận được ngươi thực tình. Ngọc Như Ý biến sắc. Công tử, người ta đều đem chân quý nhất giao cho ngươi, còn không chân tâm nhà, ô ô, quá làm cho tỷ tỷ thương tâm đâu. Nội tâm của nàng có chút khó chịu. Nàng trước đó thế nhưng là nghĩ đến lợi dụng mị lực của mình để Trần Mặc luân hãm, trở thành nàng có thể điều khiển người. Ai biết tại tiểu tử này trước mặt, nàng khắp nơi bị động, ngay cả vật chân quý nhất đều giao ra. Gia hỏa này còn nói không có cảm nhận được thực tình, còn muốn để nàng như thế nào? Đột nhiên, nàng nhìn về phía Trần Mặc hai mắt, phảng phất thấy được đáng sợ sự tình, trong mắt mị ý trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại kinh hãi. Ngươi là? Phu nhân, tại Nam Diệu Thành, ngươi không phải từng tiến vào ta thức hải sao? Trần Mặc ánh mắt thâm thúy. Hiện tại, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật lớn nhất ta. Ta, Trần Mặc, là huyết y Lìa Tu La, là Vũ Thần Không, là Tần Hiên, là Thánh Tôn. Cho nên, ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là hoàn toàn thần phục ta. Ta mặc kệ ngươi tại Bách Hoa lâu cao bao nhiêu vị trí, đều phải bằng vào ta lợi ích làm đầu, bằng không, ta hiện tại liền dựa đi trí nhớ của ngươi, hoặc là trực tiếp giết ngươi. Trần Mặc biết, Ngọc Như Ý loại nữ nhân này đều là mộ mạnh. Chỉ lấy Trần Mặc thân phận cùng với nàng ở chung, nàng sẽ chỉ đùa bỡn Bách Hoa lâu cái kia một bộ, mà rất khó chân chính thần phục, đồng thời hình thành cường ràng buộc. Quả nhiên, Ngọc Như Ý ánh mắt lóe lên kinh hỉ, chủ động trên bàn đến, đưa lên môi thơm. "Công tử, ngươi thật sự là cho ta một cái rất lớn kinh hỉ đâu. Nô gia, sau này sẽ là một mình ngươi nữ nhân." Lại tu luyện một lần Long Phượng Công, ràng buộc giá trị vậy mà trực tiếp đạt tới 80, Long Phượng Công hiệu quả cũng càng thêm hài hòa, sinh ra chân long khí vận càng nhiều. "Phu nhân, ta cảm nhận được ngươi thực tình." Trần Mặc lấy ra một viên khai ngộ đan. "Đến, cho ngươi đan dược." Hắn đút nàng ăn vào, lập tức khắc mệnh tôi diễn, chỉ phí hết 50 năm tuổi thọ, liền để Ngọc Như Ý đột phá tới ngự vật cảnh. Ân, trước đó tỉnh hóa hoàng tôn trở xuống hồn lực còn có rất nhiều, hắn phân ra một bộ phận cho nàng, để nàng thẳng tới ngự vật cảnh đỉnh phong, còn giúp nàng thôi diễn võ đạo công pháp, để nàng đạt tới nửa bước võ tôn chi cảnh. Ngọc Như ý tỉnh lại, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, mừng rỡ không thôi. Giang buộc giá trị thẳng tới 100, ngay cả 99 đều không phải là, hoàn toàn thân phục. Quả nhiên, cường giả vi tôn. Lại thêm Ngọc Như ý tại Bách Hoa lâu địa vị không thấp, nội tâm tự chủ tính mạnh hơn, biết như thế nào lựa chọn. Phu nhân, về sau, Vũ Cảnh Viêm tới tìm ngươi. Ngươi liền nói, ngươi trở thành huyết y tu la nữ nhân. Tốt. Ngọc Như ý do dự một chút. Công tử, cái kia mẫu đơn các nàng, cũng cần như vậy phải không? Các nàng a, có thể trở thành nữ nhân của ta, cũng có thể trở thành đệ tử của ta. Bất quá, ngươi nói với các nàng, vô luận như thế nào lựa chọn, đều muốn chân tâm thật ý trở thành ta người, mà không phải qua loa. Trần Mặc nghiêm mặt nói, ta có thể nhìn thấu lòng người, chỉ cấp các nàng một cơ hội. Nói như vậy, ta hiện tại đã không thiếu Bách Hoa lâu điểm ấy tư nguyên. Với lại, ta đã cùng triều đình hợp tác, tình báo tin tức loại hình, cũng không lo. Mà loại kia có thể khiến người ta khai ngộ nghịch thiên đan dược, rất khó luyện chế, ta lấy đến bồi dưỡng hoàn toàn người chung với ta, hoặc là nói, ta có thể tìm thêm ưu tú thế thiếp, lại bồi dưỡng các nàng. Ta minh bạch. Ngọc Như ý gật đầu, ta cũng là cho rằng như vậy. Ta sẽ hảo hảo khuyên nàng nhóm. Tiếp đó, Ngọc Như ý cùng Mẫu Đơn các nàng nói chuyện hồi lâu. Trần Mặc tại Bách Hoa lâu một đêm, đều tại tu luyện Long Phượng Công, Mẫu Đơn, Mặc Lan các loại bảy vị hoa khôi, tu vi võ đạo đều là đạt tông sư cảnh, giang buộc giá trị cũng đều đạt tới 100. Hắn diễn sinh ra đại lượng chân long khí vận, để hắn trực tiếp tu thành chân long khí vận thần thông, là cấn tại lục thân bên trong, ngưng tụ thành một đầu ngũ trảo kim long hư ảnh, vờn quanh quanh thân. Cuối cùng, hắn đem cái này thần thông tháo rời ra, dung nhập một giọt bất diệt nguyên huyết. Phu nhân, nói cho ta một chút Trấn Nam Vương gia quyến tình báo, bọn hắn từ Nam Man trở về rồi sao? Đặc biệt là Trấn Nam Vương trưởng tử Vũ Ngọc Kinh tin tức, ta có tác dụng lớn. Chương 195, tiếp tục bố cục. Chương 195, tiếp tục bố cục. Công tử, ngươi hỏi ta là được rồi. Ngọc Như y giúp vào Trần Mặc trong ngực, đầu ngón tay tại bộ ngực hắn cơ nhẹ. Trấn Nam Vương gia quyến trước đó bỏ chạy Nam An, tại Huyết Đằng bộ lạc đứng vững bước chân. Trấn Nam Vương đã sớm cùng Huyết Đằng bộ lạc có chiều sâu hợp tác, Vương Phi Nhạc Linh San cùng trưởng tử Vũ Ngọc Kinh ở bên kia làm thuyết khách, thuyết phục nhiều cái Nam An bộ lạc. Mục đích là, như Trấn Nam Vương có thể khôi phục tước vị, đồng thời trọng trưởng Nam Cương quân đội, liền không xâm lấn, nếu không thể khôi phục, liền dẫn man tộc xâm lấn. Hiện tại, Trấn Nam Vương thành công xuất quan, hết thảy đều cầm bề. Cho nên, bọn hắn đã trở về. Trở về chuyện thứ nhất, liền là liên hệ ta, hỏi thăm trước đó Nam Cương tin tức, còn để cho chúng ta giúp bọn hắn an bài vào kinh thành công việc. Ngọc Như ý dương mắt nhìn về phía Trần Mặc. Hiện tại, bọn hắn ngay tại Quảng Ninh phủ. Công tử, ngươi làm muốn giết sạch bọn hắn? Trần Mặc lắc đầu, sâu kiến mà thôi, lười nhắc giết. Các ngươi dựa theo kế hoạch, an bài bọn hắn vào kinh là được, hẳn là sẽ đi qua Kinh Châu phủ a. Đi qua, chỉ cần một ngày thời gian. Đi, ngươi an bài a. Trần Mặc khẽ bước Ngọc Như ý gương mặt. Còn có, phu nhân, về sau các ngươi đều là nữ nhân của ta, chỉ có thể làm phía sau màn quản lý. Nếu như Bách Hoa lâu bên trong, ai dám bức bách các ngươi làm cái gì, nói với ta bảo vệ được các ngươi. Tốt công tử. Ân, Mẫu Đơn, Mặc Lan. Trần Mặc nhìn về phía một bên trong mắt chứa mong đợi chủ nữ, đến, chúng ta tiếp tục tu luyện đi, ta để cho các ngươi mau chóng đột phá đến võ tôn. Tình nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Thoải mái a. Trần Mặc trong lòng thoải mái, Long Phượng Công, thực như cách già, không hổ là đế vương không ngã chi thuật. Nương, hoàng tộc có loại bí thuật này, lại có thể hậu cung 3000, không như bức mới là lạ. À đúng, nữ đế Vũ Phượng Hoàng không tu luyện được a. Hẳn là đây là Đại Viêm hoàng tộc không ủng hộ nàng nguyên nhân thứ nhất. Sau một ngày, Trấn Nam Vương gia quyến rốt cục đến Kinh Châu phủ. Đội xe phong trần mệt mỏi, lại không thể che hết trên mặt mọi người hăng hái. Nhất là thế tử Vũ Ngọc Kinh, hắn người mặc gấm vóc áo mãng bảo, lưng đeo bảo kiếm, 28 tuổi, đã là tông sư tu vi, hai đầu lông mày đã có quân lữ ma luyện ra cứng rắn, lại có con em thế gia ngạo khí. Đêm đó, Vũ Ngọc Kinh dòng trống khua chiêng đi vào Bách Hoa lâu. Bên cạnh hắn vây quanh không thiếu văn nhân sĩ tử, giang hồ hiệp khách. Đám người a dua linh hót. Thế tử ra đi Nam Man lịch luyện, vậy mà đột phá tông sư, tương lai hẳn là Trấn Nam Vương phụ chủ cột. Trấn Nam Vương điện hạ đột phá võ tôn, thế tử ra lại như thế anh hùng, thật sự là hổ phụ không quyền tử. Chúng nhân ngồi xuống, gọi tới cô nương về sau, Vũ Cảnh Viêm hai mắt tỏa ánh sáng, ôm hai vị nữ tử. Ha ha ha, vẫn là ta Đại Viêm nữ tử xinh đẹp, thủy nột. Vũ Ngọc Kinh uống thả cửa vài chén. Nam Man những nữ nhân kia đều là chút lô mãng mặt hàng, nào có ta Đại Viêm nữ tử phong vận. Đêm nay bản thế tử phải thật tốt hưởng thụ. Hắn uống vài chén rượu, vậy mà liền không kịp chờ đợi ôm hai cái hoa khôi tiến vào nhà gian. Ngay tại cửa phòng đóng lại nháy mắt, một bóng người như quỷ mị xuất hiện trong phòng. Vũ Ngọc Kinh đột nhiên quay người, nhìn thấy đứng tại trong bóng tối Trần Mặc, nhíu nhíu mày. Các hạ là ai? Có mục đích gì? Ta gọi Trần Hắc Cẩu, cũng gọi Trần Mặc. Ngươi? Vũ Ngọc Kinh muốn động thủ, lại hoảng sợ phát hiện, mình ngay cả một tia chân khí đều điều động không được, liền âm thanh đều không phát ra được. Trần Mặc chậm rãi đến gần, tiếu dung ôn hòa. Vũ Ngọc Kinh, ngươi thân thể này, sau này sẽ là của ta. Ngươi hết thảy, ta sẽ giúp ngươi hưởng thụ. Ta thậm chí biết dùng thân thể của ngươi trở thành đế tôn, thánh tôn, thậm chí là Đại Viêm hoàng đế. Vũ Ngọc Kinh con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trần Mặc chập ngón tay như kiếm, điểm tại Vũ Ngọc Kinh mi tâm, do kia ẩn chứa chân long khí vận bất diệt nguyên huyết chậm rãi không có vào. Đồng thời, một sợi phân thần mang theo vạn hóa tâm kính thần thông là ấn, dung nhập đối phương thức hải. Lần này, hắn không có thay đổi Vũ Ngọc Kinh diện mạo, cô thân thể này vốn là tốt nhất ngụy trang. Hồi lâu, đoạt xá thành công. Vũ Ngọc Kinh hóa thân mở mắt ra, cảm thụ được cô thân thể này, tông sư tu vi, căn cơ vững chắc, đúng là thiên tài. Bất quá, thân thể vẫn là quá yếu, không cách nào hoàn toàn hấp thu bất diệt nguyên huyết. Hắn cũng không muốn để Vũ Ngọc Kinh đột phá quá nhanh, nào sẽ gây nên hoài nghi. Hắn dự định dùng cái này hóa thân đi kinh đô, thu hoạch được đại viêm hoàng tộc tài nguyên, sẽ chậm chậm hiện lộ tư chất thiên tài nhanh chóng đột phá. Bất diệt nguyên huyết, đầy đủ hắn tu luyện tới đế tôn. Về phần chân long khí vận, hiện tại còn không phải hiện lộ thời điểm, đến vẫn dấu kín. Chậc chậc, loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu a. Hắn đẩy cửa đi ra nhã gian, đi vào hậu viện. Ngọc Như Ý đã ở chờ. Phu nhân, các ngươi biết vô diện lâu tin tức sao?
Biết.
Công tử là dự định hạ nhiệm vụ. Ngọc Như Ý lấy ra một phần hồ sơ, phía trên ghi lại vô diện lâu đại thể tin tức. Kinh Châu phủ liền có phân bộ, ở vào thành Bắc Hà thị. Có hay không đế tôn cấp bậc sát thủ?
Đế tôn cấp bậc?
Có là có, nhưng loại tầng thứ này, bình thường tiền tài không lọt mắt xanh, mà là phải dùng cao cấp tài nguyên tu luyện đến hạ nhiệm vụ.
Đi.
Trần Mặc lấy ra một cái hộp ngọc, ngươi giúp ta kế tiếp nhiệm vụ, trong 2 ngày, giết Văn Nguyên các Kinh Châu phân bộ các chủ, Phạm Văn Trình. Những này cao cấp tài nguyên, ngươi cầm lấy đi hạ đơn. Ngọc Như Ý mở hộp ngọc ra, hít sâu một hơi, bên trong lại là đế tôn cấp tài nguyên. Phạm Văn Trình, đây chính là đế tôn lục trọng siêu cấp cường giả a. Công tử là bởi vì Văn Nguyên các cùng bốn phái hợp tác, mới mua hung. Lấy công tử tu vi, sao không trực tiếp đi giết hắn?
Đừng hỏi nhiều như vậy, làm theo.
Vâng. Đi thôi, ta đi theo ngươi hạ đơn. Thành Bắc Hắc thị chỗ sâu, vô diện lâu Kinh Châu phân bộ. Tiếp đãi người là cái mang theo mặt nạ đồng xanh lão giả. Kiểm tra thực hư tài nguyên về sau, lão giả gật đầu. Trong vòng 3 ngày, Phạm Văn Trình hẳn phải chết. Trần Mặc khỏe miệng hơi bệnh, kế hoạch bắt đầu. Ngày thứ 2, vô diện lâu sát thủ quả nhiên tới. Trần Mặc vì sao biết? Bởi vì giờ khắc này, hắn một cái khác cô hóa thân, đế tôn lục trọng tân khí thật, chính đoan ngồi tại Văn Nguyên các Kinh Châu phân bộ Minh Lý đường bên trong. Đối diện, ngồi Văn Nguyên các Kinh Châu phân bộ các chủ Phạm Văn Trình, đế tôn lục trọng, nho môn đại nho, râu tóc bạc trắng, khí chất nho nhã bên trong mang theo sống thượng vị uy nghiêm. Hắn bản tôn ngay tại Minh Lý đường môn bên ngoài, đã cảm ứng được sát thủ khí tức, hơn nữa còn là hai vị, có thể thấy được cái này vô diện lâu là thật lợi hại a. Minh Lý đường hạ phương, ngồi mấy trăm tên Kinh Châu phủ học tử, Trần Mặc phát hiện, những này có thể ngồi, toàn đều quần áo hoa lệ, hiển nhiên đều là con em quyền quý. Mang ngoài cửa, tất cả đều là học sinh nhà nghèo. Cực nhọc đại nho, ngươi vừa mới nói vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập bệnh. Lão phu không hiểu. Phạm Văn Trình thanh âm bình thản, nhưng từng chữ như lao. Thiên địa tự có đạo, không cần người lập. Sinh dân như sâu kiến, mạnh được yếu thua chính là thiên đạo chí lý. Ngươi để cho chúng ta nho môn tu sĩ đi làm kiến hôi trở lệ, chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đôi? Trong đường học sinh nhao nhao gật đầu, ở cái thế giới này, cường giả vi tôn là chung nhận thức. Người bình thường, bất quá là cường giả dưới chân bụi bặm. Tân khí tật chậm rãi mở mắt, khí chất của hắn cùng Trần Mặc bản tôn hoàn toàn khác biệt, thanh sam lỗi lạc, ánh mắt thanh tịnh như giếng cổ, quanh thân chạy xuôi thuần túy hạo nhiên chính khí. Phạm các chủ lời ấy sai rồi. Tân khí tật thanh âm truyền khắp toàn bộ Minh Lý đường. Như cường giả xem sinh dân làm kiến hôi, tùy ý tàn sát, thì cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, cuối cùng sẽ có một ngày sâu kiến chết tận, cường giả lấy gì lập thân? Nho môn chi đạo ở chỗ nhân, người nhân, người yêu, không yêu người dùng cái gì xưng nho? Phạm Văn Trình trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nhưng như cũng bảo trì phong độ.
A,
vậy theo cực nhọc đại nho ý kiến, nho môn nên làm như thế nào?
Chương 196, vô diện lâu, huyết thứ, ảnh tiêu. Chương 196, vô diện lâu, huyết thứ, ảnh tiêu. Tân khí tật đứng người lên, cất cao giọng nói, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Này bốn câu mới là nho môn chân nghĩa. Hắn dừng một chút, nhìn về phía ngoài cửa những cái kia quần áo một mạc, ngay cả chỗ ngồi đều không có học sinh nhà nghèo. Như nho môn chỉ vì thế gia phục vụ, chỉ vì cường giả dương mắt. Cái kia cùng ma đạo có gì khác? Chân chính nho giả, làm như thánh hiền thời cổ, dân là quý, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ. Và anh, ngoài cửa học sinh nhà nghèo trong mắt nhóm lửa diễm. Bọn hắn xuất thân thấp hèn, khổ đọc thi thư lại bởi vì không tài nguyên, không bối cảnh, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tân khí tật lời nói này, nói ra tiếng lòng của bọn họ. Mà Minh Lý trong đường con em thế gia thì mặt lộ vẻ khinh thường, sâu kiến hò hét. Có ý nghĩa gì? Phạm Văn Trình đang muốn phản bác, đột nhiên, ông, hai đạo bóng người màu đỏ ngòm đống nhiên xuất hiện ở ngoài sáng lý đường thượng không. Vô diện lâu sát thủ tới. Bên trái một người người mặc ám hồng trang phục, mặt mang không mặt mũi cố, khí tức đế tôn ngũ trọng. Bên phải một người thì là một bộ đồ đen, cũng là không mặt mũi cố, khí tức đế tôn lục trọng. Trong tay hai người binh khí đồng thời đâm về Phạm Văn Trình.
Làm càn!
Phạm Văn Trình gầm thét, đế tôn lục trọng tu vi ẩm vàng một phát, nho môn hạo nhiên chính khí hóa thành lồng ánh sáng màu vàng. Tân khí tật gần như đồng thời xuất thủ, cũng chỉ làm kiếm, trong miệng ngâm tụ. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Ngâm thơ thành kiếm. Chín đạo màu xanh kiếm quang xé rách không khí, cùng Phạm Văn Trình lồng ánh sáng màu vàng hợp lực nên kích.
Vâng!
Khí lãng nổ tung, Minh Ly đường lương trụ băng liệt. Hai tên sát thủ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị hai người liên thủ đẩy lui.
Tình báo có sai.
Ảnh tiêu quắc khẽ, không phải nói Phạm Văn Trình là nơi đây người mạnh nhất sao? Cái này thanh sam nho sĩ là ai?
Rút lui.
Hai người thân hình thoát một cái, hóa thành huyết ảnh đột đi.
Truy!
Phạm Văn Trình cùng Tân Khí Tật đồng thời đuổi theo ra, nhưng không bao lâu liền trở lại.
Trong đường học sinh chưa tỉnh hồn, nhìn về phía Tân Khí Tật, trong mắt đã tràn đầy kính sợ, mới cái kia 10 bước giết một người kiếm thơ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Kinh Châu ngoài thành 30 dặm, núi hoang. Hai tên sát thủ vừa xuống đất, liền kinh nghi bất định đối mặt. Cái kia thanh sam nho sĩ, chưa từng nghe nói qua. Đế Tôn Lục Trọng tu vi, kiếm pháp lại ẩn chứa nho đạo chân ý, cũng không phải hạng người vô danh. Ta biết hắn. Một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến. Hai người đột nhiên quay người, Trần Mặc Bản Tôn chẳng biết lúc nào đã đứng tại ngoài mười trượng, chính cười như không cười nhìn xem bọn hắn. Ngươi là? Sau một khắc, bọn hắn ngã xuống đất. Thân hồn của bọn hắn đã bị Trần Mặc cưỡng ép rút ra, đọc đến ký ức. Huyết Thứ, Đế Tôn Ngũ Trọng, Ảnh Tiêu, Đế Tôn Lục Trọng, hai người đều là Vô Diện Lâu kim bài sát thủ, tiếp Kinh Châu phân bộ nhiệm vụ, giết Phạm Văn Trình. Rất tốt. Trần Mặc lấy ra hai giọt bất diệt nguyên huyết, phân biệt dung nhập hai cỗ thi thể. Đồng thời câu thông hệ thống. Hệ thống, đem bọn hắn công pháp thôi diễn đến cực hạn, tiêu hao sát khí tăng cao tu vi. Tiêu hao tuổi thọ 600 năm. Thôi diễn hoàn thành. Tiêu hao vạn tượng hồn châu bên trong 60 sát khí. Tu vi tăng lên bên trong. Hai cỗ hóa thân kịch liệt rung động, khí tức liên tục tăng lên. Tu vi của hai người thẳng tới Đế Tôn cửu trọng. Trần Mặc phân thần nhập chủ, hai hóa thân đồng thời mở mắt. Huyết Thứ, ngươi đi giết Phạm Văn Trình, diệt Văn Nguyên các Kinh Châu phân bộ cao tầng. Sau đó, đi Vô Diện Lâu Kinh Châu phân bộ, đem ta hạ đơn tài nguyên toàn cầm về. Vâng. Ảnh Tiêu, ngươi đi theo ta. Văn Nguyên Cát, Minh Lý Đường. Phạm Văn Trình cùng Tân Khí Tật tiếp tục luận đạo. Đột nhiên, Huyết Thứ đi mà quay lại. Lại một vị Vô Diện Lâu sát thủ, các hạ, ta Văn Nguyên Các làm sao đắc tội các ngươi? Phạm Văn Trình sắc mặt trắng bệch. Bảo hộ học sinh. Tân Khí Tật hét lớn, lại lần nữa ngâm thơ. Phong hỏa chiếu Tây Kinh, trong lòng tứ bất bình. Thơ thành kiếm trận. Trăm đạo kiếm khí như phong hỏa liệu nguyên, bảo vệ dưới đài học sinh. Phạm Văn Trình cũng toàn lực xuất thủ, kim sắc hạo nhiên khí hóa thành cự trường chụp về phía Huyết Thứ. Nhưng Đế Tôn Cửu Trọng đối Đế Tôn Lục Trọng, hoàn toàn là nghiền ép. Phốc phốc. Huyết Thứ huyết sắc dao găm xuyên thấu bàn tay lớn màu vàng nóng, đâm vào Phạm Văn Trình lồng ngực. Sau đó thẳng hướng cái khác Văn Nguyên các cao thủ. Ngắn ngủi năm hơi, Phạm Văn Trình vẫn lạc, Kinh Châu phủ Văn Nguyên các cao tầng toàn diện. Huyết Thứ phóng tới Tân Khí Tật. Tân Khí Tật làm bộ liều chết bảo vệ học sinh, trên thân bị huyết sắc đao mang cắt ra mấy chục đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ thanh sam, lại nửa bước không lùi. Diễn trò được làm nguyên bộ. Tắc tử, đừng tổn thương học sinh. Hắn lại lần nữa ngâm thơ. Cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá lâu lan cuối cùng không trả. Thơ tiếng như chống trận, thanh sam nhuốm máu, lại khí phách hiên ngang. Huyết Thứ tựa hồ kiên kỵ cái gì, hừ lạnh một tiếng, hóa thành tàn ảnh bỏ chạy. Minh Lý trong đường bên ngoài, trở về từ coi chết đám học sinh nhìn xem ngăn tại trước người bọn họ, máu me khắp người lại ngạo nghễ mà đứng Tân Khí Tật, lệ nóng doanh trọng. Học sinh nhà nghèo nhao nhao quỳ xuống đất. Cực Nhọc Sư, mời thu chúng ta làm đồ đệ. Nguyện theo Cực Nhọc Sư, thực tiễn vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh chi đạo. Con em thế ra thì sắc mặt phức tạp, bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận. Mới Tân Khí Tật che lại tất cả mọi người. Tân Khí Tật ho ra một búng máu, thanh âm suy yếu lại kiên định. Nho môn, không nên là thế gia nho môn. Kể từ hôm nay, ta ở đây mở viện dạy học, không hỏi xuất thân, chỉ hỏi bản tâm. Nguyện học giả đều có thể đến. Nói xong, hắn chống đỡ không nổi lảo đảo một bước. Cực Nhọc Sư, đám học sinh cuốn quýt tiến lên nâng. Không bao lâu, Trần Mặc cùng Ảnh Tiêu xuất hiện tại Kinh Châu phủ lớn nhất bến tàu, Tàu Bang tổng bộ. Hắn nhìn thoáng qua bảng, ký chủ còn thừa tuổi thọ 9860 năm. Diệu à, Huyết Thứ giết nho môn cao thủ, cũng có thể thu hoạch được cùng bản tôn giết người đồng dạng tuổi thọ, về sau chỉ cần để hóa thân thu hoạch tuổi thọ liền có thể. Huyết Thứ cùng Ảnh Tiêu có thể đều là Đế Tôn cửu trọng, lại thêm bất diệt nguyên huyết ẩn chứa vạn hóa tâm kính thần thông, hoàn toàn là cấp cao nhất sát thủ. Tiếp đó, diệt Tàu Bang tổng bộ. Thần hồn liếc nhìn phía dưới, phát hiện nơi này đại đa số đều là tiểu lâu la, người mạnh nhất cũng liền tông sư cảnh. Hắn biết, những người này chỉ là bên ngoài làm việc, chân chính người cầm quyền khẳng định là sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này. Bất quá, đều là điểm tờ cờ siêu tiêu, toàn giết. Sau ba hơi thở, Tàu Bang trên dưới đều mất mạng. Hắn đem trong khố phòng vàng bạc châu đáo thu sạch nhập hệ thống không gian. Sau đó, toàn thành thu hoạch những cái kia điểm tờ cờ siêu tiêu hắc ác thế lực đầu mục, tham quan ố lại, giang hồ bại hoại. Ký chủ còn thừa tuổi thọ 15600 năm, lúc này, Huyết Thứ cầm những cái kia hạ nhiệm vụ tài nguyên trở về, Trần Mặc thu vào hệ thống không gian. Chậc chậc, cái này đợt lại là máu lửa, về sau để bọn hắn nhận nhiệm vụ cũng có thể kiếm lấy rất nhiều tài nguyên. Huyết Thứ, Ảnh Tiêu, tiếp đó các ngươi tại Đại Viêm cảnh nội hành động, thủ phỉ, á bá, tham quan ố lại, trên người có giết sát, toàn giết. Vâng. Trần Mặc đi trước Bách Hoa lâu. Nói thật, hắn có chút lưu luyến quên bể. Đặc biệt là Ngọc Như Ý cùng Mẫu Đơn, Phong Tình thiếu phụ, Ngự Tỷ, nhà hoa thật không có hoa dại hương á công tử, Phạm Văn Trình cùng Kình Châu phủ Văn Nguyên các cao tầng chết hết. Bất quá, Văn Nguyên các lại ra một vị đỉnh cấp đại nho, tên là Tân Khí Tận, hắn thật là lợi hại. Với lại, cùng truyền thống nho môn cao thủ không giống nhau, hắn rất có thể sẽ thành lập được một cái khác lưu phái. Trần Mặc cười cười, hắn là của ta người. Ngọc Như Ý hai mắt tỏa ánh sáng, công tử, ngươi thật lợi hại a. Ta còn có lợi hại hơn a. Đêm nay, hắn không có tu luyện Long Phượng Công, cuối cùng thua trận, sáng ngày thứ hai, viện tường mà ra. Về đến nhà, nhìn thấy Dạ Hoàng trong nhà chờ lấy. Trần Mặc, Tào Bang tổng bộ diện. Mà Kinh Châu phủ Văn Nguyên các cao tầng đều bị diệt, hiện tại chỉ còn lại một vị Tân Khí Tật. Trước đó, ta cho rằng Tân Khí Tật là ngươi, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng còn tại Văn Nguyên các dạy học, hắn là ai? Chương 197, Vấn Tâm Thư Viện chương 197, Vấn Tâm Thư Viện Dạ Hoàng tiền bối, tân khí tật là bằng hữu ta. Trần Mặc đối mặt Dạ Hoàng xem kỹ ánh mắt, thản nhiên mở miệng. Hắn hiện tại đã trở thành Kinh Châu phủ Văn Nguyên các trên thực tế người mạnh nhất, với lại đã cầm tới khoa cử si mới án toàn bộ chứng cứ. Các ngươi có thể phái cẩm y liễu vệ quá khứ, dựa theo chứng cứ, nên bắt thì bắt, đáng giết giết. Hắn cũng sẽ phối hợp các ngươi, thanh lý Kinh Châu phủ Văn Nguyên các dư nghiệt. Hắn sẽ đích thân ở ngoài sáng lý đường xét xử công khai, vạch trần Văn Nguyên các những năm này mua bán công danh, giết hại học sinh nhà nghèo tội ác. Sau đó, tại Kinh Đô Văn Nguyên các tổng bộ phái người trước khi đến, hắn sẽ ở Kinh Châu phủ thành lập mới học phái. Trần Mặc trong mắt lóe lên tinh quang. Chỉ cần thông qua vấn tâm khảo nghiệm, không hỏi xuất thân, đều có thể trở thành mới học phái đệ tử. Lấy cái này mới học phái làm cơ sở, là bệ hạ chuyển vận chân chính chung với triều đình, tâm lo bách tính nhân tài. Dạ Hoàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Trần Mặc. Gia hỏa này thế lực sau lưng đến cùng lớn bao nhiêu? Muốn cho rằng những cái kia áo lót đều là một mình hắn, nghĩ không ra, là một người khác hoàn toàn. Với lại cái kia tân khí tật, đã là đế tôn lục trọng, càng là kiếm nho song tu, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Người cái tên này, bí mật giống như đầm sâu, để cho người ta nhìn không thấu a. Nhìn thấu làm gì? Trần Mặc cười cười, dù sao, ta giúp vị kia thánh tôn tiền bối trị liệu về sau, cũng là vợ chồng. Ta đều là người một nhà. Hắn cố ý đem vợ chồng hai chữ nói đến mờ, nói sang chuyện khác. Đi, thượng quan cận, ngươi mang một đội tinh nhuệ, đi Kinh Châu phủ Văn Nguyên các. Chúng ta cẩm ý địa vệ, liền làm tân khí tật đao, trên danh sách người, một tên cũng không để lại. Vâng. Thượng quan cận tiếp nhận lệnh bài, bước nhanh rời đi. Không bao lâu, Minh Lý đường tiền quảng trường, người đông nghìn nghịt. Tân khí tật một bộ nhuốm máu thanh sam chưa đổi, đứng tại trên đài cao. Trước mặt hắn quỳ 17 tên Văn Nguyên các chấp sự, giám khảo, cùng hơn 30 tên có liên quan vụ án thế gia gia chủ. Dưới đài, mấy ngàn học sinh nhà nghèo, phổ thông bách tính nín hơi ngưng thần. Thượng quan cận xuất lĩnh 300 cẩm y liễu vệ, cầm đao đứng trang nghiêm, sát khí nghiêm nghị. Kinh Châu phủ Văn Nguyên các, từ 3 năm trước đây lên, lấy khoa cử si mới tên, đi mua bán công danh chi thực. Tân khí tật thanh âm trong sáng, truyền khắp toàn trường. Học sinh nhà nghèo khổ đọc 10 năm, văn chương cầm tú, lại bởi vì không có tiền không có thế, bị xuyên tạc bài thi, mạo danh thay thế. 3 năm ở giữa, tổng cộng có 127 tên học sinh nhà nghèo bởi vậy hàm loan tự vận, hơn 300 người bị ép điên, càng có vô số gia đình bởi vậy phá diệt. Hắn lấy ra một chồng thật dày hồ sơ. Những này là Văn Nguyên các cùng các đại thế lực vãng lai mật tín, là mua bán công danh sổ sách, là mạo danh thay thế hộ tịch văn thư, bằng chứng như núi. Dưới đài học sinh nhà nghèo hai mắt xích hồng, có người đã khóc không thành tiếng. Giết bọn hắn, là chết oan đồng môn báo thù. Quân tính xúc động phẫn nộ. Thượng quan cẩn tiến lên trước một bước, cẩm ý liễu vệ phụng chỉ tra án. Thiệp án nhân các loại, trảm. Tân khí tật, ngươi dám? Quỳ gối phía trước nhất Văn Nguyên các chấp sự nghiêm nghị gào thét. Ngươi còn không có đạt được Văn Nguyên các tổng bộ thừa nhận, dựa vào cái gì thẩm chúng ta? Một tên khác chấp sự nhìn về phía cẩm ý liễu vệ. Thượng quan thiêm sự, các ngươi chỉ là tiểu lâu la, không nên cuốn vào loại tầng thứ này tranh đấu. Giết chúng ta, Văn Nguyên các nhất định đối với các ngươi dùng ngòi bút làm vũ khí, để cho các ngươi tại triều đình nửa bước khó đi. Thượng quan cẩn mặt không đổi sắc, đao quang như tuyết. Phốc phốc. 17 cái đầu người rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ quảng trường thanh thạch. Hơn 30 tên nơi đó quyền quý mặt xám như cho, bị xích sắt bắt trói. Không thể bắt ta. Nhà chúng ta cùng cảnh vương có quan hệ thông gia quan hệ. Ta trong cung có người. Các ngươi dám đụng đến ta, Minh Nhật liền gọi các ngươi cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ thay người. Thượng quan cẩn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Toàn bộ áp tại Kinh Đô cẩm y liễu vệ chướng ngục, đến lúc đó, tự có bệ hạ thanh tài. Cùng lúc đó, Tào Bang tổng đà phế tích trước, cẩm ý liễu vệ gián tiếp báo cáo. Tào Bang tư vận vi phạm lệnh cấm mật tư, giết hại người chèo thuyền bách tính, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hiện đã tiêu diệt. Hôm qua Trần Mặc diệt Tào Bang, cũng không có đem trong khố phòng sổ sách, thư loại hình mang đi, những này đã trở thành cẩm ý liễu vệ chứng cứ. Tào Bang quả nhiên là rất nhiều đại thế lực túi tiền, liên lụy quá nhiều thế lực. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với Trần Mặc. Ngày thứ hai, Dạ Hoàng vận dụng tầng cao nhất quan hệ, đem Kinh Châu phủ Văn Nguyên các thu về quốc hữu về sau, trực tiếp hạ cho quyền Tân Khí Tận. Văn Nguyên các chính thức đổi tên là Vấn Tâm Thư Viện. Tân Khí Tật đứng tại thư viện trước cửa, cao giọng tuyên cáo: "Từ hôm nay, Kinh Châu phủ thiết lập Vấn Tâm Thư Viện. Không hỏi xuất thân, không hỏi gia cảnh, phà nguyện vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh người, đều có thể đến đây dự thi. Thư viện chỉ thiết ba cửa ải, hỏi một chút tâm tính, hai thi tài học, ba nghiệm đức hạnh. Thông qua người, tức là thư viện đệ tử, ăn ngủ toàn miễn, công pháp, tài nguyên, thư viện một mình gánh chịu." Tiếng nói vừa ra, học sinh nhà nghèo chen chúc mà tới. Ngắn ngủi nửa ngày, người ghi danh hơn 3000 người. Mà con em thế gia bên trong cũng có số ít lòng mang lý tưởng người, yên lặng đứng ở xếp hàng trong đám người. Giờ phút này, Trần Mặc đứng tại phía ngoài đoàn người, sắc mặt cuồng hỉ. Hắn đã thông qua phận thần kết nối cảm nhận được, tân khí tật tu vi đang tại điên cuồng tăng gọn. Ta đi, trực tiếp từ đế tôn lục trọng, đột phá đến đế tôn cửu trọng. Trần Mặc nội tâm rung động. Đây chính là nho đạo sao? Khai sáng một phái học vấn, đạt được đông đảo học sinh tán thành, tích lũy danh vọng, hạo nhiên chính khí liền có thể hình thành. Mà loại kia học sinh nhiều nhất, đương nhiên là hàn môn tử đệ. Tiếp tục như vậy, các loại Vấn Tâm Thư Viện trở thành toàn bộ đại viêm nho đạo chủ lưu, chẳng phải là có thể làm cho tân khí tật thành tựu a thánh? Tiểu như châu bò. Dạ Hoàng nhìn xem Vấn Tâm Thư Viện trên không ngưng tụ văn mạch chi khí, sắc mặt nghiêm trọng, còn có một tia kính ý vị này tân khí tật có a thánh chi tư a. Ghê gớm. Nàng chuyển hướng Trần Mặc. Trần Mặc, ngươi là bệ hạ giải quyết một đại phiến thoái. Bất quá, tiếp đó tân khí tật tất nhiên sẽ đứng trước toàn bộ Văn Nguyên các thảo phạt. chờ ngươi chữa cho tốt vị tiền bối kia, ta sẽ để cho bệ hạ hạ lệnh, để Vấn Tâm thư viện trở thành văn mạch chính thống thứ nhất. Nhưng là tại vũ lực bên trên, vẫn phải dựa vào các ngươi mình. Tiền bối yên tâm. Trần Mặc cười nói, tại Kinh Châu phủ, Văn Nguyên các không lật được trời. Hiện tại, sự tình đều giải quyết, chúng ta có thể tiến về kinh đô. Trần Mặc về nhà cùng Mục Thanh Y Liễu, Tô Uyển Thanh, Tiểu Điệp, Tuyết Liên, Tô Tiểu Tiểu cáo biệt. Thanh Y Liễu, các ngươi liên hợp Bách Hoa lâu, phát triển thương nghiệp cùng mạng lưới tình báo, cần gì tài nguyên, trực tiếp tìm Ngọc Như Ý. Nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Gặp được không giải quyết được sự tình, chờ ta trở lại. Mục Thanh Y Liễu gật đầu, nói khẽ, phu quân yên tâm, chúng ta sẽ đem Kinh Châu phủ kinh doanh thành bến chắc như thép. Trần Mặc đi ra phủ đệ, ánh mắt của hắn bị kéo xe ba cái dị thú hấp dẫn lấy. Bọn chúng toàn thân trắng như tuyết, đầu sinh độc giác, sau lưng mọc ra hai cánh, đứng thẳng lúc chừng cao một trượng, quanh thân lượn lờ lấy mây nhàn nhạt sương mù chi khí. Đây là Trần Mặc ở cái thế giới này lần thứ nhất tận mắt nhìn đến loại thú này. Hắn chỉ ở cái kia bàng bạc mảnh vỡ ký ức bên trong gặp qua, vân dư thú, đại viêm hoàng thất bồi dưỡng chuyên dụng tọa kỵ, ngày đi 3000 dặm, phối hợp tôn giả lĩnh vực điều khiển thiên địa chi lực, có thể ngự không phi hành. Cho nên cái đồ chơi này chỉ có tôn giả mới có thể sử dụng, cũng là thân phận tượng trưng. Đi thôi. Dạ Hoàng nhìn về phía Trần Mặc, vị kia đã đợi không kịp. Lên xe ngựa, vân dược thú tê minh một tiếng, hai cánh triển khai, đàng không mà lên. Trong xe ngựa, Trần Mặc nhắm mắt điều tức, kỳ thực tâm thần nhìn xem hệ thống bảng bên trên không ngừng đổi mới tuổi thọ giá trị. Ký chủ còn thừa tuổi thọ giá trị 56,800 năm. Khá lắm. Huyết thứ cùng ảnh tiêu đây là giết nhiều thiếu ác nhân. Lần này vào kinh đều, thỏa. Chương 198, Vân Tuyển Cơ chương 198, Vân Tuyển Cơ nửa ngày sau, vân dược thú tại kinh đô bên ngoài Bách Lý chỗ hạ xuống. Trần Mặc cùng Dạ Hoàng thu liễm khí tức, đổi trang phục, lặng yên chui vào kinh đô. Bước vào cửa thành thời khắc đó, Trần Mặc nhìn trước mắt quen thuộc đường phố, nội tâm dâng lên phức tạp cảm khái. Mấy tháng trước, hắn vẫn là cái kia bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, có tiếng xấu Trấn Bắc Vương thế tử. Mà bây giờ, hắn đã là đế tôn lục trọng tu vi. Hệ thống thật to, thật nghịch thiên a. Hắn chợt nhớ tới Liêu Như Yên, cái kia binh bộ thượng thư nữ nhi, lúc trước vì sao cam nguyện bước lên trong sạch chịu đục phong hiểm, giúp hắn vậy liền nghi đệ đệ Trần Tinh hãm hại mình. Mặc dù hắn là cái không được sủng ái thế tử, phía sau không có thế lực chỗ dựa, nhưng tốt xấu, thế tử chi vị cũng là bệ hạ thân phong. Chẳng lẽ binh bộ thượng thư có cái gì nhược điểm nắm ở mẹ kế Vương thị trong tay? Ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn tạm thời đè xuống. Trần Mặc, Dạ Hoàng thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Trở lại kinh đô, nhất định phải khiêm tốn, cẩn thận. Nàng vẻ mặt nghiêm túc. Đại viêm hoàng tộc bao nhiêu ít lão quái vật, ta cũng vô pháp đoán chừng. Một khi bị để mắt tới, chết chắc rồi. Còn có, ngươi tốt nhất trước không cần về Trấn Bắc Vương phủ, miễn cho ngươi tại Nam Cương làm sự tình bại lộ. Tại ngươi cũng không đủ lực lượng trước đó, tốt nhất đừng để cho người ta liên tưởng đến, ngươi đã được đến Lâm thị truyền thừa. Nếu không, hai họa ngập đầu sẽ giáng lâm, ngay cả vị tiền bối kia đều bảo hộ không được ngươi. Nàng dừng một chút, thanh âm thấp hơn. Mà bệ hạ hợp tác với ngươi lâu như vậy, bệ hạ cũng sẽ bị thế lực khắp nơi nhằm vào, có thể sẽ trong nháy mắt thiên binh. Trần Mặc gật gật đầu. Hắn rất chờ mong, lần này đạt được những thiên tài địa bảo kia sau có thể đột phá. Hai người bí mật tiến vào hoàng cung. Dạ Hoàng thi triển ám vệ bí thuật, Trần Mặc thì vận chuyển vạn hóa tâm kính, hai người khí tức cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp, như tích thủy vào biển. Ngươi cái này năng lực ẩn giấu, ngược lại là lợi hại. Dạ Hoàng ghé mắt nhìn hắn. So với chúng ta ám vệ ẩn hơi thở thủ đoạn càng hơn một bậc, coi như thánh tôn thần hồn chi lực, đoán chừng đều không phát hiện được ngươi. Về sau tiến vào hoàng cung, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Rất nhanh, bọn hắn đi vào nữ đế tẩm cung, tên hoàng điện. Trong điện, nữ đế Vũ Phượng Hoàng chính phê duyệt tấu chương. Đầu nàng mang cựu phượng hàm châu quan, người mặc vàng sáng long văn bảo, dung nhan tuyệt mỹ lại mang theo đế vương uy nghiêm, hai con ngươi như đầm sâu, đã hiển trí tuệ, lại tàng phong mang. Ngoa tạo, rốt cục nhìn thấy còn sống nữ đế. Thật xinh đẹp, khí chất, coi như không tệ, ai Trần Mặc nội tâm thầm khen. Vũ Phượng Hoàng đem thả xuống bút son, ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân, trong mắt lóe lên hiếu kỳ cùng chấn kinh. Ngươi chính là Trần Mặc, cái kia ăn chơi thiếu gia. Xem ra, ngươi bị ngươi mẹ Tế Vương thị đuổi ra kinh đô, là đúng, đơn giản liền là tiềm lòng xuất duyên. Gặp qua bệ hạ, đa tạ bệ hạ vung trồng. Trần Mặc không mình hành lễ, tư thái cung kính lại không định đoạn. Chúng ta cũng là hợp tác, theo như nhu cầu. Vũ Phượng Hoàng chậm rãi đứng dậy. Ngươi tại Nam Cương phá hủy Trấn Nam Vương bố cục, lại tại Kinh Châu phủ bình định Vu Môn chi loạn, thành lập Vấn Tâm thư viện, là Hàn Môn lái lên thăng chi đổ, tiêu diệt Tào Bang, đoạn rất nhiều thế lực tài lộ. Những này công tích, mặc dù còn chưa đem ra công khai, nhưng với ta mà nói, đủ để đứng hàng tam công. Vũ Phượng Hoàng nhìn thẳng Trần Mặc. Tương lai, đợi đến thời điểm, ta sẽ để cho ngươi trở thành đại viêm thứ nhất quyền thần. Thần định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Nhưng Trần Mặc đấy lòng lại nghĩ, quyền thần cái gì, không có hứng thú gì. Nhưng làm nam nhân của ngươi, ngược lại là có hứng thú. Hán tư duy phát tán. Ân, cái này lớn như vậy hậu cung, không có nam hoàng đế, tiên đế những cái kia phi tử làm sao bây giờ? Kiếp trước, hắn liền thích xem xuyên qua thành giả thái giám màn kịch ngắn, bên trong những cái kia nữ diễn viên diễn phi tử, thái hậu, có thể đều là rất hiếu thuận người, đem mãi mãi chiếu cố rất tốt loại kia. Với lại, các nàng đại đều chống giống tịch mịch lạnh. Trần Mặc, ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao chảy nước miếng? Dạ Hoàng băng lãnh thanh âm đem hắn kéo về hiện thực. Không có. Không có gì. Trần Mặc lao đi khoe miệng, bệ hạ, Dạ Hoàng tiền bối, chúng ta vẫn là trước làm chính sự a. Vũ Phượng Hoàng ánh mắt sáng lên. Ngươi quả thực có thể trị hết sư tôn ta. Nữ đế sư tôn. Quả nhiên là đế sư. Nếu như vậy, chẳng phải là nói hắn muốn trở thành nữ đế sư tôn nam nhân? Có nắm chắc?
Tốt. Vũ Phượng Hoàng trong mắt lóe lên quyết đoán, nếu ngươi thật có thể chữa cho tốt sư tôn, ta trong bảo khố hết thảy tùy ngươi lấy dùng.
Tiếp đó, Dạ Hoàng dẫn hắn tiến vào Tê Hoàng Điện chỗ sâu, xuyên qua tam trọng cửa ngầm, tiến vào một gian băng thất. Trong phòng hàn khí lờ lờ, trung ương một khối to lớn vạn năm băng ngọc bên trên nằm một vị bạch y nữ tử. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ như tiên, da thịt trắng hơn tuyết, tóc dài như thác nước, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tản ra thanh lãnh xuất trần khí tức.
Cái này,
chân nhân bản bút bê bơm hơi. Trần Mặc vừa toát ra ý nghĩ này, chỉ thấy nàng lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt. Đôi tròng mắt kia thanh tịnh như hàn đàm, lại đạm mạc không gợn sóng, phảng phất nhìn thấu thế sự, lại không nửa phần tình cảm gợn sóng. Lúc này, Dạ Hoàng cùng năm vị cô gái mặc áo đen đi vào băng thất. Các nàng tại băng ngọc chung quanh ngồi xếp bằng xuống, đỉnh đầu đồng thời bay ra một đạo ngân sắc thần hồn, như dòng suối về biển, dung nhập bạch y nữ tử trong cơ thể. Bạch y nữ tử khí tức bỗng nhiên kéo lên. Nàng ngồi dậy, ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân. Trần Mặc nội tâm chấn kinh. Khá lắm, quả nhiên, Dạ Hoàng trong cơ thể thần hồn chỉ là nữ tử này phân thần. Đây chính là Thái Thượng Phân Thần Lục Thần Thông. Mà Dạ Hoàng cùng cái này năm vị nữ tử thân thể, thình lình đều là đế tôn ngũ trọng trở lên tu vi. Trước mắt bạch y nữ tử, thần hồn khí tức thình lình đạt đến thánh tôn đỉnh phong, nhưng Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, nàng thần hồn chỗ sâu chiếm cứ một cỗ khí tức quỷ dị, như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn nàng bản nguyên. Nàng đánh giá Trần Mặc, thanh âm thanh lãnh. Ta thần hồn hợp nhất, lại như cũng nhìn không thấu được ngươi. Cùng là ẩn thế tông môn. Bác vực lâm ra, xem ra thực sự có người bước lên cảnh giới kia. Trong mắt nàng hiện lên một tia ba động. Mẹ ngươi lưu lại cho ngươi khó lường đồ vật. Trần Mặc đánh giá nàng, càng phát ra cảm thấy nàng xinh đẹp đến không giống người, loại kia khí chất chỉ có thần nữ mới có thể hình dung. A hắn hít sâu một hơi, làm bộ mặt lộ vẻ ngượng nghịu. Tiền bối, ta khả năng không có cách nào chữa cho tốt ngươi. Bạch y nữ tử nhíu nhíu mày, ngươi nhìn ra ta bị thương gì? Cho nên dù là có những thiên tài địa bảo kia cũng không có cách nào. Thế nhưng trước ngươi vì sao như vậy chắc chắn?
Không không không.
Trần Mặc liên tục khoát tay, nếu có thể hình thành tình cảm ràng buộc, ta là có biện pháp. Nhưng là đối mặt ngài, ta tự ti mặc cảm. Ngài giống như cựu thiên thần nữ, ta sao dám tiết động? Chớ nói chi là cái gì trực tiếp hình thành quan hệ vợ chồng. Huống chi, coi như thật làm vợ chồng, ta nội tâm đối với ngài chỉ có sùng kính, mà ngài đối ta, đoán chừng cũng chỉ sẽ là đối đãi hậu bối. Trần Mặc nói những lời này, đương nhiên là lấy lui làm tiến, miễn cho bị vị này nhìn ra hắn quen thuộc. Bạch y nữ tử trầm mặc một lát, tựa như thở dài một hơi. Nguyên lai là bởi vì cái này. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần chữa cho tốt thần hồn tổn thương, coi như từ bỏ ta cái này một thân tu vi, cũng ở đây không tiếc. Ta cũng có biện pháp, cùng ngươi sinh ra tình cảm ràng buộc. Nàng vẫy tay. Đến, ngươi qua đây. Trần Mặc đi qua. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vân Tuyền Cơ. Đạo môn Tiên Tông đời trước thánh nữ, Phượng Hoàng sư tôn, Đại Viêm trước quốc sư. Nàng đưa tay, đầu ngón tay hiện hiện một sợi kim sắc đạo vận. Hiện tại, ta chuyển cho ngươi một môn công pháp. Trần Mặc tiếp thu môn công pháp này. Quả nhiên, là Long Phượng Công. Chương 199, công lược chương 199, công lược Trần Mặc đạt được Long Phượng Công về sau, làm bộ lộ ra chấn kinh cùng chần chờ. Tiền bối, công pháp này, nam nữ hợp tu. Vân Tuyền Cơ đã khoanh chân ngồi tại băng ngọc phía trên, thần sắc đạm mạc như lúc ban đầu. Không sai, này công cần âm dương tương tế, tâm thần cộng minh. Tới đi, chúng ta trực tiếp tu luyện. Mỹ nhân như thế vội vàng, Trần Mặc đương nhiên cũng không khách khí. Bất quá, hắn giả bộ như lần đầu tu luyện bộ dáng, thu liêm tất cả độ thuần thục, biểu hiện được không lưu loát mà vụng về. Cuối cùng, Vân Tuyền Cơ khẽ nhíu mày, không thể không chủ động dẫn đạo. Trần Mặc rất bội phục Long Phượng Công. Cái đồ chơi này không hổ là đế vương thuật, thần vận cấp công pháp, có thể tỉnh lại nhân thể sâu nhất tầng dục vọng, bởi vì muốn sống tỉnh. Vân Tuyền Cơ mới đầu thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, phản phất tại tiến hành một loại nào đó học thuật thí nghiệm. Nhưng theo công pháp xâm nhập, nàng lâu dài băng phong trên hai gò má, hiện ra một vòng cực kỳ nhạt phi hồng. Cặp kia bạn năm hàn đàm con ngươi, cũng tràn ra một tia gợn sóng. Tính tình đạm mạc như trên trời thần nữ đạo môn Tiên Tông thánh nữ, cuối cùng rơi xuống phàm trần. Rốt cục, cùng hắn sinh ra tình cảm ràng buộc. Ràng buộc đối tượng, Vân Tuyền Cơ, ràng buộc giá trị, 30. Ngoa tạo, mới 30. Cái này thái thượng vong tình lục tu được cũng quá sâu đi. Hắc, xem ra vẫn phải nhiều tu luyện mấy lần. Bọn hắn tiếp tục tu luyện. Lúc này, kinh đô Tây Ngoại Ô, Dương Tâm biệt viện. Trấn Nam Vương Vũ Cảnh Viêm đứng ở trong sân. Hắn đột phá võ tôn về sau, bề ngoài nhìn lên đến mới chừng 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng, khí độ ung dung, thân mang ám kim áo mãng bảo. Phong trần mệt mỏi nhạc linh san nhào vào trong ngực hắn, nước mắt rơi như mưa. Vương gia, nàng nghẹn ngào, thiếp thân tại Nam Man cái kia man hoàng chi địa, ngày ngày nơm nớp lo sợ, cùng những cái kia ăn lông ở lô man tộc chu toàn, hiện tại rốt cục trở về. Vũ Cảnh Viêm vỗ nhẹ lưng của nàng, trở về liền tốt. Yên tâm, ta đột phá võ tôn, đạt được lao tổ đến nữa, mất đi, cuối cùng rồi sẽ trở về. Đúng, vương gia, chúng ta còn muốn là Ngọc Long, Ngọc Hằng cùng phụ thân ta báo thủ. Ta biết, Trần Mặc, huyết y Tu La. Vũ Cảnh Viêm trong mắt hàn quang lóe lên, ta tất phải giết. Nhạc Linh San mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thế nhưng, Trần Mặc phía sau huyết y Tu La có thể là một chi phi thường cường đại đội ngũ. Nghe nói, người mạnh nhất đã hiện ra võ tôn tu vi. Yên tâm đi, sâu kiến ngươi. Vũ Cảnh Viêm mặt lộ vẻ cười lạnh, chúng ta bây giờ lực lượng sau lưng vô cùng cường đại, coi như thánh tôn đỉnh phong cũng có thể giết, có thể xưng vô địch. Không được bao lâu, ta liền có thể ngồi lên giấc mộng kia ngủ để cầu vị trí. Sáng sớm mai lên chiều, cái kia Trần Mặc cùng Huyết Y Lệ Tu La lại biến thành tội phạm truy nã, hắn tại Nam Cương hết thảy đều sẽ bị hủy đi. Bọn hắn cũng sẽ trở thành chúng ta công kích nữ đế lấy cớ. Chúc mừng phụ vương. Vũ Ngọc Kinh tiến lên, không mình hành lễ. Vũ Cảnh Viêm nhìn về phía người trưởng tử này, tựa hồ có chút khác biệt. Trước kia Vũ Ngọc Kinh, tuy có quân lữ ma luyện ra cứng rắn, nhưng trong mắt luôn mang theo con em thế gia táo bạo. Mà bây giờ, hắn đứng ở nơi đó, khí tức trầm ổn, trong ánh mắt liễm. Kinh, ngươi đột phá. Về phụ vương, Nam Man lịch luyện lúc may mắn đột phá tông sư, gần nhất trên đường đi lòng có cảm giác, đột phá tới tông sư ngũ trọng. Vũ Ngọc Kinh không người trả lời, tư thái cung kính lại không hề mọn. Tốt, tốt. Vũ Cảnh Viêm trong mắt lóe lên tán thưởng, tại ngươi cái tuổi này, đột phá đến tông sư ngũ trọng, tuyệt đối được tính là thiên tài. Xem ra Nam Man chuyến đi, sắp thực ma luyện ngươi. Được thôi, hiện tại, các ngươi trước dàn xếp lại, qua đi, ta sẽ dẫn các ngươi đi cho lão tổ tông Thịnh An. Mấy canh giờ về sau, đêm hoàng điện, chỗ sâu trong phòng chứa băng, khí tức tiểu diễm chưa tán. Vân Tuyển Cơ thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là đôi mắt cái kia bôi tàn hồng chưa khởi tận. Đi, đã tu luyện vài chục lần, nên cho ta đan dược a. Nàng thanh âm thanh lanh vẫn như cũ, nhưng lắng nghe phía dưới, nhiều một tia cực kỳ nhạt mỏi mệt. Trần Mặc nhìn về phía nàng, thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy im lặng. Ràng buộc giá trị 50. Mẹ nó, vài chục lần a. Đây chính là vài chục lần. Ràng buộc giá trị mới tăng 20 điểm. Xem ra nữ nhân này ngoại trừ thái thượng vong tình lục tu luyện xâm nhập quá sâu bên ngoài, còn có thể, trong lòng, căn bản không dự định trong tương lai cùng hắn có cái gì càng sâu gặp nhau. Chỉ là vì chữa cho tốt thần hồn tổn thương, mới làm đoan chính mình tu luyện long vực công. Đoán chừng chữa cho tốt về sau, liền sẽ một cước đem hắn đá văng a không được, nhất định phải để ràng buộc giá trị đạt tới 80, cô năng lượng kia, ta tình thế bắt buộc. Hắn vừa rồi tu luyện long phượng công quá trình bên trong, cảm ứng được, nàng thần hồn bên trong cái kia cố quỷ dị lực lượng, phi thường cường đại, với lại ẩn chứa cao cấp thần thông khí tức. Nhưng cái đồ chơi này, bám vào Vân Tuyển Cơ thần hồn bên trên, nhất định phải đạt tới ràng buộc giá trị 80 mới được. Người than thở cái gì? Vân Tuyển Cơ nhìn về phía hắn, nhanh lên giúp ta giải quyết vấn đề. Trần Mặc lắc đầu, tiền bối, ngươi có phải hay không dự định chữa cho tốt về sau, liền rời đi ta, giải trừ loại quan hệ này? Đương nhiên. Vân Tuyển Cơ trả lời không chút do dự. Ta cả đời này chỉ muốn truy cầu võ đạo chi đỉnh, hiện tại chỉ là bất đắc dĩ mới như thế. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Khá lắm, ngươi đem những cái kia chỗ tốt đều làm phiêu tư đi. Nữ nhân này vong tình đạo tâm quá kiên định, nhất định phải công phá. Hắn nhớ tới Lý Tĩnh Di nói với hắn Vân Tuyển Cơ tư liệu, nàng từ nhỏ bị coi như đạo môn tiên tông thánh nữ bồi dưỡng, tu thái thượng vong tình lục, trở thành quốc sư sau càng là cả ngày cùng triều đình tính toán làm bạn, cả đời không bạn không nữ, chỉ có lợi ích cùng võ đạo. Hắn nghĩ tới một ý kiến, hắn ngồi thẳng thân thể, thần sắc đống nhiên nghiêm túc bắt đầu. Tiền bối, ngài tu luyện là vì cái gì? Vân Tuyển Cơ khẽ nhíu mày, tự nhiên là vì mạnh lên, vì đặt chân võ đạo chi đỉnh. Sau đó thì sao? Sau đó, tự nhiên là truy tìm cảnh giới càng cao hơn. Tiền bối, như ngài chỉ là vì tu luyện, vậy ngài đi tới nơi này cái thế gian lại có ý nghĩa gì? Ngài nhìn, chúng ta tu luyện Long Phượng Công âm dương tương tế, vốn là nhân gian đến đẹp sự tình. Có thể ngài chỉ là coi nó là làm một loại giao dịch. Ngài bỏ qua thế gian này nhiều thiếu mỹ hảo. Vân Tuyển Cơ trầm mặc. Tiền bối, sinh mà vì người, nhất rõ rệt tiêu chí, liền là thất tình lục dục. Thế gian này, giữa người và người, không chỉ có lợi ích cùng tính toán. Bình thường, ba lượng hảo hữu, ngày xuân buổi chiều, ngồi tại núi đình uống trà luận đạo, không vì tranh phong, chỉ vì tâm ý tương thông. Giác tay du lịch giang hồ, gặp sơn hà trắng lệ, gặp bất bình thì rút kiếm, hành hiệp trượng nghĩa, khoai y ân cửu. Hắn dừng một chút, nói lên kinh nghiệm của mình. Tựa như ta cùng thượng quan cận, ta hóa thân Trần Hắc Cầu, cùng với nàng tại Nam Cương kinh lịch sinh tử, mặc dù ngắn ngủi, nhưng đầy đủ khắc cốt minh tâm. Vân Tuyển Cơ lông mi vi vi chấn động một cái, rất nhỏ, nhưng Trần Mặc bắt được. Tiền bối, võ đạo chi đỉnh cố nhiên làm cho người hướng tới, nhưng nếu leo lên đỉnh phong lúc bên người không có mùa ai, dưới chân thi cốt từng đống, nhưng trong lòng không nửa phần vui sướng, vậy cái này đỉnh phong lại có ý tứ gì? Ta nguyện cùng ngài giắt tay, không chỉ là tu luyện, không chỉ là trị thương, ta muốn mang ngài nhìn xem thế gian này, nhìn xem những ngài đó chưa hề để ý qua khói lửa. Vân Tuyển Cơ nhìn xem hắn, đôi tròng mắt kia bên trong nổi lên một tia gợn sóng. Nhân gian, khói lửa. Lúc này Trần Mặc âm thầm thôi động vạn tượng hồ châu, mô phỏng ra một đoạn chẳng cảnh, không phải chân thực, mà là hắn căn cứ Lý Tĩnh Di trong trí nhớ Vân Tuyển Cơ, kết hợp tưởng tượng bệnh Vân Tuyển Cơ vốn nên có nhân sinh, một cái không có trở thành thánh nữ, không có tu thái thượng vong tình lục Vân Tuyển Cơ, có yêu thương nàng phụ mẫu, có cùng một chỗ luyện kiếm sư minh muội, có ngày xuân đặc thanh, ngày mùa hè chèo thuyền du ngoạn, ngày mùa thu thường phòng vào đông mây lô. Trong tấm hình, cái kia Vân Tuyển Cơ cười đến tươi đẹp như dương, đó là nàng chưa bao giờ có biểu lộ. Một lát sau, Vân Tuyển Cơ nhắm mắt lại, Trần Mặc rèn sát khi còn nóng, tiền bối, tới đi, chúng ta tiếp tục tu luyện. Coi như ngài thật chỉ là xem như giao dịch, cái kia xin ngài hoàn toàn quên mất giao dịch hoàn thành sau lựa chọn, mà là thưởng thụ lập tức. Tựa như một đôi phổ thông vợ chồng, thưởng thụ thế gian tốt đẹp nhất sự tình, tốt không? Vân Tuyển Cơ hít sâu một hơi, tốt. Ta nghe ngươi. Chương 200, thu hoạch được cổ yêu thần thông. Chương 200, thu hoạch được cổ yêu thần thông. Tiếp xuống mấy lần tu luyện, rốt cục ràng buộc giá trị 80. Nương tử, cảm giác thế nào? Đừng hỏi. Vân Tuyển Cơ sắc mặt hồng nhuận phân phớt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lại mang tới một tia ý giận. Đó là thần nữ rơi xuống phàm trần về sau, đặc hữu phong tình. Thánh khiết cùng vũ mị xen lẫn, mâu thuẫn lại chí mạng. Trần Mặc ôm nàng, khoe miệng hơi bệnh. Hắc hắc, vong tình lại như thế nào? Thần nữ rốt cục rơi xuống phàm trần. Về sau, là nữ nhân của ta. Nương tử, nói cho ta một chút. Ngài năm đó là thế nào thụ thương? Lý Tĩnh Di nói với hắn, các nàng dung hợp quá trình bị địch nhân đánh lén. Về phần là ai, nàng cũng không rõ ràng. Bởi vì năm đó nàng so Vân Tuyển Cơ yếu đến nhiều, là bị dung hợp một phương, ý thức bị áp chế. Vân Tuyển Cơ trầm mặc một lát. Nhiều năm trước, ta tại Bắc Vực Đoạn Thiên Nhai bế quan, nếm thử trùng kích Thánh Tôn phía trên cảnh giới. Ta bế quan nhiều năm, rốt cục đụng chạm đến ngưỡng cửa kia, nhưng ngay tại sắp đột phá trong nháy mắt, trong mắt nàng hiện lên một vòng hồi hộp. Bắc Vực Vương Đình yêu thần giáo thánh nữ đột nhiên xuất hiện, không biết từ nơi nào tìm đến một kiện bí bảo, phóng xuất ra một đạo dị thú hư ảnh. Nó là một con rắn bộ dáng, nhưng mọc ra hai cánh. Hư ảnh phóng thích một loại năng lượng, nó không phải chân khí, không phải thần hồn chi lực, mà là một loại. Ta chưa hề thực sự được gặp lực lượng. Nó không nhìn ta hộ thể cương khí, không nhìn thánh tôn lĩnh vực, trực tiếp xâm nhập thần hồn bản nguyên của ta. Ta đem hết toàn lực ngăn cản, thời khắc cuối cùng, thiêu đốt ba thành bản nguyên, cưỡng ép bỏ chạy. Cái tia đạo năng lượng như giỏi trong xương, chiếm cứ tại thần hồn của ta chỗ sâu, không ngừng ăn mòn. Những năm này, ta đọc qua đạo môn tiên tông cùng đại viêm hoàng tộc vô số cổ tịch, đạt được một cái xác định suy đoán. Cố lực lượng kia, hẳn là trong truyền thuyết cổ yêu nguyên lực. Trần Mặc con ngươi co rụt lại, cổ yêu nguyên lực, chỉ là truyền thuyết. Vân Tuyển Cơ lắc đầu, nghe nói trước đây thật lâu, cái thế giới này tồn tại cổ tộc hình thái khác nhau, có thông thiên triệt địa chi năng. Về sau không biết sao, cổ tộc biến mất, chỉ để lại một chút huyết mạch mỏng manh hậu duệ, liền giấu ở bây giờ Bắc Vực Vương đỉnh cùng yêu thần trong giáo. Mà chúng ta đại viêm võ đạo, thần hồn đạo quan tưởng chi pháp, tông sư cảnh lúc, để mà tăng cường thần hồn quan tưởng đối tượng, phần lớn liền là những cái này truyền thuyết bên trong cổ tộc sinh vật. Nhưng này chỉ tồn tại ở điện tịch đôi câu vài lời. Ta chưa bao giờ thấy qua chân chính cổ tộc, chớ nói chi là lực lượng của bọn nó. Trần Mặc nội tâm nhắc lên kinh đào hải lãng. Khá lắm. Cái thế giới này là cao võ a, bất quá ngẫm lại, có vẻ như võ đạo, thần hồn đạo đều có quan tưởng pháp, quan tưởng đồ vật rất quỷ dị. Tỷ như ngọc như ý cửu vĩ hồ, ngọn núi thiên sơn như đầu nhân các loại, còn có nam man đại địa diễn sinh man thú. Cái kia yêu thần giáo thánh nữ, không có truy sát người sao? Nàng dám? Ta đạo môn tiên tông cũng không phải ăn chay. Chẳng lẽ lấy đạo môn tiên tông năng lực đều không thể giải quyết đạo này cổ yêu nguyên lực? Vân Tuyển Cơ lắc đầu, nếu như có thể giải quyết, ta đã sớm giải quyết, cho nên trước đó ta nói, ngay cả Huyền Tâm Tông, Huyền Tâm Thánh Vũ Quang đều không thể giải quyết. Trần Mặc gật gật đầu, xuất ra một chút đan dược cho Vân Tuyển Cơ ăn hết. Vân Tuyển Cơ nhíu nhíu mày, ngươi xác định không có gạt ta? Những đan dược này rất phổ thông. Nương tử, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Trần Mặc lập tức cầu thông hệ thống. Hệ thống, phân tích Vân Tuyển Cơ thần hồn chỗ sâu lưu lại cái kia tơ năng lượng, luyện hóa cần nhiều thiếu tuổi thọ. Kiểm tra bên trong, luyện hóa dự đoán tiêu hao 32.000 năm phòng bệnh. Cảnh cáo, nên năng lượng bên trong tồn tại sinh linh mạnh mẽ là ấn, luyện hóa trình khả năng dẫn phát lạc ấn chủ nhân phản ứng. Phải trang luyện hóa. Ngoa tạo. 32.000 năm. Trần Mặc hít sâu một hơi, nhìn về phía hệ thống bảng. Ký chủ còn thừa tuổi thọ 98.600 năm, đủ. Chỉ là cái đồ chơi này có cường đại lạc ấn, có thể hay không gây nên loại kia tồn tại chú ý? Bất quá, đều nhiều năm như vậy, cũng không gặp cái kia tồn tại xuất hiện. Huống chi, cái gọi là cổ yêu đều chỉ tồn tại truyền thuyết mà thôi. Hệ thống, luyện hóa. Tiêu hao 32.000 năm vào mệnh. Luyện hóa bắt đầu. Luyện hóa trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Vân Tuyển Cơ thần hồn chỗ sâu, cái tia tơ năng lượng màu xanh đen đống nhiên bạo động, hóa thành một đầu hư ảo hình rắn hư ảnh. Nó đầu sinh độc giác, khoác trên người thanh lân, sau lưng mọc lên hai cánh. Hư ảnh phát ra y mắng gào thét, một cỗ hung lệ khí tức tràn ngập toàn bộ băng thất. Nhưng hệ thống lực lượng là vượt qua vĩ độ nghiền ép. Sau ba hơi thở, giang giác. Hư ảnh vỡ vụn, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng màu xanh đen. Luyện hóa hoàn thành. Thu hoạch được tinh khiết cổ yêu nguyên lực, hư không đằng xà, năng lượng đặc tính, không gian thân thiện, hư phong thao túng. Đề nghị, nên năng lượng cực độ phù hợp nhục thân, có thể diễn sinh nhục thân thần thông. Lập tức hấp thu. Năng lượng màu xanh đen tràn vào Trần Mặc trong cơ thể, lại không phải tiến vào thức hải, mà là trực tiếp dung nhập lòng tượng bảo thể ước vạn hạt tròn. Hắn xương cốt phát ra bù bù, làn da mặt ngoài hiện hiện nhàn nhạt màu xanh đen đường vân, phía sau xương bả vai chỗ truyền đến như tê liệt đau đớn. Bá. Một đôi hư ảo năng lượng màu xanh cánh từ sau lưng của hắn triển khai. Dương cánh ba trượng, từ thuần túy năng lượng cấu thành. Thu hoạch được nhục thân thần thông, hư không phong dự. Hiệu quả, một cực tốc, cánh vua lúc điều khiển hư phong, tốc độ bạo tăng gấp 10 lần, có thể cự ly ngắn thuần di. Hai không gian thân thiện, đối không gian ba động cảm giác nhạy cảm, có thể phát giác gần tàng tọa độ không gian. Ba phong linh kình, cánh huy động lúc có thể phóng thích vô hình phong nhận, có thể rào sắt thần hồn, đồng thời, cái kia cố cường hoành năng lượng cọ rửa thần hồn của hắn cùng nhục thân. Thần hồn cảnh giới tăng lên chí thánh tôn lục trọng. Long tượng bảo thể tiến hóa đến đế tôn cửu trọng. Trần Mặc mở mắt ra, trong mắt tràn đầy rung động. Ngoa tạo, không hổ là có thể tổn thương thánh tôn đỉnh phong năng lượng, quá cường đại. Thân hồn của hắn cảnh giới cùng long tượng bảo thể, bây giờ muốn tiến hóa đều vô cùng gian nan. Nghĩ không ra, chỉ là một đạo năng lượng, liền để hắn đột phá tới này. Vậy chân chính hư không đằng xà, lại có bao nhiêu cường đại? Tâm hắn niệm vi động, thu hồi hư không phong dực, cánh hóa thành màu xanh đen điểm sáng tiêu tán, làn da mặt ngoài đường vân cũng biến mất không thấy. Mà Vân Tuyển Cơ, giờ phút này chính cảm thụ được thần hồn biến hóa. Cái kia cỗ chiếm cứ mấy chục năm, để nàng ngày đêm dạy vào năng lượng quỷ dị, biến mất. Thân hồn của nàng bản nguyên đang lấy tốc độ kinh người khôi phục. Vân Tuyển Cơ mở to mắt, nhìn về phía Trần Mặc trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có rung động.
Ngươi
thật giải quyết nương tử.
Trần Mặc ôm nàng, giải quyết, nhưng ta hy vọng ngươi một mực là nương tử của ta. Cái kia Thái Thượng Vong Tình Lục cũng đừng tu luyện đi, được không?
Vân Tuyển Cơ lắc đầu, đây là thế gian này cường đại nhất công pháp, là có khả năng nhất đạt tới cảnh giới kia.
Nương tử, vừa rồi ta đã thông qua tình cảm giằng buộc, lĩnh ngộ Thái Thượng Vong Tình Lục. Sau đó, thông qua khai ngộ đan, ta dung nhập Huyền Tâm Tông kiếm tâm thông minh lĩnh ngộ một loại cường đại hơn công pháp. Ta chuyển cho ngươi.
Hắn đem Hồng Trần hỏi ghi chép chuyển cho Vân Tuyển Cơ, khát mệnh tôi diễn. Không đầy một lát, Vân Tuyển Cơ chấn kinh đến cực điểm, hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, Trần Mặc giúp nàng luyện hóa một chút đỉnh cấp tài nguyên, chữa trị thần hồn. Rất nhanh, thu vi của nàng triệt để khôi phục chí thánh tôn đỉnh phong.
Vân Tuyển Cơ kinh ngạc nhìn hắn, đống nhiên đưa tay, khẽ vuốt gương mặt của hắn. Động tác này đối nàng mà nói, lạ lẫm đến gần như đột.
Nhỏ, phu quân, ngươi thật lợi hại.
Trong mắt nàng tràn ra ý cười, nụ cười kia không còn đạm mạc.
Ngươi lai, cường đại nhất, cũng không phải là vô tình. Nhỏ phu quân, ta muốn từng lượt khói lửa nhân gian cùng thế gian mỹ hảo. Trước đó có bao nhiêu vô tình, hiện tại chuyển hóa làm Hồng Trần hỏi ghi chép về sau, liền sâu bao nhiêu tình.
Trong nháy mắt, ràng buộc giá trị 100.
Tuyển Cơ nương tử, chúng ta tiếp tục tu luyện đi.
Củng cố tình cảm bọn hắn tiếp tục tu luyện, nhưng bên ngoài trên triều đình đã dương cùng bạc kiếm.
Chương 201, công kích tử thần trong điện. Hôm nay triều hội tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến áp suất thấp.
Trên long ỷ, nữ đế Vũ Phượng Hoàng một bộ huyền kim đế bảo, mắt phượng cụ xuống, đầu ngón tay tại long ỷ trên lan can khinh khinh đánh, nghe phía dưới chúng thần thượng đấu.
Khởi bẩm bệ hạ,
công bộ thượng thư ra khỏi hàng, Vũ Châu ngay cả tháng mưa to, đại hà đường xưa vỡ đê, bảy huyện biến thành trạch quốc, nạn dân đã hơn 300.000, trôi dạt khắp nơi, người chết đói,
che dã.
Bệ hạ, binh bộ thị lang ngay sau đó tiến lên, bắc vực U Châu, Vân Châu đại hạ, đất cằn nghìn dặm, không thu hoạch được một hạt nào.
Càng thêm gió bắc quận có cự khấu lật trời vương chứng cự, tụ tập lưu dân phỉ chúng hơn 10 vạn, liên phá biên cảnh Vũ Bình, Định Viễn, An Sóc ba thành.
Bệ hạ, Cán Nam đạo sơn hồng một phát.
Bệ hạ, Tây Xuyên chính gốc chấn.
Liên tiếp 4 đạo thiên thai tấu, kiện kiện thần cấp.
Trên triều đình, văn võ bá quan sắc mặt nghiêm trọng, không ít người nhìn trộm nhìn về phía trên nữ đế.
Vũ Phượng Hoàng sắc mặt băng lãnh như xương.
Trên thực tế, nàng tối hôm qua liền đã đạt được cẩm y vệ báo cáo.
Cái này công bộ thượng thư nói, tình hình tai nạn cùng phản loạn đều là thật.
Nhưng là, đại hà bỡ đê sự tình, trên thực tế là nhân họa.
Mà bắc cảnh phản loạn thì là nội bộ có người cấu kết cự khấu hậu quả.
Có ít người vì buộc nàng thoái vị, khắp nơi chế tạo tai nạn, không đem bách tính mệnh để vào mắt, đơn giản ngon độc.
Vũ Phượng Hoàng mắt phượng đảo qua phía dưới, hộ bộ định ra điều lệ, cấp phát cứu tế.
Binh bộ triệu tập bắc vực phụ cận vệ sở binh mã, trong trụ cột tinh nhuệ, nhanh chóng bình định.
Hai bút cùng vẽ, không được sai sót.
Bệ hạ,
hộ bộ thượng thư Tiền Lịch Khiêm đứng ra, bây giờ quốc khố
cận tồn bạc 10 vạn lượng, lương thảo không đủ 100.000 thạch.
Chớ nói cứu tế tứ phương, chính là trèo chống bắc cảnh một đường phản đại quân một tháng lương đồng, đều
giật gấu vá vai a.
Vũ Phượng Hoàng đống nhiên đứng lên đến, ngươi nói cái gì?
Quốc khố khi nào chỉ còn lại điểm ấy bạc lương?
Cái này,
bệ hạ, xác thực như thế à? 10 năm gần đây đến, các nơi thiên tai nhân họa không ngừng, quốc khố mấy năm liên tục siêu chi.
Vũ Phượng Hoàng ánh mắt triệt để lạnh xuống, tốt, Tiền thượng thư, chấm muốn nghe, không phải khó khăn, mà là giải quyết chi pháp.
Chư vị ái khanh, đều nói đi.
Trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Quan văn tập đoàn nhóm mắt nhìn mũi nhìn tâm, võ tướng Vân Quý nhóm phần lớn tao mày, liên quan đến thuế ruộng, bọn hắn cũng thúc thủ vô sách.
Ngay tại mảnh này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, hình bộ thượng thư Thôi Văn Hoán sửa sang lại một cái ống tay áo, vững bước ra khỏi hàng, bệ hạ, vi thần có nhất pháp, có thể giải khẩn cấp.
A, Thôi Ái Khanh tỉnh giảng.
Thôi Văn Hoán lại không trực tiếp trả lời, mà là không người nói, phương pháp này cần mấy vị nhân chứng.
Khẩn cầu bệ hạ chuẩn đồng ý, chuyển mấy người lên điện.
Vũ Phượng Hoàng trong lòng lướt qua một tia báo động, chuẩn.
Một lát sau, bốn tên thân mang phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao, nhưng sắc mặt sợ hãi, đi lại cứng ngắc cầm y liễu vệ bị mang tới điện.
Bọn hắn quỳ gối ngự tiền, vùi đầu đến cực thấp, thân thể run nhẹ nhẹ.
Thôi Văn Hoán,
Hàn Lệ con ngươi co rụt lại, nghiêm nghị quát, ngươi làm cái quỷ gì trò?
Chưa qua bản tọa cho phép, thiện truyền ta cầm y liễu vệ người.
Hàn Chỉ Huy hơi an chớ đội.
Thôi Văn Hoán không chút hoang mang, chuyển hướng Long Ỷ bệ hạ, bốn người này chính là Nguyên Vân Lan phủ cầm y liễu vệ tổng kỳ Chu Khang, tiểu kỳ Lý Hoán, Triệu Thiết Trụ, Vương Ngũ. Bọn hắn từng tự mình tham dự hai cọc đại án, Vân Lan phủ trăm năm thế gia Chu Thị Diệt một án, cùng Trấn Nam Vương Tam Điện Hạ Vũ Ngọc Long nhiều phản án.
Thanh âm hắn đột nhiên đề cao, hôm nay bọn hắn liền muốn tại cái này huy hoàng trên đại điện, tại bệ hạ cùng chư vị đồng liêu trước mặt, đem cái kia hai cọc bản án phía sau tấm màn đen từng cái nói tới,
mời bệ hạ làm chủ.
Vì bốn người toàn thân run lên, vụng trộm dương mắt thoáng nhìn Hàn Lệ cặp kia lạnh lẽo thấu xương, ẩn hàm sát ý con mắt.
Bọn hắn nhận ra Hàn Lệ mặc quần áo rõ ràng là chỉ huy sứ,
nhưng cũng nhìn thấy quan văn đội ngũ trước mấy vị thượng thư thị lang trong mắt cổ vũ thần sắc.
Bọn hắn đột nhiên cắn răng một cái, giống như không thèm đếm xỉa.
Cầm đầu Chu Khang lấy đầu đập đất, thê thanh nói, bệ hạ,
chúng thần cáo trạng Nam Cương Thiên Nam phủ cẩm y liễu vệ Thiên Hộ Trần Mặc,
cáo hắn ăn hối lộ trái pháp luật, lạm sát kẻ vô tội, như hại vương tử, bất chấp vương pháp.
Trần Mặc tại Vân Lan phủ đảm nhiệm bách hộ trong lúc đó, bởi vì ngấp nghé Chu gia tài phú, lại âm thầm cấu kết vô diện lâu sát thủ, đem Chu gia cả nhà 173 miệng tàn sát hầu như không còn.
Sau đó càng giá hoa cho vừa vặn đến Vân Lan phủ là Chu gia lão tổ chúc mừng trấn Nam Vương Tam điện hạ Vũ Ngọc Long, như hại điện hạ mưu phản. Lý Hoan tiếp lời, ngữ tốc nhanh chóng, phản phất sợ dừng lại liền không có dũng khí. Vũ Ngọc Long điện hạ phát giác khác thường, phái người truy tra, Trần Mặc liền sai sử hắn nuôi nốt giang hồ hung nhân huyết y tu la đem điện hạ phái đi tra án người đều sát hại. Sau đó, hắn cùng Vân Lan phủ Thiên hộ Triệu Lăng Vân hợp mưu, chép không có Chu gia, lại đem điện hạ phủ đệ kê biên tài sản, đoạt được vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc khí, linh tài dược thảo. Giá trị vượt qua ngàn vạn lượng bạc ngân. Có thể những này cự phú chưa từng có một phân một hào nộp lên trên quốc khố, toàn bộ bị Trần Mặc cùng với vây cánh mất riêng, vận chuyển về hắn tại Nam Cương phủ khố. Triệu Thiết Chủ cùng Vương Ngũ cũng liền dập đầu liên tiếp đầu, bưng ra mấy quyển cổ xưa sổ sách. Bệ hạ, đây là lúc ấy vận chuyển tài vật lúc, chúng thần âm thầm ghi lại bộ phận khoản. Mời bệ hạ xem qua. Chúng thần nói câu câu là thật, nguyện đem tính mạng đảm bảo. Nữ cận vệ đem sổ sách trình lên. Vũ Phượng Hoàng tiện tay đọc qua, sắc mặt trầm tĩnh, trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Những chuyện này, nàng đã sớm biết đại khái, thậm chí vui thấy kỳ thành. Nam Cương là trấn Nam Vương hậu viện, Trần Mặc ở nơi đó phá địa ba thước, suy yếu chính là trấn Nam Vương tài lực. Về phần thủ đoạn, Nam Cương cái kia ngoài vòng pháp luật chi địa, nói thế nào quý củ. Nàng căn bản muốn không để ý, nhưng giờ phút này, việc này bị đặt tới bên ngoài, trở thành đâm hướng nàng và trong tay nàng đao một thanh lưới dao. Hộ bộ thượng thư Tiền Lịch khiêm xông về phía trước, tiếp nhận sổ sách nhìn kỹ, lập tức râu tóc đều dựng, đấm ngực dậm chân. Ngàn vạn lượng a bệ hạ. Cái này so quốc khố 2 năm hàng năm còn nhiều. Cự tham. Đây là quốc triều lập quốc đến nay không thấy chi cự tham. Bệ hạ, chứng cứ vô cùng xác thực, mời lập tức hạ chỉ, bắt trói Trần Mặc vào kinh, xét nhà hỏi trạm, lấy chính quốc pháp. Hình bộ thượng thư Thôi Văn Hoán lần nữa tiến lên, thanh âm sục sôi, bệ hạ. Không chỉ có như thế. Trải qua thần hình bộ cha ra, Trần Mặc vợ Mục Thanh Y, xuất thân Nam Cương Mục gia. Chu gia diệt môn án, quả thật Mục gia mua hung gây nên. Như thế hung tàn ngang ngược, xem vương pháp như không gia tộc, không những chưa từng để tội, hắn gia chủ Mục Chính Hồng, lại bởi vì Trần Mặc nguyên cớ, bị thăng chức là Thiên Nam phủ Cẩm Y vệ chỉ huy thiêm sự. Đây là Trần Mặc kết bè kết cánh, Newton đem Nam Cương kinh doanh thành hắn vương quốc độc lập, làm cái kia vua không ngai bằng chứng. Bệ hạ, Trần Mặc cùng với vây cánh, cậy vào giang hồ chi lực, cướp triều đình quyền hành, họa loạn Nam Cương, giao động nền tảng lập quốc, tội lôi đáng chém cửu tộc. Vũ Phượng Hoàng khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chu diệt cửu tộc. Ý là, ngay cả Trấn Bắc Vương nhất tộc đều muốn chu diệt sao? Đoán chừng tên kia vui thấy kỳ thành đâu. Mời bệ hạ hạ chỉ, nghiêm trị cự tham Trần Mặc. Cha rõ Cẩm Y Liệp vệ. Hàn Lệ biết người không rõ, dung túng cấp dưới cùng đệ tử hành hung, đã không xứng thống lĩnh Cẩm Y Liệp vệ. Mời bệ hạ trục xuất Hàn Lệ. Quan văn tập đoàn như là bị đầu nhập lăn dầu nước lạnh, trong nháy mắt sôi trào. Lại bộ thượng thư nhảy ra, hắn từng tại Vân Lan phủ môn sinh liền là bị Trần Mặc lấy lôi đình thủ đoạn xử quyết. Bệ hạ, Trần Mặc kẻ này tại Vân Lan phủ lúc liền vô pháp vô thiên, giết hại thân sĩ, thần sớm có nghe thấy. Bây giờ xem ra, hắn việc các viễn siêu tưởng tượng. Này phong tuyệt không thể giải. Đô sát viện các ngự sử càng là như là người thấy mùi máu tươi cá mập, nước miếng văng tung tóe. Cẩm Y Liệp vệ vốn nên là bệ hạ thái mắt, thiên tử thân quân, bây giờ lại trở thành Trần Mặc bực này cự tham ác quan hộ thân phủ. Hàn Lệ khó từ tội lỗi, mời bệ hạ chỉnh đốn Cẩm Y Liệp vệ, thanh trừ sâu mọt. Cái kia huyết Y Liệp Tu La, nhất định là Trần Mặc nuôi nhốt tử sĩ, nhất định phải một thể truy nã tiêu diệt. Mục gia hoàng thương tư cách nhất định phải lập tức hủy bỏ, chém đầu cả nhà. Chương 202, cường thế chỗ dựa chương 202, cường thế chỗ dựa trên triều đình, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, phản phất muốn đem kim điện mái vòm lật tung. Không thiếu Vũ đem cũng như mày, bọn hắn đối Trần Mặc cũng không có hảo cảm, càng đối Cẩm Y Liệp vệ thế lực trong lòng còn có kiêng kỵ. Hàn Lệ sắc mặt tái nhợt, đặt tại trên chuôi đao mu bàn tay nổi gân xanh. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, sát ý tràn ngập. Làm càn, chỉ bằng vào mấy tên phản nghịch mưu hại chi tử, mấy quyển không biết thật giả sổ sách, liền muốn định một vị ra sức vì nước, vào sinh ra tử thiên hộ chi tội, còn muốn vặn ngã bản tọa. Các ngươi muốn chết. Đúng lúc này, một cỗ minh ông, uy nghiêm, gánh chịu thiên địa chính khí vô hình lĩnh vực bỗng nhiên giáng lâm. Trong điện, tất cả thanh âm im bặt mà dừng, các quan văn cảm thấy tâm thần yên tĩnh, võ tướng nhóm thì cảm thấy toàn thân khó chịu. Một vị thân mang trắng thuần nho bảo, đầu đội cao quan, ba sợi râu dài phiêu nhiên trước ngực lão giả, chậm rãi đi vào đại điện. Hắn chân bước không nhanh, nhưng mỗi một bước đều phảng phất đạp ở một loại nào đó vận luật bên trên, quanh thân thanh khí lượn lờ, bộ sinh liên hư ảnh. Cả triều quan văn, vô luận phẩm cấp cao thấp, nhìn thấy người này, nhao nhao không ngời, cùng kêu lên kính hô, học sinh bái kiến Minh Kính tiên sinh. Đương triều thừa tướng Tạ Ngọc Hành cũng chắp tay chào, Minh Kính công. Người tới chính là Văn Nguyên các đại nho, đế tôn cảnh cường giả, Nhan Minh Kính. Hắn khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, lập tức hướng trên long ỷ Vũ Phượng Hoàng một chút chắp tay, bệ hạ, lão hủ nghe nói trong triều có việc quan nền tảng lập quốc sự tình, cho nên không mời mà tới, nhìn bệ hạ thứ tội. Vũ Phượng Hoàng trong lòng nghiêm nghị, biết chân chính sát chiêu tới, nhưng nàng không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Tiên sinh chính là thiên hạ văn tông, đã đến dự tính, từ không gì không thể. Tạ Ngọc Hành hợp thời nói, bệ hạ, Minh Kính công sở trưởng về nho môn trường tâm chân ngôn thuật có thể phân rõ thật giả, gột rửa hư ảo, không bằng mời Minh Kính công đối cái này mấy tên chứng nhân thi thuật, bọn hắn nói là thật là giả, một đo liền biết, cũng miễn cho có người không phục. Nhan Minh Kính vuốt râu, nhìn về phía quỷ dạp trên đất, run lẩy bẩy Chu Khang bốn người, các ngươi có thể nguyện thụ lao phu chân ngôn chi thuật. Tại hạo nhiên chính khí phía dưới, chỉ có lời nói thật có thể tồn. Bốn người nào dám cự tuyệt, cuốn quýt giật đầu, nguyện ý. Tiểu nhân nói, câu câu là thật. Nhan Minh Kính không cần phải nhiều lời nữa, trong miệng khẽ nhả một cái phong cách cổ xưa âm tiết, đốt. Trong chốc lát, một đạo quang hoa từ hắn trong tay vẩy xuống, bao phủ lại Chu Khang bốn người. Bốn người thân thể chấn động, ánh mắt trở nên hơi có vẻ ngốc trệ, nhưng mồm miệng lại dị thường rõ ràng bắt đầu. Tại chân ngôn thuật hào quang dưới, bọn hắn đem mới lên án lần nữa thuật lại một lần, chi tiết càng nhiều, ngữ khí vô cùng xác thực vô cùng. Thậm chí bổ sung như thế nào vận chuyển cái dương, trên cái dương có cái gì tiêu ký, Trần Mặc lúc ấy nói cái gì các loại chi tiết. Chứng cứ, triệt để ngồi vững. Vậy hạ, ngài đều nghe được. Thôi Văn Hoán kích động đến thanh âm phát run, chân ngôn thuật dưới, tuyệt vô hương luôn. Trần Mặc chi tội, tội lỗi chồng chất. Mời bệ hạ lập tức hạ chỉ. Mời bệ hạ hạ chỉ. Như núi kêu biển gầm chờ lệnh âm thanh vang lên lần nữa, lần này, ngay cả rất nhiều trung lập phái quan viên cũng gia nhập tiến đến. Chân ngôn thuật kết quả, đại biểu chân lý cùng công đạo. Vũ Phượng Hoàng trầm mặc. Nàng biết đây là Trấn Nam Vương sau khi xuất quan đợt thứ nhất phản kích, lang lệ vô cùng. Trần Mặc là suy yếu Trấn Nam Vương nhân vật mấu chốt, hiện tại càng là giúp nàng trị liệu sư tôn, thế lực sau lưng hắn càng là vô cùng cường đại, là nàng trọng yếu ỷ vào. Hàn Lệ cũng là nàng khống chế cẩm y liề vệ, uy hiếp triều chính cánh tay. Đối phương đây là muốn một đao chặt đứt hai cánh tay của nàng. Bảo đảm. Như thế nào bảo đảm? Chứng cứ vô cùng xác thực, nhiều người tức giận khó phạm, khó giữ được. Tự hủy trường thành, Nam Cương chắc chắn lần nữa rơi vào Trấn Nam Vương khống chế, cẩm y liề vệ uy tín bách giác, nàng đem triệt để lâm vào bị động. Ngay tại nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, cân nhắc lợi hại, thậm chí chuẩn bị lấy áp sau lại nghị cưỡng ép kéo dài thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong điện cái kia bị thanh quang bao phủ bốn tên chứng nhân, đột nhiên đồng thời thân thể cứng đờ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, phản phất bị bàn tay vô hình giữ lại yết hầu. Ngay sau đó, bọn hắn ánh mắt cấp tốc cảm đạm, thất khiếu bên trong chảy ra một sợi cực kỳ nhạt, cơ hồ nhìn không thấy hắc khí, lập tức phù 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 vài tiếng, ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Chết. Tại Văn Nguyên các đế tôn đại nho lĩnh vực cùng chân luôn thuật quang huy bao phủ xuống, bị người trong nháy mắt cách không giết. Lớn mật. Nhan Minh kính gầm thét một tiếng, tiếng gầm chấn động đến điện ngói ông tác hưởng. Hắn thần hồn của đế tôn cảnh chi lực mãnh liệt mà ra, càn quét tứ phương, ý đồ bắt thi thuật giả, lại không thu hoạch được gì. Thủ đoạn của đối phương, cao minh, quỷ dị tới cực điểm. Phương nào đạo trích? Giấu đầu lộ đôi, dám ngay trước lão phu trước mặt, đi này diệt khẩu ti tiện tiến hành. Nhan Minh kính vừa sợ vừa giận, cái này không khác trước mặt mọi người đánh hắn mặt, chuẩn bị cái Văn Nguyên các mặt. Nhưng mà, đáp lại hắn, là một đạo trực tiếp tại linh hồn hắn chỗ sâu vang lên, đạm mạc đến cực điểm thanh âm. Ngươi, nói thêm câu nữa. Vô cùng đơn giản năm chữ. Phù phù. Mới còn tức sủi bọt mép, hạo nhiên lĩnh vực bao phủ toàn trường đế tôn đại nho Nhan Minh Kính, không có dấu hiệu nào hai đầu gối mềm nhũn, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trên mặt hắn trong nháy mắt che kín hoảng sợ cùng khó có thể tin, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán quần quần mà xuống, đem hết toàn lực muốn chống cự cái kia cố kinh khủng uy áp, lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Ngươi, ngươi. Nhan Minh Kính răng run lên, sỉ nhục cùng sợ hãi xen lẫn, các hạ đến tuột cùng người nào? Như thế lấy lớn hiếp nhỏ. Liền không sợ ta nho môn á thánh đích thân tới hỏi tội sao? Cái kia thanh âm đạm mạc lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Á thánh, hắn như cũng như ngươi đồng dạng, không tuân theo vương đạo, chỉ biết bẻ cánh đấu đá, nhúng tay thế tục vương triều. Thanh âm có chút dừng lại, sau một khắc, một cô băng lãnh sát ý thấu xương quét sạch toàn bộ tử thần điện. Vậy ta hôm nay liền giết sạch các ngươi những này tâm hoại quỷ thai, tổn hại dân sinh cả triều văn võ, lại như thế nào? Phúc. Nhan Minh tính như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một bụng máu tươi. Hắn hoảng sợ phát hiện, tu vi của mình căn cơ, vậy mà tại một câu nói kia sát ý trùng kích bảo. Xuất hiện vết rách, niệm tính ngươi vi phạm lần đầu, lưu ngươi một mạng, chạy trở về ngươi Văn Nguyên Các, nói cho những cái kia trốn ở phía sau màn lao ra hỏa, thế tục vương triều sự tình, tự có hắn chuẩn mực nhân quả. Như còn dám không để ý ra mặt tự mình hạ tràng, ta liền đi Văn Nguyên Các tổng đàn, phá hủy các ngươi thánh hiền điện. Tiếng nói vừa ra, cái kia bao phủ toàn điện kinh khủng uy áp cùng sát ý giống như thủy triều thối lui. Nhan Minh Kính cũng nhịn không được nữa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đạo tâm cơ hồ vỡ nát. Hắn dãy rủa lấy bò lên đến, lộn nào, không dám tiếp tục nhìn Vũ Phượng Hoàng một chút, cũng không dám nhìn cả triều đồng liêu, như là chó nhà có tang lão đảo xông ra tử thần điện, nơi nào còn có nửa phần lúc đến thiên hạ văn tông thông dòng khí độ. Tử thần trong điện chỉ còn lại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch, mới còn quần tình sục sôi, dùng ngòi bút làm vũ khí các quan văn, giờ phút này từng cái mặt không còn chút máu, hai chân như nhũn ra, không ít người quan bảo và áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bọn hắn sợ hãi đan sen nhìn về phía trên long ỷ nữ đế, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Bệ hạ, bên cạnh bệ hạ, đúng như truyền thuyết, có như thế kinh khủng tồn tại. Một lời a lui đế tôn đại nho, uy áp toàn trường, tuyên bố muốn giết sạch cả triều văn võ, thậm chí uy hiếp muốn hủy Văn Nguyên các thánh hiền điện. Vũ Phượng Hoàng cũng ở vào to lớn trong rung động, nhưng nàng cấp tốc đè xuống nỗi lòng, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có đế vương thâm trầm. Nàng biết là ai vì nàng cường thế chỗ dựa. Chứng nhân đã chết bất đắc kỳ tử, không có chứng cứ. Chu gia, Vũ Ngọc Long bản án cũ, rắc rối phức tạp, không phải nhất thời có thể phân biệt. Lấy hình bộ, lại lý tự, cẩm y liề vệ cùng giải quyết phúc tra, cha ra chân tướng trước, không được vọng nghị. Về phần Trần Thai bình định sự tình, ta sẽ giải quyết. Bài triều. Vũ Phượng Hoàng không nhìn nữa bất luận kẻ nào, phất tay áo đứng dậy, tại nữ cận vệ chen trúc dưới, quay người rời đi ngự tọa. Lưu lại cả điện văn võ bá quan, hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thật lâu không người dám động. "Nhanh, đi dưỡng tâm biệt viện." Tạ Ngọc Hành trầm giọng nói. Chương 203, bí ẩn chương 203, bí ẩn triều đình trọng thần đội va chạy tới dưỡng tâm biệt viện. Mà lúc này, Tê Hoàng điện chỗ sâu, Trần Mặc ôm trong ngực đạo môn thánh nữ, ngón tay vô ý thức vuốt ve nàng bóng loáng lưng, chỉ cảm thấy tâm thần đều say. Nữ nhân này, thật sự là bờ UFF chồng đẩy trung cực huyễn tưởng. A Trần Mặc trong lòng thầm than. Đạo môn tiên tông thánh nữ, đã từng quốc sư, thánh tôn đỉnh phong tu vi, băng thanh ngọc khiết cao cao tại thượng, bây giờ lại tại trong ngực hóa thành ngón tay mềm. Xóa mắt lưu chuyển ở giữa đều là thành thục nữ tử đặc hữu vũ mị cùng phong tình, loại kia tương phản mang tới chinh phục cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn, đơn giản khó nói lên lời. Với lại, cái này một đợt trị liệu thu hoạch, thực sự quá lớn. Hắn thần hồn thẳng tới thánh tôn lục trọng, long tượng bảo thể đẩy tới đế tôn cửu trọng, càng được hư không phong dực môn này tiềm lực vô tận cổ yêu thần thông, hoàn toàn đền bù nhục thân tinh cơ động lực điểm. Trọng yếu nhất chính là, vật tuyển cơ ràng buộc giá trị vững vàng khóa chặt tại 100, khăng khăng một mực. Một vị thánh tôn đỉnh phong đạo lữ, đây là khái niệm gì? Từ xưa đến nay mạnh nhất cơm chùa nam, ngoài ta còn ai? Vân tuyển cơ còn đem còn lại đỉnh cấp thiên tài địa bảo toàn bộ cho hắn, bất quá Trần Mặc rõ ràng, long tượng bảo thể muốn đột phá thánh tôn, cần thiết tài nguyên là lượng lớn, những này còn chưa đủ. Mục tiêu của hắn là huyết minh vu tôn, hoặc là đầu kia hư không đẳng xà bản nguyên. Dưới mắt, thu hoạch càng nhiều tuổi thọ mới là vương đạo. Phu quân, nên lên. Vân tuyển cơ khinh khinh đẩy một cái hắn, thanh âm lười biếng, triều đình phong ba mặc dù tạm bình, nhưng chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Còn có, chúng ta quan hệ tuyệt đối không thể bại lộ tại ngoại nhân trước mặt. Ta vẫn là đạo môn tiên tông thánh nữ, nếu để tông môn biết được ta động tình, phá vô tình đạo tâm, không chỉ có thánh nữ chi vị khó giữ được, càng biết dẫn tới nghiêm khắc truy trách, thậm chí thanh lý môn hộ. Trần Mặc gật đầu, những này hắn đã biết. Vân tuyển cơ thở nhỏ bị coi như kết nối hoàng triều khí vận công cụ bồi dưỡng, vô tình vô dụng mới có thể trình độ lớn nhất bảo trì đạo môn tiên tông siêu nhiên cùng lợi ích. Một khi có tư tình, công cụ này liền không còn thuần túy. Nương tử, ngươi kiên định như vậy ủng hộ phượng hoàng, phải chăng cùng nàng trong cơ thể cái kia cố đặc thu huyết mạch lực lượng có quan hệ? Trần Mặc hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ngươi cảm ứng được? Vân tuyển cơ hơi có vẻ kinh ngạc. Hấp thu những cổ yêu đó nguyên lực về sau, thần hồn của ta cảm giác nhạy cảm rất nhiều. Trần Mặc nói, mới tử thần trên điện, ta phân ra một sợi tâm thần tùy ngươi mà đi, mơ hồ cảm ứng được trong cơ thể nàng có một cỗ năng lượng cùng cổ yêu nguyên lực tính chất khác lạ, càng thêm thần thánh thuần túy, có thể cùng hoàng triều khí vận ẩn ẩn của mình. Vân tuyển cơ than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, trong cơ thể nàng xác thực chuyển thừa lấy một tia mỏng manh mà cường đại cổ tộc huyết mạch, mà huyết mạch này nơi phát ra là Bắc vực Lâm gia. Trần Mặc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi an tâm chớ đội. Vân tuyển cơ nắm chặt tay của hắn, trấn an nói, ta từng thông qua dạ hoàng trên người phân thần nói qua cho ngươi, đợi ngươi thần hồn đạt thánh tôn ngũ trọng, liền cáo chi mẫu thân ngươi Lâm Ngọc xấu một chút bí ẩn. Bây giờ ngươi đã tới thánh tôn lục trọng, cũng có sức tự vệ, là lúc này rồi. Bất quá, ta biết cũng nhiều là căn cứ đầu mối phỏng đoán, năm đó Bắc vực đại chiến buộc phát trước, ta đã gặp ám toán trọng thương, cũng không kinh nghiệm bản thân. Đột nhiên, nàng thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện hư không, a, tới cũng nhanh. Cũng tốt. Phu quân, đợi chút nữa ta lấy thánh nữ thân phận cùng cái kia hai cái lao quái vật chu toàn, ngươi âm thầm nghe, rất nhiều chân tướng, có lẽ liền tại bọn hắn phản ứng cùng trong lời nói. Nàng nhanh chóng nói nhỏ vài câu, Trần Mặc hiểu ý, thân hình thoát một cái, long tượng vạn hóa thuật vận chuyển, khuôn mặt thân hình như là sóng nước biến hóa, trong khoảnh khắc đã hóa thành một tên dung mạo thanh tú, biết vâng lời cung nữ, ngay cả khí tức đều thu liễm đến gần như phàm nhân. Nương tử, ta đẹp không? Trần Mặc nắm luốt cổ họng, danh manh cười một tiếng. Vân tuyển cơ tức giận lườm hắn một cái, trong mắt lại ngậm lấy ý cười, ngươi cái này thần thông coi là thật quỷ thần khó lường, ngay cả ta đều nhìn không ra sơ hở. Đi thôi, đi chiếu cố hai vị kia. Hai người vừa tới ra ngoài ở giữa chính sảnh, trong điện tia sáng liền bỗng nhiên tối sầm lại. Hai bóng người từ hư hóa thực, phản phất từ cổ lão trong bức họa đi ra, chậm rãi ngưng hiện. Bên trái một người, áo gai cỏ dày, một chân một tóc, khuôn mặt bình thường như hồi hương lão tẩu, chỉ có một đôi tròng mắt thanh tịnh cơ trí, phản phất thấy rõ thế sự tăng thương. Chính là Văn Nguyên các chân chính nội tình, Nho Môn Á Thánh, Nhan Hồi Thật. Bên phải một người, vàng sáng bàn long thường phục, khuôn mặt giàn mua, nhưng hai mắt đang mở hí tinh quang mãnh liệt bắn, khí tức quanh người cùng dưới chân hoàng thành địa mạch ẩn ẩn tương liên, cộng minh. Chính là Đại Viêm hoàng tộc hiện có lao tổ thứ nhất, Vũ Thị Định Hải Thần Châm, Võ Càn Khôn. Hai vị thánh tôn đỉnh phong. Bọn hắn dáng lâm ngay mắt, cái này Tê Hoàng Điện tiền phòng liền trở thành độc lập với thế lưỡng nghi cấm vực ngoại giới hết thảy cảm giác bị ngăn cách. Vân đạo hữu, đã lâu không gặp. Nhan Hồi thẳng thắn mở miệng trước, tử thần trên điện, đạo hữu cách không một lời, liền lệnh minh kính quỳ xuống đất nôn ra máu, đạo tâm bị hao tổn. Như thế thần hồn tu vi, lão phu cũng cảm giác khâm phục. Vân tuyển cơ thần sắc đạm mạc, hai vị cùng nhau mà đến, hao tâm tổn trí bố trí xuống cái này cấm vực, nghĩ đến không phải vì ôn chuyện hoặc tán dương. Võ Càn Khôn tiến lên nửa bước, đi thẳng vào vấn đề, Vân tuyển cơ, ngươi từng nhận chức quốc sư, biết được ta Đại Viêm lập quốc gốc dễ, ở chỗ long mạch khí vận kéo dài, giang sơn vững chắc. Cảnh Viêm cái đứa bé kia, tâm tính, cổ tay, tu vi đều là nhân tuyển tốt nhất, càng có hùng tâm trang trí, muốn chỉnh hợp tứ phương, Bắc kháng yêu man, Nam trấn gia di, trọng trấn Đại Viêm hùng phong. Hắn như kế bị, có Văn Nguyên các toàn lực phụ tá, nhất định có thể làm quốc vận tăng vọt, thậm chí có hy vọng vấn đỉnh trung thổ bá chủ. Đến lúc đó, Đạo Môn Tiên Tông đoạt được khí vận cung phụng, há lại bây giờ nhưng so sánh. Nhan Hồi Thật bất dâu, Vân đạo hữu, thiên đạo vô tình, chỉ có đức người, lực người cư chi. Vũ Cảnh Viêm có thể tụ lại càng nhiều thế lực, gánh chịu càng cường quốc hơn vận, này không phải tư tâm, quả thật là giang sơn xã tắc, ước vạn lê dân phúc lợi suy tính. Như đạo hữu nguyện ngược lại ủng hộ Cảnh Viêm, lấy ngươi thánh tôn đỉnh phong chi lực, hợp ta hai người cùng hoàng tộc nội tình, đại sự lo gì không thành. Đạo hữu nhưng vì tân triều quốc sư, thiên tông cũng hưởng vạn thế hương hỏa, há không đẹp quá thay. Kẻ sướng người họa, một cái lấy hoàng tộc lợi ích dụ hoặc, một cái lấy thiên hạ đại nghĩa lôi cuốn, tình lý gồm nhiều mặt. Vân Tuyển Cơ chợt khẽ cười một tiếng, tiếng cười rất nhẹ, lại giống tràn đầy giọng niệm ai. Quốc vận tăng vọt, giang sơn sa tắc, lê dân phúc lợi. Nàng ánh mắt đảo qua hai người, nói đến thật sự là dễ nghe. Nàng chậm rãi đứng dậy, một cỗ siêu thoát này phương thiên địa khí tức tự nhiên tràn ngập, lại ẩn ẩn cùng song thánh liên hợp lĩnh vực hình thành chống lại chi thế. Các ngươi chân chính e ngại là vượng hoàng một khi ngồi vững vàng đế vị, lấy trong cơ thể cổ tộc huyết mạch cùng hoàng triều khí vận triều sâu cộng minh, tu vi đem đột nhiên tăng mạnh, tương lai khả năng triệt để thoát ly các ngươi khống chế, thậm chí chạm đến các ngươi những cái kia dơ bẩn huyết tình, không thể lộ ra ngoài ánh sáng ngày xưa bí mật ta. Võ Càn Khôn sắc mặt đống nhiên âm trầm như sắt, quát chói tai, Vân Tuyển Cơ, chớ có nói bậy. Nói bậy, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Vậy ta liền nói đến lại minh một chút, năm đó ta tại Bắc vực chỗ kia bí ẩn đột phá chi địa, toàn bộ đại viêm, chỉ có các ngươi Vũ thị hoàng tộc khả năng biết được cụ thể phương vị. Các ngươi Vũ thị, trăm phương ngàn kế mưu đồ nhiều năm, thậm chí không tiếp cùng Bắc vực yêu thần giáo âm thầm cấu kết, diễn vừa ra thánh nữ tập quốc sư khổ nhục kế, dẫn bạo Bắc vực đại chiến, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Chương 204, Đại Viêm hoàng tộc tính toán. Chương 204, Đại Viêm hoàng tộc tính toán. Võ Càn Khôn con ngươi đột nhiên co lại. Nhan Hồi Thật cũng là cau mày, mặt lộ vẻ kinh nghi, tựa hồ có chút nội tình, ngay cả vị này nho môn á thánh cũng không phải hoàn toàn biết được. Vân Tuyển Cơ nhìn xem sắc mặt của bọn hắn, tiếp tục nói chuyện. Không phải là vì để cho các ngươi Vũ thị hoàng tộc hôm đó dần dần bình thường huyết mạch bên trong, dung nhập chân chính cổ tộc chi huyết sao? Không phải là vì lấy cổ tộc chi huyết làm dẫn, khóa lại đại viêm quốc vận, như toàn giang sơn vĩnh cố, thời đại là hoàng sao? Hơn 20 năm trước, Bắc vực đại chiến, thế lực khắp nơi tổn thất nặng nề, Bắc vực lâm gia càng là nguyên khí đại thương. Mà các ngươi mục tiêu lớn nhất, căn bản không phải khai cương thác thổ, mà là lúc ấy lâm gia kiệt xuất nhất đích nữ, thân phụ tinh thuần cổ tộc huyết mạch Lâm Ngọc Sấu. Ta nói, nhưng đối với Võ Càn Khôn sắc mặt tái nhợt, cái chảy cái cuối nói, hoang đường, này đều là ngươi tự dưng phỏng đoán. Phỏng đoán? Vân Tuyển Cơ cười lạnh, ta bèn nói môn tiên tông thánh nữ, duyên lượt cổ tịch bí điển, thông hiểu rất nhiều thượng cổ bí mật. Các ngươi điểm này tính toán, giấu giếm được người khác, há có thể giấu giếm được ta? Tiên đế Vũ Cảnh Long, kinh tài tuyệt diễm, tâm cao khí ngạo, ngay cả ta người quốc sư này hắn đều từng muốn đặt vào hậu cung, huống chi phong hoa tuyệt đại, thân phụ cổ huyết Lâm Ngọc Sấu. Nhưng phía Bắc vực Lâm Giang ngông nên, tuyệt đối không thể túi đầu xương thần, biến thành hoàng tộc phụ thuộc. Mong mà không được, liền sinh độc kế. Thật sự là một thạch số chim a, để cho ta cái này có hy vọng bước vào cảnh giới cao hơn quốc sư sắp chết, suy yếu đại viêm giang hồ cùng Bắc vực vương đỉnh, trọng thương Bắc vực Lâm gia, cuối cùng lại lấy ban hôn tên, đem bản nguyên đã tổn hại Lâm Ngọc Sấu, gả cho chiến vương huyết mạch Trần Thiếu Thiên. Nàng mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Võ Càn Khôn mỗi một tơ biểu tình biến hóa. Theo ta được biết, muốn hoàn chỉnh bóc ra cũng chuyển di trong cơ thể nàng cổ tộc huyết mạch, thời cơ tốt nhất chính là tại nàng dựng mà cuối, thai nhi bản nguyên cùng mẫu thể huyết mạch giao hòa thịnh nhất thời điểm, lấy âm độc bí pháp cưỡng ép đứt đoạn. Cứ đi, là cái kia nguyên bản nên truyền thừa cho thai nhi tinh thuần nhất huyết mạch bản nguyên. Như thế, Lâm Ngọc Sấu chi tử tiên tiên bản nguyên không cho bẹn, biến thành phế nhân. Mà bản thân nàng, huyết mạch bị đoạn, thời gian mang thai hao tổn, dấu hết đèn tắt. Như vậy, Trần Khiếu Thiên tại ở trong đó, lại đóng vai cái gì nhân vật? Là kẻ đồng lưu, vẫn là bị lợi dụng quân cờ? Ha ha. Vân Tuyển Cơ trên mặt châm chọc chi ý đậm đến tan không ra. Võ Càn Khôn hô hấp dồn dập, trong mắt sát cơ tăng gọn, Vân Tuyển Cơ, người muốn chết. Vũ Minh, chậm đã. Nhan Hồi Thật đột nhiên đưa tay ngăn lại, sắc mặt hắn cũng âm trầm xuống, chuyển hướng Võ Càn Khôn. Vân đạo hữu nói, phải chăng thật có việc này? Ta Văn Nguyên các ủng hộ Cảnh Viêm, là cho là hắn có thể mang đến càng cường thịnh đại viêm, mà không phải trợ trụ vi ngược, đi này thương thiên hại lý, nhân luân mất sạch tiến hành. Võ Càn Khôn sắc mặt biến huyễn, cắn răng nói, Nhan huynh đừng nghe nàng châm ngòi. Đây là nàng là đến đỡ Phượng Hoàng, lập Hoang Nôn. Hoang Nôn. Vân Tuyển Cơ từng bước ép sát, vậy các ngươi trước đây vì sao ủng hộ Phượng Hoàng thượng vị? Bây giờ lại vì sao đội vã không nhịn nổi muốn đổi Vũ Cảnh Viêm? Nàng không đợi đối phương trả lời, tự hỏi tự trả lời, nói năng có khí phách. Bởi vì Phượng Hoàng trong cơ thể cổ tộc huyết mạch liền đến từ Lâm Ngọc Sấu. Các ngươi cần nàng ngồi lên hoàng vị, lấy đế vương chi thân dẫn động quốc vận, cùng trong cơ thể cổ huyết của mình tầm bổ lớn mạnh. Bây giờ thời cơ đã đến, huyết mạch đã thành quen, nên thu hoạch thời điểm. Các ngươi kế hoạch tiếp theo có phải hay không muốn để Vũ Cảnh Viêm cùng Phượng Hoàng đồng tu Long Phượng Công, lấy dị dạng Long Phượng giao thái, thai nghén cái gọi là chân Long Thiên Tử, một cái đồng thời hội tụ Vũ Thị Hoàng huyết cùng cổ tộc thần huyết quái vật. Các ngươi đem người sống sinh sinh luyện thành lô đỉnh, đoạt hắn huyết mạch, hại hắn tính mệnh, càng đem một cái 3 tuổi hài đồng coi như huyết mạch vật chứa bồi dưỡng đến nay. Đây chính là các ngươi Vũ Thị Hoàng tộc luôn mồm giang sơn xa tắc. Đây chính là các ngươi Văn Nguyên các muốn phụ tá minh quân. Vâng. Lời ấy như là kinh lôi, trong điện nổ vang. Trong góc, Ngụy Trang thành cung nữ Trần Mặc, thân thể chấn động, giọng thùng thình ống tay áo dưới nắm đấm đột nhiên nắm chặt, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Nội tâm sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngoa tảo, mẹ nó, cái này dưa, kinh bạo đến nổ a. Đại Viêm hoàng tộc, đám này lão tà mao, tính toán vậy mà sâu đến loại tình trạng này. Tổn hại nhân luân đến như thế phát rồ. Khá lắm. Nguyên lai lão tử cái này thiên sinh phế mạch, là như thế tới. Vũ Phượng Hoàng, đúng là ta khác cha khác mẹ. Tỷ tỷ, hắn cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng sắc ý, tiếp tục lắng nghe. Nhan Hồi Thật sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía Võ Càn Khôn ánh mắt đã mang tới xem kỹ cùng hàn ý. Vũ huynh, việc này ngươi cần cho lão phu, cho thiên hạ một lời giải thích. Võ Càn Khôn thẹn quá hóa giận, quanh thân long khí bừng bừng phân chấn, hoàn thành địa mạch đần đần minh. Nhan Hồi Thật, ngươi tin nàng vẫn là tin ta? Nay đều là nàng là loạn ta liên minh bạch trần ý đồ. Vân Tuyền Cơ, ngươi lại nói xấu hoàng tộc, lão phu liền dẫn động long mạch cấm chế, đưa ngươi ngay tại chỗ trấn áp. Trấn áp ta? Vân Tuyền Cơ phảng phất nghe được chuyện cười lớn, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tùy ý trên không trung hư điểm mấy lần, phát họa ra một đạo thoáng qua tức thì huyền ảo đạo văn.
Ông.
Võ Càn Khôn cùng Nhan Hồi Thật đồng thời sắc mặt đại biến. Bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng, dưới chân hoàng thành sâu trong lòng đất, cái kia kéo dài nghìn dặm long mạch, cùng long mạch nơi trọng yếu cung phụng trấn quốc thần khí Viêm Long Tỷ truyền đến một trận cực kỳ nhỏ kháng cự cùng hỗn loạn ba động. Phảng phất có thứ gì khinh khinh kích thích bọn chúng hoạch tâm cấm chế. Ngươi đối long mạch cùng thần khí làm cái gì? Võ Càn Khôn hoảng sợ nghẹn nào.
Không có gì.
Vân Tuyển Cơ thu tay lại chỉ, ngữ khí bình thản, bất quá là đảm nhiệm quốc sư những năm kia, trong lúc rảnh rỗi, nghiên cứu một phen hoàng thành phong thủy đại trận cùng Viêm Long Tỷ cấu tạo nguyên lý thôi. Muốn dựa vào hoàng thành nội tình vây không ta, các ngươi đều có thể thử một chút. Nhìn xem là các ngươi cấm trận trước thành, vẫn là ta trước một bước, dẫn động hoàng lăng chỗ sâu những cái kia bị các ngươi trấn áp, lại chưa từng đều chết hết lão bằng hữu sớm tỉnh lại hoạt động gân cốt. Hoặc là, để cái kia Viêm Long Tỷ tạm thời thay cái chủ nhân đảm bảo. Võ Càn Khôn cùng Nhan Hồi Thực xui xẻo sống lưng trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn lúc này mới đột nhiên giật mình, trước mắt vị này đạo môn thánh nữ, hắn trô đáng sợ xa không chỉ thánh tôn đỉnh phong tu vi. Nàng đối hoàng thành nội tình hiểu rõ, tại trận pháp cấm chế bên trên tạo nghệ, nắm giữ bí mật, đều có thể trở thành phá vỡ cục diện trí mạng lượng biến đổi. Lấy toàn bộ hoàng thành là trận nhãn trấn áp nàng. Nàng có lẽ thật có thủ đoạn, để cái này trấn áp biến thành một trận tác động đến toàn bộ kinh đô, thậm chí dao động nền tảng lập quốc đại tai nạn. Trang diện triệt để cứng đờ, không khí ngưng kết như sắt. Nhan Hồi Thật sắc mặt thay đổi mấy lần, ánh mắt phức tạp nhìn Vân Tuyển Cơ thật lâu, lại nhìn một chút mặt trầm như nước Võ Càn Khôn, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài mà mệt mỏi thở dài.
Thôi, thôi.
Vân đạo hữu thủ đoạn thông huyền, tâm trí như sắt, lão phu lĩnh giáo.
Đã đạo hữu tâm ý đã quyết,
lão phu liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ mong đạo hữu tự giải quyết cho tốt, chớ có dẫn lửa thiêu thân, liên lụy thương sinh. Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn như bị nước rửa mất tích, dần dần trở thành nhạt, tiêu tán thành vô hình. Võ Càn Khôn sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước, hắn biết trải qua chuyện này, Văn Nguyên Các cùng hoàng tộc liên minh đã xuất hiện khó mà bù đắp vết rách. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tuyên Cơ, lại chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã yên lặng đứng yên tại chỗ cửa điện Vũ Phượng Hoàng. Giờ phút này, Vũ Phượng Hoàng hốc mắt rưng rưng, cắn chặt môi, khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng phẫn nộ.
"Phượng Hoàng."
Thanh âm hắn khàn giọng, nghe thái tổ gia gia lời nói, "Ngươi là Vũ thị tử tôn, lúc này lấy gia tộc, lấy Giang Sơn làm trọng. Trong cơ thể ngươi huyết mạch, nhất định phải lưu tại Vũ gia, tuyệt không thể sa sút. Ngươi sinh hạ dòng dõi, hẳn là khoáng thế chân long, có thể bảo vệ ta đại viêm vạn năm cơ nghiệp." Chương 205, Bắc cảnh cục diện chương 205, Bắc cảnh cục diện Vũ Phượng Hoàng sắc mặt băng lãnh, đột nhiên lắc đầu. "Thái tổ gia gia, Phượng Hoàng không muốn. Ta không muốn trở thành bất luận người nào công cụ, càng không cách nào tiếp nhận. Vi phạm nhân luân sự tình. Xin tin tưởng ta, ta có thể dẫn đầu đại viêm đi hướng cường thịnh."
"Ngươi?"
Võ Càn Khôn trong mắt cuối cùng một tia ôn nhu biến mất, chỉ còn băng lãnh cùng thất vọng. "Tốt, tốt, tốt. Cánh cứng cắp rồi, cho là có ngoại nhân chỗ dựa, liền có thể ngỗ nghịch tổ tông, tổn hại đại cục." Hắn cuối cùng nhìn Vân Tuyển Cơ một chút, ngựa khí rất lạnh, "Vân Tuyển Cơ, ngươi có thể hộ nàng tại cái này hoàng thành nhất thời, khả năng hộ nàng một thế. Ngoài có cường địch vây quanh, bên trong có phiên vương các cứ, thiên hạ hai họa không ngừng, lòng người lưu động. Không có ta hoàng tộc toàn lực ủng hộ, không có Văn Nguyên các điều hòa tứ phương, chỉ bằng vào ngươi một người, ta nhìn ngươi như thế nào ổn định cái này vạn dặm giang sơn." Dứt lời, thân hình hắn hóa thành một đạo chói mắt hình rồng lưu quang, chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng thành địa mạch khẽ chấn động, lập tức bình phục. Vân Tuyển Cơ khinh khinh ngồi xuống, tuyệt mỹ trên mặt lướt qua một tia nhàn nhạt mỏi mệt. Đồng thời đối mặt hai vị cùng giai thánh tôn, nhất là tay cầm hoàng thành nội tình Võ Càn Khôn, áp lực không thể coi thường.
"Sư tôn."
Vũ Phượng Hoàng bước nhanh về phía trước, hốc mắt đỏ bừng.
"Phượng Hoàng, không cần có tâm lý đánh bác, ngươi là không tệ đế vương. Ta tuyển ngươi, liền sẽ hộ ngươi đến cùng."
Nàng ánh mắt chuyển hướng Trần Mặc, than nhẹ một tiếng, "Trần Mặc, ngươi đều nghe được.
Phượng Hoàng là vô tội.
Nàng 3 tuổi bị cắm vào huyết mạch lúc, còn ngây thơ."
"Trần Mặc."
Vũ Phượng Hoàng nhìn về phía cung nữ bên cạnh, đột nhiên, cung nữ diện mạo dần dần biến hóa, biến thành Trần Mặc dáng vẻ, lập tức trợn mắt hốt hoồm. Vũ Phượng Hoàng ánh mắt vô cùng phức tạp, hổ thẹn, có bất an.
"Trần Mặc,
sư tôn nhiều năm trước liền cùng ta đề cập qua những suy đoán này, nhưng ta không cách nào lựa chọn.
Ta,
những năm này, ta đối với ngươi hổ thẹn, cho nên để ngươi trở thành thế tử, đồng thời truy phong mẫu thân ngươi làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, chính là ta dưới thánh chỉ." Trần Mặc nghe xong, mặt không biểu tình. Hắn rốt cuộc minh bạch, hắn vì sao là siêu cấp phế vật, vì sao thân là thế tử, lại không thể tiếp xúc võ đạo.
"Phẫn nộ sao?"
"Đương nhiên là có, nhằm vào Vũ thị hoàng tộc, nhằm vào vị kia có khả năng tham dự trong đó phụ thân Trần Kiều Thiên."
"Nhưng Vũ Phượng Hoàng,
nàng xác thực cũng là người bị hại, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, cùng hắn đồng bệnh tương liên."
"Trần Mặc, bây giờ tình thế đã sáng tỏ.
Võ Càn Khôn cùng Nhan Hồi Thật mặc dù tạm lui, nhưng tuyệt sẽ không bỏ qua. Hoàng tộc nội tình cùng Văn Nguyên các lực ảnh hưởng vẫn như cũ khổng lồ, Trấn Nam Vương bên ngoài nhìn chằm chằm. Ta cần tọa trấn hoàn thành, lấy ứng đối hai vị kia thánh tôn khả năng cho cùng rất dậu, cùng phòng bị những thứ chưa biết khác uy hiếp. Bên ngoài sự tình, tan rã Trấn Nam Vương thế lực, ứng đối Văn Nguyên các dư luận công kích, để phòng Bắc vực yêu thần giáo, gom góp thuế ruộng ổn định thế cục. Những này cũng chỉ có thể phó thác ngươi. Trong tay ngươi lực lượng, tâm trí của ngươi cổ tay, là phá cục mấu chốt. Trần Mặc nhìn một chút Vân Tuyền Cơ, lại nhìn Vũ Phượng Hoàng, nội tâm có chủ ý Vũ Thị Hoàng tộc, muốn cho Hoàng tộc huyết mạch tận chứa cổ tộc chi huyết, muốn cho Vũ Thị Hoàng tộc giang sơn vĩnh cố. Đã như vậy, vậy ta liền toàn lực ủng hộ Vũ Phượng Hoàng, trợ nàng ngồi vững vàng đế vị, để nàng cổ tộc huyết mạch cùng Đại Viêm quốc vận triệt để dung hợp, lớn mạnh. Đến lúc đó, lại tìm cách cùng nàng đồng tu Long Phượng Công nếu thật có thể thành, đến lúc đó, ta chính là chân Long Thiên Tử. Như chuyện không thể làm, để Vũ Cảnh Viêm thượng vị lại như thế nào? Ta hóa thân Vũ Ngọc Kinh liền là thái tử. Đến lúc đó giết cha đoạt vị, há không càng diệu? Hắn nhìn về phía Vũ Phượng Hoàng, Vũ Thị Hoàng tộc là món nợ máu của ta. Ngươi để cho ta ủng hộ ngươi, một cái chạy Vũ Thị huyết mạch hoàng đế. Vũ Phượng Hoàng ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Trần Mặc, Vũ Thị Hoàng tộc là Vũ Thị Hoàng tộc, ta là ta. Ngươi muốn báo thù, ta sẽ là minh hiếu của ngươi, mà không phải địch nhân. Trần Mặc trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, tốt, ta đáp ứng. Ta sẽ ủng hộ ngươi, vững chắc đế vị, bình định ngoại hoạn. Kinh đô bên ngoài sự tình, giao cho ta. Nếu như thế, dưới mắt liền có một kiện khẩn cấp. Chuyện này phi thường khó, ta đã nghĩ không ra biện pháp, ngươi giúp ta tham mưu một cái. Nàng đi đến một bên bàn trước, trải rộng ra một chương Bắc Cảnh phong thủy đồ, đầu ngón tay điểm tại một chỗ. Đây là Bắc Cảnh, Vũ Châu Lão Long Miệng. Căn cứ Hàn Lệ trình báo tuyệt mật điều tra, cái gọi là Đại Hà đường xưa vỡ đê, bảy huyện biến thành trạch quốc căn bản chính là nhân họa. Lão Long Miệng đê đập năm ngoái vừa từ công bộ cấp phát 1 triệu lượng bạch ngân gia cố, vốn nên vững như thành đồng. Nhưng có người tại mưa to tiến đến trước, đối đê đập làm một số việc, dẫn đến bên kia 7 cái huyện, hồng thủy ngập trời, mấy trăm ngàn bách tính trôi dạt khắp nơi. Trần Hai cần thuế ruộng, vô số kể. Trần Mặc nhíu nhíu mày, làm như vậy, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Coi như Trấn Nam Vương thừa bị lấy được, không phải cũng là tàn phá giang sơn sao? Vũ Phượng Hoàng lắc đầu, không ai quan tâm sâu kiến chết sống. Ta mới vừa lên vị những năm kia, mưa thuận gió hòa, làm tốt lắm, danh tiếng rất tốt. Trấn Nam Vương muốn thay đổi hướng, thay đổi triều đại, cần lấy cớ. Đây là quan văn tập đoàn, quân đội bộ phận thế lực, thậm chí địa phương hào cường ủng hộ Vũ Cảnh Viêm bên trên nhập đội dùng mấy trăm ngàn lê dân thi cốt, để chứng minh bọn hắn có năng lực đổi một cái hoàng đế. Trần Mặc nhíu nhíu mày, đây hết thảy đều phát sinh ở Bắc Cảnh. Bắc Cảnh bây giờ còn có uy danh hiển hách trấn Bắc Quân sao? Vũ Phượng Hoàng lắc đầu. Năm đó Bắc vực đại chiến, Bắc vực Vương Đình tổn thất nặng nề, trong vòng mấy chục năm bất lực đại quy mô xâm nhập phía Nam. Tiên đế cũng chính là phụ hoàng ta, thừa cơ nạo trấn Bắc Vương phủ bình quyền. Vì bình ổn quá độ, đem nguyên bản bền chắc như thép 300.000 trấn Bắc Quân tinh nhuệ đánh tan gây dựng lại, phân chú Bắc Cảnh các phủ, trên danh nghĩa thống vệ binh bộ điều hành, trên thực tế đã bị thế lực khắp nơi thẩm thấu, chia cắt. Bây giờ Bắc Cảnh trên danh nghĩa quân đội không ít, nhưng hiệu lệnh không đồng nhất, phe phái san sát. Mà lần này lão Long khẩu quyết đề, phía sau liền có biên quân cái bóng. Bọn hắn cần hỗn loạn, cần quân công, cũng cần hướng tân chủ tử biểu trung tâm. Trần Mặc im lặng, Vũ Phượng Hoàng thật là khó khăn. Đòi tiền không có tiền, muốn người chỉ có cẩm y liễu vệ cùng ám vệ. Không có quan viên ủng hộ, đi làm những việc này, còn có quân đội trở ngại, tại Bắc Cảnh, cơ hội nửa bước khó đi. Bắc Cảnh. Đột nhiên, hắn hai mắt sáng lên. Bên kia, trước kia thế nhưng là trấn Bắc Vương địa bàn. Bệ hạ, ta vậy liền nghi phụ thân, trấn Bắc Vương Trần Khiếu Thiên là cái gì trận doanh? Vẫn là trung lập sao? Vũ Phượng Hoàng lắc đầu, Trần Khiếu Thiên ngược lại là vẫn tưởng lập, nhưng là bây giờ trấn Bắc Vương phủ sớm đã không phải năm đó cái kia hùng cứ Bắc Cảnh quái vật khổng lồ, mất đi binh quyền, bị nhốt tại kinh đô những năm này sớm đã suy sụp. Trần Khiếu Thiên vì gắn bó vương phủ không ngã, không thể không tìm kiếm thông gia kết minh, mà Liêu gia liền là bọn hắn chọn chúng minh hiếu. Liêu gia đem đích nữ Liệu Như Tuyết gả cho Trần Tình, mang ý nghĩa Trấn Bắc Vương phủ đã làm ra lựa chọn, đứng ở ta hoàng thúc phía bên kia, cho nên ngươi không cần nghĩ lấy lôi kéo Trấn Bắc Vương. Trần Mặc sắc mặt biến đến cổ quái bắt đầu, Trần Tinh cưới không phải Liễu Như Yên. Liễu Như Yên. Vũ Phượng Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nàng chỉ là Liễu gia thứ nữ, ban sơ nói gả cho Trần Tinh hoàn toàn chính xác thực là nàng. Nhưng về sau, trên phố nghe đồn, Liễu Như Yên cùng ngươi tình đầu ý hợp, cùng một chỗ bỏ trốn, Vương thị coi đây là lấy cớ, lui môn kia việc hôn nhân. Cái gì đồ chơi? Cùng ta bỏ trốn? Ân, Vương thị đương nhiên sẽ không nói, là để Liễu Như Yên hợp mưu hãm hại ngươi, ngược lại bị ngươi làm bẩn. Ngươi dù sao cũng là ta thân phong trấn Bắc Vương thế tử, bọn hắn cũng không dám thừa nhận chuyện này, cũng không có quyền tước đoạt ngươi thế tử chi vị. Mà hòa giải ngươi bỏ trốn là tốt nhất lấy cớ, dạng này, ngươi chết tại bên ngoài, Vương thị liền có thể khống chế trấn Bắc Vương phủ, nàng cực lực cùng Liễu gia thông gia, không còn trung lập, ủng hộ trấn Nam Vương, mục đích đúng là muốn đợi trấn Nam Vương xứng đế, triệt tiêu mẫu thân ngươi nhất phẩm cám mệnh, Vương thị liền có thể trở thành chân chính chủ mẫu, Trần Tinh cũng có thể trở thành thế tử. Trần Mặc sờ lên cái cằm, nếu như vậy, ta biết như thế nào giải quyết Bắc Cảnh tình thế nguy hiểm. Chương 206, đem binh quyền trả lại cho trấn Bắc Vương phủ. Chương 206, đem binh quyền trả lại cho trấn Bắc Vương phủ. Ngươi thật có biện pháp. Mau nói. Vũ Phượng Hoàng mắt vượng sáng lên, như cùng ở tại trong bóng tối nhìn thấy một đường tự quang, thân thể không tự giác địa hơi nghiêng về phía trước. Trần Mặc không có trực tiếp trả lời, mà là dạo bước đến Bắc Cảnh phong thủy đồ trước, ngón tay hư vẽ toàn bộ Bắc Cảnh khu vực. Bệ hạ, mời lập tức hạ chỉ, lấy ứng đối Bắc Cảnh tình thế nguy hiểm, sửa trị biên phòng, trấn an mấy chục vạn nạn dân làm lý do, làm lại Bắc Cảnh phủ đô đốc, nắm toàn bộ Bắc Cảnh gia phủ quân chính sự việc cần giải quyết. Đồng thời, đem trước mắt phân tán đóng giữ Bắc Cảnh các phủ quân đội quyền chỉ huy, trả lại trấn Bắc Vương phủ, từ trấn Bắc Vương Trần Khiếu Thiên đảm nhiệm Bắc Cảnh đô đốc, toàn quyền phụ trách Trần Hai, bình loạn, trấn thủ biên cương sự tình. Cái gì? Vũ Phượng Hoàng nghe vậy, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, trên mặt tràn ngập không hiểu cùng lo nghĩ, một lần nữa cho trấn Bắc Vương phủ bình quyền. Trần Mặc, ngươi đây là ý gì? Trấn Bắc Vương phủ đã đảo hướng hoàn thúc, ngươi đây không phải tương đương đem Bắc Cảnh trôi đao tự tay đưa cho Vũ Cảnh Viêm, giúp hắn triệt để khống chế cái kia phiến chiến lược yếu địa sao? Vân Tuyển Cơ lại ánh mắt khẽ nhúc đích, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trần Mặc, cũng không nóng lòng phủ định. Bệ hạ, ngài cũng đã nói đây là giúp Trấn Nam Vương khống chế Bắc Cảnh, như vậy coi đây là từ đề nghị cả triều văn võ, nhất là binh bộ Liễu gia cùng những cái kia đã hoặc sắp nhìn về phía Trấn Nam Vương triều thần cũng sẽ không phản đối. Vũ Phượng Hoàng sững sờ. Trần Mặc tiếp tục phân tích, như cùng ở tại trên bàn cờ lạc tử. Tại binh bộ cùng những cái kia đại lao trong mắt, để một cái đã minh sắc đứng đội, lại thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước người một nhà Trấn Bắc Vương phủ đi đón quản Bắc Cảnh cái kia bảy hỗn loạn không chịu nổi cục diện rồi dám, có trăm lợi mà không có một hại. Bắc Cảnh thế cục tối nát, nạn dân khắp nơi trên đất, xâm phạm biên giới không ngừng, là cái quai lang bằng tay. Vứt cho Trấn Bắc Vương phủ, thành công thì có thể ổn định hậu phương, thất bại cũng là Trấn Bắc Vương phủ vô năng, cùng bọn hắn vô can. Trấn Bắc Vương phủ rời xa trung tâm quyền lực nhiều năm, tại Bắc Cảnh căn cơ đã kém xa trước, lại càng dễ bị điều khiển, bị khống chế. Một cái nghe lời khôi lỗi, dù sao cũng so những cái kia kiệt ngạo bất tuần, đều có bản tính biên quân tướng lĩnh muốn tốt khống chế được nhiều. Trấn Bắc Vương phủ cùng Liễu gia là quan hệ thông gia, lợi ích chiều sâu khóa lại. Để Trấn Bắc Vương phủ cầm quyền, tương đương để Liễu gia tại Bắc Cảnh có trực tiếp vũ lực người phát ngôn, có thể tốt hơn địa cấp lấy lợi ích, củng cố địa bàn. Bọn hắn sẽ tận hết sức lực ủng hộ. Cho nên, đạo này ý chỉ, bọn hắn sẽ hạnh phúc gặp kỳ thành, thậm chí sẽ chủ động giúp Trấn Bắc Vương Trần Khiếu Thiên tranh thủ càng nhiều tài nguyên, để mau chóng bình định Bắc Cảnh, đem mảnh đất này một mực giữ tại người một nhà trong tay. Mà Bắc Cảnh bách tính cần thiết trần thai thuế ruộng, trật tự khôi phục, cũng tự nhiên sẽ có người đi quan tâm giải quyết. Hắn dừng một chút, huống chi, Trấn Bắc Vương phủ năm đó dù sao hùng cứ Bắc Cảnh nhiều năm, tại Bắc Cảnh dân gian cùng bộ phận bộ hạ cũ bên trong, vẫn có hương hỏa tình cảm cùng lực ảnh hưởng. Từ bọn hắn ra mặt thu thập tàn cuộc, dù sao cũng so không hàng thế lực khác càng có thể giảm thiếu lực cản, càng nhanh ổn định cục diện. Về công về tư, ở trước mắt tại lâu dài, tại các phương xem ra, đây đều là một bước tốt cờ. Vân Tuyển Cơ trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm, khinh khinh gật đầu, tốt một cái Dương Nhu. Nhìn như nhược bộ, kỳ thực là đem khó giải quyết nhất nan để cùng tiềm ẩn mâu thuẫn, cùng nhau đóng gói ném cho đối thủ, còn để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi giải quyết. Vũ Phượng Hoàng cũng là người thông tuệ, trải qua điểm này phát, lập tức bắt lấy mấu chốt, nhưng lông mày vẫn chưa hoàn toàn giãn ra, lời tuy như thế, có thể binh quyền một khi rơi vào Trần Khiếu Thiên cùng Vương Thị chi thủ, chẳng lẽ không phải cường hóa Trấn Nam Vương lực lượng? Chúng ta vẫn là thua một nước. Vân Tuyển Cơ khẽ cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Trần Mặc, Phượng Hoàng, ngươi làm sao còn không có nghĩ rõ ràng? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Trần Mặc. Là ai? Trần Mặc là. Vũ Phượng Hoàng đống nhiên trận to đôi mắt đẹp, trên mặt hiện lên giật mình cùng hưng phấn. Là, ngươi là danh chính ngôn thuận Trấn Bắc Vương Thế Tử, là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Chỉ cần ta chưa từng chỉ rõ phế truất, ngươi Thế Tử chi vị liền thụ quốc pháp tông lễ thừa nhận, không thể dao động. Mạch suy nghĩ một khi mở ra, trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Diệu, kế này coi là thật tuyệt diệu. Vũ Phượng Hoàng nhịn không được vỗ tay, trong mắt tinh quang lấp lóe, trước lấy trả lại binh quyền chi lợi, dù làm Trấn Nam Vương trận doanh toàn lực ủng hộ Trấn Bắc Vương phụ tiếp quản Bắc Cảnh. Đợi Trần Khiếu Thiên tại Bắc Cảnh sơ bộ đứng vững gót chân, đem phân tán binh quyền một lần nữa chỉnh hợp, giữ trong tay thời điểm. Ngươi liền có thể Trấn Bắc Vương Thế Tử thân phận, quang minh chính đại quay về Bắc Cảnh. Lấy ngươi thực lực hôm nay cùng thủ đoạn, khống chế thậm chí vô căn cứ ngươi cái kia phụ thân, đoạt lại vương phủ thực tế quyền khống chế, chắc hẳn cũng không phải là việc khó. Một khi ngươi thành công khống chế Trấn Bắc Vương phủ, liền trở tại gián tiếp chấp trưởng Bắc Cảnh binh quyền. Đến lúc đó, ngươi người tại Bắc Cảnh, tiến có thể ủng bình tự trọng, từ bên ngoài khiêu động toàn bộ Đại Viêm thế cục. Lui khả cư thủ Bắc Cảnh, tránh đi kinh đô chỗ thị phi này, tạm thời không cần trực tiếp đối mặt Vương thị, Liêu gia thậm chí hoàng tộc lão tổ Minh Thương ám tiễn. Bắc Cảnh sẽ thành ngươi tuyệt hảo nơi sống yên ổn cùng đánh cược vô liếng. Trần Mặc mỉm cười, đây chính là kế hoạch của hắn. Hắc hắc, ta mẹ kế Vương thị, tiện nghi đệ đệ Trần Tinh, chờ ta trở lại, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người một kinh hỉ. Tốt, liên ngay kế. Vũ Phượng Hoàng không do dự nữa, lúc này đi trở về ngự án về sau, trải rộng ra vàng sáng tơ lụa, tự mình nâng bút viết thánh chỉ, đóng dấu chồng ngọc tỷ. Nàng đi làm việc, Trần Mặc cùng Vân Tuyển Cơ lại tiến vào phòng ngủ, tu luyện Long Phượng Công. Trấn Bắc Vương phủ, ngày xưa xe ngựa ồn ào náo động, môn đình như thị vương phủ, những năm gần đây đã hiện ra trước cửa có thể răng lưới bắt chim thưa thớt. Cao lớn cửa son sơn sắc hơi có vẻ pha tạp, thạch sư cũng được mà bụi. Vương phủ trong chính sảnh, Trần Khiếu Thiên một thân nhàn tản vương gia thường phục, chính đối ngoài cửa sổ ngẩn người. Vị này đã từng Bắc Cảnh thiếu chủ, bây giờ bất quá 40 khen người, hai tóc mai cũng đã nhiễm lên sừng trắng, hai đầu lông mày tràn đầy cô đơn. Năm đó hắn chưa từng chân chính chấp trưởng qua chi kia uy trấn thiên hạ Trấn Bắc quân, liền cùng phụ thân bị vội vàng triệu nhập kinh đô, nạo binh quyền, trở thành cái này phú quý trong lồng giam thú bị nhốt. Vương phủ suy bại, thế tử cường thế, cũng giống như vô hình roi, quật lấy hắn sớm đã không nhiều tôn nghiêm. Đột nhiên, quản gia lộn nhào địa xông vào trong sảnh, thanh âm cực độ kích động, "Vương, vương gia, cung." Trong cung người đến, là chuyên chỉ, đã đến đại môn. Trần Khiếu Thiên toàn thân chấn động, trong tay chén trà bang làm té xuống đất, vỡ vụn ra. Trong cung chuyên chỉ, những năm này, ngoại trừ thông lệ ban thưởng cùng khiển trách, chưa từng có qua chính kinh ý chỉ. Một loại không hiểu bất an cùng yếu ớt chờ mong, đồng thời xông lên đầu. Hán đội vàng thay xong triều phục, xuất lĩnh vương phủ một đám gia quyến nô bộc, quỳ nên tại tiền viện. Tuyên chỉ thái giám mặt không biểu tình, triển khai vàng sáng thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Bắc Cảnh Vũ Châu các vùng đột nhiên bị hướng mắc, lê dân chịu khổ, biên thủy không yên, đặt chỉ làm lại Bắc Cảnh phủ đô đốc, tổng hạt Bắc Cảnh gia phủ quân chính. Lấy Trấn Bắc Vương Trần Khiếu Thiên kiêm nhiệm Bắc Cảnh đô đốc, ngay hôm đó lên đi nhậm chức, trưởng bắc cảnh gia phủ chú quân chỉ huy quyền lực, đốc thúc Trần Hải, chỉnh quân, trấn thủ biên cương công việc, trấn an bách tính, bình định địa phương, khâm thử. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, toàn bộ trấn Bắc Vương trước phủ viện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 207, trấn Bắc Vương Vương phủ yến hội. Chương 207, trấn Bắc Vương Vương phủ yến hội. Bầu không khí tĩnh mịch qua đi, ầm vang nổ tung. Binh quyền, Vương gia trọng trưởng binh quyền, Bắc cảnh đô đốc, là tổng hạt quân chính đô đốc a, không phải hư chức. Thiên Hữu Vương phủ, Thiên Hữu Vương gia a, chúng ta trấn Bắc Vương phủ muốn phục hưng. Không thiếu đi theo lão Vương gia từ Bắc cảnh đi ra quê quán tướng, lão bục dịch kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn hắn phảng phất lại thấy được cái kia cán bay phất phới trần chữ đại kỳ tung bay tại Bắc cảnh bầu trời. Một chút tuổi trẻ hộ vệ, gia đình càng là hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ma quyền sát trưởng, tưởng tượng lấy đi theo Vương gia quay về chốn cũ, xa trưởng kiến công, vinh quang cửa nhà. Trần Khiếu Thiên thẳng tắp địa quỳ, hai tay giơ cao, tiếp nhận thánh chỉ. Cánh tay không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Hắn hốc mắt đã nóng ướt mơ hồ. Vinh quyền, Bắc cảnh, thật trở về. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là trấn Bắc Vương, cùng hỉ qua đi, là thật sâu lo nghĩ. Nữ đế, Vũ Phương Hoàng, vì sao đột nhiên đem lớn như thế quyền hành chắp tay trả lại? Cấp tốc tại triều đình áp lực không thể không trở nên thỏa hiệp, là có thâm ý khác thăm dò, vẫn là một cái càng thêm hung hiểm bấy dập. Hắn vô ý thức đưa ánh mắt về phía bên cạnh đồng dạng ủy Vương thị. Vương thị giờ phút này trên mặt cũng là hồng quang đầy mặt, nàng dùng sức bấm một cái Trần Khiếu Thiên cánh tay. Vương gia, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh tạ ơn a. Nhất định là ta đại ca, Liễu gia, còn có Trấn Nam Vương gia ở sau lưng sử thiên đại khí lực. Chúng ta vương phủ đợi vài chục năm, rốt cục muốn xoay người. Trần Khiếu Thiên trong lòng nhất lắm, là, nhất định là như thế. Nữ đế nhất định là chịu không được Trấn Nam Vương cùng Quan Văn tập đoàn áp lực, không thể không đem cái này khoai lang bỏng tay ném ra. Vô luận như thế nào, cái này binh quyền, cái này đô đốc chi vị, là thật sự, là vương phủ trở lại quyền lực sân khấu cơ hội thật tốt. Hắn hít sâu một hơi, lại gọi ra đến, đem quá khứ vài chục năm bất khí toàn bộ phương ra, đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, cung cung kính kính lấy đầu chạm đất. Thần, Trần Khiếu Thiên, lĩnh chỉ tạ ơn. Tất cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, không phụ hoàng ân, không phụ Bắc cảnh quân dân nhờ bà. Ý chỉ tin tức, bằng tốc độ kinh người quét sạch toàn bộ kinh đô quyền quý vòng tầng. Dưới thánh chỉ đạt sau không đến 2 canh giờ, nguyên bản môn đình vắng vẻ trấn Bắc Vương phủ, xe ngựa nối liền không dứt. Dẫn đầu đến nhà, tự nhiên là Vương thị nhà mẹ đẻ nhân vật trọng yếu, Vương thị con trai lớn của gia chủ, Vương Hoán Chi, cùng Liễu gia vị kia tại binh bộ tay cầm thực quyền thị lang, Liễu Thừa Tông. Ngay sau đó, ngay cả phủ thừa tướng cũng phái rất có phân lượng trưởng sử đến đây chúc mừng. Trong thính đường, tiệc rượu triển khai, bầu không khí nhiệt liệt. Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia. Trọng trường Bắc cảnh, thực chí danh quý a. Vương gia lần này đảm nhiệm Bắc cảnh đô đốc, nhất định có thể bình định lập lại trật tự, còn Bắc cảnh một cái tươi sáng cả thôn. Thừa tướng đại nhân cũng để cho ta truyền đạt chúc mừng, nhìn Vương gia lấy xã tắc làm trọng, sớm ngày bình định Bắc cảnh thì thiên hạ hy vọng. Trần Khiếu Thiên trên mặt mang thiếu dung, liên tục xa giao. Vài chén rượu hạ đỗ, hắn thừa dịp bầu không khí thân thiện, ra vẻ khiêm tốn hỏi xoay quanh đáy lòng nghi hoặc. Trần Mỗ nhàn tản nhiều năm, sớm đã rời xa triều đình, lần này bệ hạ đột nhiên ủy thác nặng như thế đảm nhiệm, thật sự là kinh sợ, không biết bệ hạ thâm ý, mong rằng chư vị chỉ điểm sai lầm. Trong bữa tiệc mấy người trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Vương gia quá khiêm tốn. Bệ hạ đây cũng là không có biện pháp. Quốc khố trống rỗng, Bắc cảnh loạn cục vừa đội cần người tài ba xử lý. Vương gia ngài từng vì Bắc cảnh thiếu chủ, bộ hạ cũ còn tại, hy vọng vẫn còn, bởi ngài ra mặt là không thể thích hợp hơn nhân tuyển. Bệ hạ, đây là thức thời, cũng là chi nhân thiện nhập a. Trong lời nói, đem nữ đế thỏa hiệp cùng trấn Bắc Vương công cụ tính điểm được rõ ràng. Vương Hoán Chi gật gật đầu, tiếp lời đầu, tại trấn Bắc Vương bên thai nói chuyện. Muội phu, bệ hạ cũng là người thông minh, biết chuyện không thể làm liền thuận thế mà vì. Nàng không cam tâm lại như thế nào. Dưới mắt cục diện này, nàng chỉ có thể dùng ngươi cái này trung lập nhà vương. Ngươi lần này trở về, hàng đầu chính là mau chóng tụ lại bộ hạ cũ, nắm giữ quân quyền, đem Bắc cảnh một mực nắm trong tay. Trần Khiếu Thiên trong lòng hiểu rõ, đáng chắc cùng bất đắc dĩ sẽ lẫn. Hắn biết, mình trở thành nữ đế cùng Trấn Nam Vương đánh cược trên bàn cờ, một viên bị song phương đều ý đồ lợi dụng quân cờ. Mà hắn, tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Đại cứu ca nói là, Trần Khiếu Thiên cười khổ, chỉ là, vương phủ những năm này quan cảnh, mọi người cũng đều biết, Bắc cảnh tối nát, bách phế đại hưng. Cái này Trần Hải, Trình Quân, khắp nơi rất cần tiền lương nhân thủ. Vương phủ, thật sự là giật gấu vá vai a. Ha ha, muội phu yên tâm. Vương Hoán Chi cười to, vô bộ ngực, đã là người một nhà, vua ta thị sao lại ngồi nhìn. Muốn tiền cho tiền, cần lương cho lương, muốn người cho người ta. Chư vị, các ngươi nói, có phải hay không cái này lý nhi? Tự nhiên. Vương gia nhưng có chỗ cần, chúng ta gia tộc hết sức ủng hộ. Đúng lúc này, ngoài cửa thông báo, Trấn Nam Vương thế tử, Vũ Ngọc Kinh thế tử đến. Đám người mừng rỡ, nhao nhao đứng dậy đón lấy. Chỉ gặp một vị thân mang tím nhạt cầm bảo, thắt eo đai lưng ngọc thanh niên, vững bước vào phòng. Hắn dung mạo tuấn lãng, giữa lông mày tự mang một cỗ trầm ổn khí độ, lúc hành tẩu bộ pháp thong dong, lộ ra ôn nhuận nội liễm. Hắn hướng Trần Khiếu Thiên cùng Vương thị đi tiêu chuẩn ban bối chi lễ, vãn sinh Vũ Ngọc Kinh, phụ phụ Vương chi mệnh, chuyên tới để chúc mừng Vương gia vinh dự nhận được Bắc cảnh đô đốc. Vương gia quốc chi lá chắn, lần này trách nhiệm trên vai, quả thật Bắc cảnh bách tính chi phúc, cũng là ta đại viêm may mắn. Phụ Vương thường nói, Vương gia chính là lương đống chi tài, ngày xưa chỉ là Minh Châu bị long đong. Bây giờ phong vân tế hội, chính là Vương gia đại triển hành đồ thời điểm. Bất quá, Bắc cảnh thế cục phức tạp, thiên đầu bản tự. Vương gia đi nhậm chức về sau, nếu có bất kỳ khó xử, cần cân đối trợ giúp, ta Trấn Nam Vương phủ định làm đem hết toàn lực vì Vương gia hậu thuẫn. Trong bữa tiệc đám người nghe vậy, nhìn về phía Vũ Ngọc Kinh ánh mắt đều mang tới mấy phần tán dương. Vị này thế tử, không tiêu không gấp, luôn từ với bạn, càng khó hơn chính là hiểu được tôn ti cấp bậc lễ nghĩa, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Trần Khiếu Tiên vội vàng hoàn lễ, nhưng trong lòng thì triệt để sáng tỏ. Trấn Nam Vương thế tử tự mình đến nhà, thái độ như thế minh xác, hắn Trần Khiếu Tiên, hắn Trấn Bắc Vương phủ, từ tiếp nhận thánh chỉ một khắc kia trở đi, liền đã không có cái khác đường có thể đi. Tiếp đó, trong bữa tiệc bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Vương Hoan Chi, Liễu Thừa Tông, thậm chí Vũ Ngọc Kinh mang tới một vị phụ tá, trong ngôn ngữ bắt đầu không thiếu đối Trần Khiếu Thiên nhắc nhở cùng gõ. Vương gia, Bắc Cảnh binh quyền tuy nặng quy vương phủ, nhưng các cấp tướng lĩnh rắc rối khó gỡ, chỉnh hợp cần giảng cứu sách lược, chậm chậm lưu toan, không được nóng nổi, dẫn phát bán ngược. Lời nói này lời ngầm chính là, Vương gia, ngươi cũng không nên thanh trừ chúng ta tại Bắc Cảnh nằm vùng người. Trần Hai thuế ruộng, triều đình trích cấp tất nhiên không đủ. Bất quá Vương gia yên tâm, chúng ta gia tộc có thể đi đầu kiếm Vương gia, để giải khẩn cấp. Chỉ là tiền này lương điều hành, nạn dân an trí, thậm chí đến tiếp sau chủ kiến, cái cọc kiện kiện đều cần ổn thỏa làm, khoản rõ ràng. Chớ có cô phụ các phương, nhất là Trấn Nam Vương gia tha thiết kỳ vọng a. Bắc Cảnh an ổn, thì đại cục an ổn. Vương gia là người biết chuyện, biết rõ trong đó lợi hại, chắc hẳn biết nên thuần phục người nào, nên đi gì đường. Trần Khiếu Thiên trên mặt chất đống khiêm tốn cười, liên tục gật đầu xứng phải, nâng chén mời rượu, nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hiểu được, cái này cái gọi là ủng hộ cùng hậu thuẫn, đồng thời cũng là vững chắc nhất công xiềng. Cái này binh quyền, không phải lấy không, cơ hội này, đại giới là hắn triệt để đứng đội, là Trấn Bắc Vương phủ từ đó trói chặt tại Trấn Nam Vương chiến xa bên trên, lại không khoan nhượng. Mà lúc này, Trần Mặc đã đi tới Liêu gia ngoài phủ đệ bên cạnh. Hắn thông qua hóa thân Vũ Ngọc Kinh thị giác, đem Trấn Bắc Vương phủ chiến yến tiệc hết thảy thu hết vào mắt. Nhìn xem mẹ kế Vương thị cái kia không che giấu được đắc ý cùng dạ tâm, nhìn xem thế lực khắp nơi đại biểu cái kia không chế hết thảy tư thái, nhìn xem đệ đệ Trần Tình cái kia nông cạn quét hoang. Nội tâm của hắn cười lạnh bắt đầu. Này đi, cười đi, thỏa thích biểu diễn đi, ta thân yêu mọi người trong nhà. Hiện tại các ngươi có bao nhiêu mừng rỡ như điên, có bao nhiêu chắc chắn tương lai chân tướng lúc mở ra, liền sẽ có nhiều tuyệt vọng, nhiều khó khăn lấy tin. Bàn cờ đã trải tốt, bất quá lần này, ta Trần Mặc là người đánh cờ. Hắn thi triển thần hồn chi lực, trong nháy mắt đem toàn bộ Liễu gia phủ đệ quét mấy lần, tìm được Liễu Như Yên. Cái tin đồn này cùng hắn bỏ trốn nữ nhân, là Bắc Cảnh trên ván cờ, một viên không sai quân cờ. Giờ phút này, nàng ngồi tại thanh lanh trong viện, sở lấy vi vi bụng to ra, nhìn lên bầu trời, thần sắc tịch liêu. Chương 208, hài tử chương 208, hài tử Trần Mặc có chút nghi hoặc. Liễu Như Yên dáng người cực phẩm, trước đó hắn cảm thụ phi thường rõ ràng. Có thể nói, kiếp trước hắn nhìn trong tiểu thuyết, vô luận cái nào bản, Liễu Như Yên có thể hỏng, nhưng dáng người cùng bề ngoài, tuyệt đối cực phẩm. Nhưng là bây giờ, bụng làm sao không thích hợp đâu? Chẳng lẽ ngã bệnh? Hắn dùng thần hồn chi lực cẩn thận cảm ứng, sau một khắc, hắn sợ ngây người. Bởi vì, hắn nắm giữ huyết vu bất diệt thể, đối huyết mạch chi lực phi thường mẫn cảm. Khá lắm, Liễu Như Yên mang thai, với lại, trong bụng của nàng thai nhi, cùng hắn lại có huyết mạch cộng minh. Đó là hắn loại. Ông trời của ta, một phát nhập hồn. Khá lắm. Sau khi hết khiếp sợ, trong đầu dâng lên nghi hoặc. Liễu Như Yên lúc ấy là hãm hại hắn người chấp hành, sau đó nàng vì sao lưu lại đứa bé này? Là Liêu gia hoặc Vương phủ thủ ý? Vẫn là chính nàng quyết định. Ở trong đó lại cất dấu âm như gì? Hắn không có lập tức hiện thân, thánh tôn cấp thần hồn càng thêm cẩn thận địa bao phủ toàn bộ tiểu viện, lan tràn ra ngoài, quan sát Liêu gia đối Liễu Như Yên chỉnh thể thái độ. Rất nhanh, hắn liền có đầy đủ hiểu rõ. Viện này, hoàn cảnh thanh lanh vắng vẻ, là biến tướng giam lỏng cùng cách ly. Nhưng vật chất bên trên cũng không khắc khe, trong phòng bày biện sạch sẽ, đưa tới đồ ăn cũng tinh xảo, có chuyên môn thị nữ hầu hạ sinh hoạt thường ngày. Đây là một loại mâu thuẫn phương thức xử trí. Cũng không lâu lắm, cửa sân nhẹ vang lên, một vị thân mang gấm vóc, dung mạo cùng Liễu Như Yên giống nhau đến mấy phần mỹ phụ nhân tại thị nữ chen chúc hạ đi đến. Như Yên, mỹ phụ nhân vẫy lui thị nữ, tại Liễu Như Yên đối diện ngồi xuống, ngựa khí mang theo hưng phấn, nói cho ngươi một cái tin tức vô cùng tốt. Trấn Bắc Vương bị bệ hạ bổ nhiệm làm Bắc Cảnh đô đốc, trọng trưởng Bắc Cảnh quân chính đại quyền. Vương phủ muốn một lần nữa quật khởi. Liễu Như Yên chậm rãi quay đầu, trên mặt cũng không vui mừng, ngược lại lộ ra một tia đắng chát cùng đùa cợt, nàng lắc đầu. Nương, đây coi là tin tức tốt gì? Vương phủ quật khởi, cùng ta có liên can gì? Tên phế vật kia thế tử trung quy là không về được. Như Yên, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Mỹ phụ nhân hạ giọng khuyên nhủ, ngươi cùng hắn bỏ trốn sự tình, sớm đã truyền khắp kinh đô, trở thành kết cục đã định. Trong mắt tất cả mọi người, ngươi chính là hắn Trần Mặc thế tử. Chỉ cần bệ hạ một ngày không phế hắn thế tử chi vị, bụng của ngươi bên trong hải tử, liền là danh chính ngôn thuận Trấn Bắc Vương thế tôn. Ngươi chính là thế tử phu nhân. Coi như phế vật kia về không được, ngươi không chiếm được quyền thế, có thể Trấn Bắc Vương phụ xem ở ngươi cái này vị vong nhân cùng thế tôn phân thượng, sao lại bạc đãi ngươi? Huống chi, hắn lại phế vật, trên thân cũng chạy Bắc vực Lâm ra máu. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, ngươi sinh ra đứa nhỏ này, kế thừa Lâm gia truyền thuyết kia bên trong siêu cấp luyện võ thiên phú đâu? Đến lúc đó, cả người phụ đỉnh cấp thiên phú thế tôn, vương phủ sẽ không dốc sức bồi dưỡng, Liêu gia sẽ không toàn lực ủng hộ, ngươi liền có thể mẫu bằng tử quý. Đến lúc đó, ai còn dám khinh thị ngươi? Vương thị, Trần Tinh, bọn hắn cũng không dám đối ngươi như thế nào. Liêu Như Yên trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên băng lãnh lý trí. Nàng lần nữa khẽ bước bụng dưới, nương, ta đã biết, ngài nói đúng. Nếu không có đứa bé này, ta hiện tại hạ tràng chỉ sợ so cái này giam lỏng còn thê thảm hơn gấp 10 lần. Vương thị cùng Trần Tinh tuyệt sẽ không buông tha ta. Đứa nhỏ này chính là ta bảo mệnh phụ, cũng là ta duy nhất trông cậy vào. Ta sẽ thật tốt sinh hạ hắn, sau đó ta tận hết khả năng bồi dưỡng hắn. Ân, cái này mới là sự thông minh của ta nữ nhi. Mỹ phụ nhân lộ ra nụ cười vui mừng, vỗ vỗ ngu bàn tay của nàng. Ta nói cho ngươi, liền ngay cả cha ngươi trong âm thầm cũng bằng dao, muốn bảo đảm ngươi cùng hải tử bình an. Hắn đối cái này thân phụ Lâm gia huyết mạch ngoại tôn cũng rất là coi trọng đâu. Liễu Như Yên nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, "Nương, bên ngoài còn không có Trần Mặc tin tức sao?" Mỹ phụ nhân sửng sốt một chút, tin tức cũng là không phải hoàn toàn không có. Nam Cương bên kia, gần đây ra một cái gọi Trần Mặc Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, danh tiếng rất được, truyền ngôn tâm ngoan thủ lạn, bản sự không nhỏ. Nàng lập tức mình phủ định địa lắc đầu, bật cười nói, "Bất quá, làm sao có thể là hắn đâu? Khẳng định là trùng tên trùng họ thôi. Người ta đều rõ ràng, Trấn Bắc Vương phủ cái kia Trần Mặc là căn cốt tận phế, không cách nào tu luyện siêu cấp phế vật, đây là công nhận, ngự y cùng rất nhiều tiền bối đều trần bệnh qua. Nam Cương cái kia, chắc hẳn chỉ là trùng hợp." Liễu Như Yên ân một tiếng, không có lại nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm, không biết suy nghĩ cái gì. Bên ngoài tường viện, Trần Mặc chậm rãi thu hồi thần hồn cảm giác, ánh mắt lóe lên một tia giật mình. Thì ra là thế, hết thảy đều rõ ràng. Trấn Bắc Vương phủ cùng Liễu gia đều muốn mặt mũi. Lúc trước hám hại hắn bẩn thỉu câu làm, tuyệt không có khả năng đem ra công khai. Thế là, thế tử cùng Liễu gia thứ nữ tình đầu ý hợp, dắt tay bỏ trốn cái này lãng mạn lại thể diện lời đồn, liền thành che giấu trận tướng, bảo toàn các phương mặt mũi tốt nhất tấm màn che. Mà Liễu Như Yên ngoại ý muốn mang thai, đối cái này hoang luôn cùng các phương lợi ích tới nói, không chỉ có không có chỗ xấu, ngược lại trở thành một cái mỹ diệu ngoại ý muốn cùng một cái tương lai hy vọng. Đối Liễu gia mà nói, một cái có Trấn Bắc Vương thế tử phu nhân danh phận cùng khả năng sinh hạ thiên tài thế tôn nữ nhi, không còn là thuần túy con rơi, mà là có tiềm ẩn vốn liếng cùng thông gia giá trị. Đối Trấn Bắc Vương phụ tới nói, một cái đã chết thế tử lưu lại con mồ côi từ trong bụng mẹ nếu như thiên phú xuất chúng, có thể trở thành vương phụ tương lai hy vọng, cũng có thể ở một mức độ nào đó kiểm chế Liễu gia, duy trì thông gia quan hệ. Cho dù hài tử bình thường, cũng bất quá là nhiều nuôi một cái người rảnh rỗi, không ảnh hưởng toàn cục. Đối Liễu Như Yên bản thân tới nói, đứa bé này là nàng tại cái này tàn khốc gia tộc và lợi ích vòng xoáy bên trong duy nhất hộ thân phủ cùng tương lai trông cậy vào. Trần Mặc khỏe miệng hơi bệnh. Ha ha, các ngươi không phải chờ mong một cái siêu cấp thiên tài sao? Được á, vậy ta giống như các ngươi mong muốn. Với hắn mà nói, đây quả thực không nên quá đơn giản. Liễu Như Yên trong bụng hải tử là huyết mạch của hắn, hắn hoàn toàn có thể chuyển cho hắn một tia bất diệt nguyên huyết, cũng đủ để cho hắn có siêu cấp võ đạo thiên phú. Thậm chí, hắn còn có thể tại hắn còn chưa thành hình trong đầu, chôn xuống một tia tinh khiết hồn lực, để hắn sau khi sinh, rất nhanh liền hiện hiện thần đồng tự chết. Rất nhanh, hắn liền thao tác hoàn thành. Mà Liễu Như Yên không có bất kỳ cái gì phát giác, nhưng nàng trong bụng, thai nhi huyết mạch bản nguyên, chính lặng yên phát sinh thoát thai hoàn cốt thủy biến. Làm xong đây hết thảy, Trần Mặc do dự một chút, hắn vẫn là không có đi vào nhận nhau. Hắn là người xuyên việt, dung hợp hai đời ký ức, đối Liễu Như Yên chưa nói tới cái gọi là yêu hận. Nhiều nhất, chẳng qua là một đêm kia, cho hắn không sai trải nghiệm, hiện tại hoàn thành hài tử mẹ hắn. Nhưng hắn không cách nào cam đoan Liễu Như Yên thái độ đối với hắn. Trận kia hãm hại, nàng là người chấp hành, cũng là vật hy sinh. Giờ phút này đến thân, hắn không cách nào bảo đảm có thể cấp tốc cùng Liễu Như Yên thành lập đầy đủ tín nhiệm cùng ràng buộc. Dù sao, tu luyện Long Phượng Công, vậy cũng phải ngươi tình ta nguyện mới có thể đạt tới hiệu quả. Một khi tin tức của hắn sớm cho hấp thụ ánh sáng, chắc chắn xáo trộn toàn bộ Bắc Cảnh bố cục, thậm chí dẫn tới những cái kia ngấp nghé Lâm gia huyết mạch bí mật lão quái vật nhóm sớm nổi lên. Được rồi, Liễu gia cũng chờ mong Liễu Như Yên trong bụng hải tử giáng sinh, nàng hiện tại tạm thời không có nguy hiểm, không nhất thời vội vã. Chờ hắn một lần nữa trở thành chân chính Trấn Bắc Vương thế tử, lại đem nàng tiếp đi Bắc Cảnh. Bất quá, trước lúc này vẫn phải làm một chuyện. Hắn tiện nghi đệ đệ, thế nhưng là đã cùng Liễu gia đích nữ Liễu Như Tuyết đính hôn, nhưng còn chưa thành hôn nhập động phòng. Hắc hắc, nếu như Trần Tinh không thể nhân đạo, hắn dòng dõi chẳng phải trở thành Trấn Bắc Vương phụ duy nhất đời sau. Thông qua hóa thân Vũ Ngọc Kinh, hắn nhìn thấy Trần Tinh cùng rất nhiều kinh đô con em quyền quý đang tại vây quanh Vũ Ngọc Kinh, tiến về kinh đô Bách Hoa Lâu. Một cái chủ ý tuyệt diệu xông lên đầu. Chương 209, Trần Tinh phế đi chương 209, Trần Tinh phế đi Trần Mặc rời đi Liễu phủ, thân hình mấy cái lấp lóe, liền đã đi tới kinh đô Bách Hoa Lâu phụ cận. Tìm cái không người ngõ tối, long tượng vạn hóa thuật vận chuyển, khuôn mặt xương cốt tùy theo biến hóa, hóa thành một cái dung mạo phổ thông, mang theo vài phần giang hồ khí thanh niên. Hắn sửa sang lại quần áo, nên ngang đi tiến vào đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc êm thai Bách Hoa Lâu. Trong lâu ồn ào náo động đập vào mặt, hắn liếc mắt liền thấy được bị đám người chen trúc ở trung ương Trần Tinh. Vị này tiện nghi đệ đệ, giờ phút này quả nhiên là hăng hái, hồng quang đầy mặt. Trung quanh vây quanh mấy cái trước kia Trần Tinh cần cẩn thận định vợ con em quyền quý, giờ phút này lại đều bồi khuôn mặt tươi cười, nói xong lời khen tạo. Trần Tinh hiển nhiên đã lâng lâng, thanh âm nói chuyện đều so bình thường cao 8 độ. Trước kia, Trần Tinh tuy là Trấn Bắc Vương chi tử, nhưng dù sao không phải danh chính ngôn thuận thế tử, tại chính thức đỉnh cấp quyền quý vòng tròn bên trong, vị cách tổng kém lấy một đường. Mà giờ khắc này, tình thế nghịch chuyển. Trấn Bắc Vương trọng trưởng Bắc Cảnh binh quyền, dù là cái này binh quyền mang theo gông xiềng, dù là vương phụ không còn năm đó uy thế, nhưng Bắc Cảnh đô đốc cái này thực quyền chức vị, đủ để cho rất nhiều người tâm tư linh hoạt, sớm đầu tư. Tinh ý, chúc mừng chúc mừng. Về sau ngài không chỉ có là Trấn Bắc Vương thế tử, càng sắp cưới Liêu gia đích nữ Như Tuyết tiểu thư, chân chính là tiện sát chúng ta a. Các loại lấy lòng, để Trần Tinh cao hứng mừng mừng, vung tay lên, rất có vài phần hào khí, các minh đệ. đêm nay mọi người tận hứng, tất cả tiêu xài, coi như ta. Bất quá hắn thật cũng không hoàn toàn ngu quá mức, còn biết ở đây thân phận cao nhất là ai, đội vàng chuyển hướng một bên khí chất trầm ổn Vũ Ngọc Kinh. Thế tử, ta đã để người đi mời Kinh Đô Bách Hoa Lâu hợp nhất Hoa Khôi đến đây hầu hạ, định để thế tử hài lòng. Vũ Ngọc Kinh chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói nhiều. Rất nhanh, đám người rời bước đến một gian xa hoa bao lớn ở giữa, rượu ngon món ngon như nước chảy đưa lên, càng nắm chắc hơn 10 vị vòng mập yến gầy cô nương tràn vào, oanh thanh yến ngữ, tràn diện lập tức hương diễm náo nhiệt lên đến. Trần Mặc lẫn trong đám người, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn tại hệ thống trong không gian nhanh chóng tìm kiếm. Những năm này giết nhiều như vậy ác đồ, dò xét nhiều như vậy nhà, làm cẩm y liễu vệ cũng đoạt lại vô số đồ vật loạn thất bát ao, các loại hổ lang chi dược, cương liệt xuân độc, hàng tổn tương đối khá. Giờ phút này, vừa vận phát huy được tác dụng. Hắn khóa chặt một loại dược tính cực kỳ bá đạo, lại mang theo mãnh liệt gây ảo ảnh hiệu quả hỗn hợp dược vật một phấn. Lấy hắn bây giờ thánh tôn lục trọng thần hồn chi lực, điều khiển điểm ấy một phấn, vô thanh vô tức tinh chuẩn rơi vào Trần Tinh trước mặt cái kia rót đầy rượu ngon chén ngọc bên trong, đơn giản dễ như trở bàn tay. Một phấn nhập rượu tức tan, vô sắc vô vị. Trần Tinh chính đắc chí vừa lòng, ai đến cũng không có cự tuyệt, liên tiếp uống mấy chén. Rất nhanh, dược lực phát tác. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời khô nóng từ bụng nhỏ đống nhiên lùa lên, trong nháy mắt quét sạch toàn thân, huyết dịch sôi trào, trước mắt bắt đầu vi vi bặm mẹo, một loại điên cuồng, không cách nào ức chế xúc động chúa tể lý trí của hắn. Nóng, nóng quá. Hắn thở hổn hển, hai mắt vằn vện tia máu, đống nhiên giật ra vạt áo của mình, ánh mắt giống như là con sói đói ở chung quanh những cô nương kia trên thân liếc nhìn. Tinh ý, ngài thế nào? Bên cạnh có người phát giác không đúng. Cô ngay. Trần Tinh đẩy ra ý đồ nâng hắn người, đưa tay liền tóm lấy cách hắn gần nhất hai cái cô đường, lực đạo to đến để các nàng đau kêu thành tiếng. Ngươi, còn có ngươi, đi theo ta. Hắn lại chỉ hướng mặt khác hai cái khuôn mặt mỹ lệ, mặc hở hang nữ tử. Mấy cái kia nữ tử, Trần Mặc nhìn quen mắt, nguyên chủ mảnh vỡ ký ức hiện hiện, ban đầu ở Bách Hoa Lâu, chính là mấy cái này nữ nhân không ngừng rót rượu, cuối cùng nguyên chủ bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại liền cùng Liễu Như Yên cùng ở một phòng. Giờ phút này xem ra, những nữ nhân này cùng Trần Tinh, ngược lại là quen thuộc rất. Trần Tinh cùng cô nương tiến vào bên trong phòng thiết nghỉ ngơi tiểu thất, phanh địa đóng cửa lại. Ngoài cửa đám người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Mới đầu, tiểu thất bên trong còn có thể nghe được nữ tử ấm ở trêu chọc câm thanh, nhưng rất nhanh, biến thành têu sợ hãi lại cấp tốc hóa thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng têu khóc. A, thả ta ra, cứu mạng, Tinh thiếu, không cần. Phanh, cửa bị bỗng nhiên từ bên trong phá tan, một cái mang trên mặt vết chảo cùng sợ hãi cô nương lộn nhào địa vào ra, khàn giọng têu khóc. Người chết a, Trấn Bắc Vương phủ Trần Tinh. Hắn giết người. Toàn trường phải sợ hãi. Vũ Ngọc Kinh dẫn đầu đứng dậy, bước nhanh đi hướng tiểu thất. Cái khác công tử ca cũng kịp phản ứng, kinh nghi bất định đi theo. Đẩy ra hở khép môn, một cỗ mùi máu tanh hỗn hợp có son phấn khí đập vào mặt. Trong phòng cảnh tượng để mấy cái thường thấy phong nguyện hoàn khố cũng không nhịn được hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệnh. Chỉ thấy trên mặt đất nằm hai nữ tử, đã khí tuyệt. Còn có một cái nút ở góc tường, toàn thân phát run, ánh mắt tăng dã, hiển nhiên thụ cực lớn kích thích. Trần Tinh thì ở trần, hai mắt xích hồng như là dã thú. Lại đến, nhanh, ta không chịu nổi. Hắn gào thét, thanh âm khàn khàn bặm mẹo. Đồ hỗn trướng. Vũ Ngọc Kinh quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đã đến Trần Tinh bên cạnh thân, gọn gàng một trường cắt ở tại phần gáy. Trần Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt trắng dã, mềm nhũn ngã xuống đất, cuối cùng an tĩnh lại. Vũ Ngọc Kinh thu tay lại, móc ra một phương khăn lụa xoa xoa, tiện tay vứt bỏ, mang trên mặt xem thường cùng căm ghét. Con thứ liền là con thứ, huyết mạch thấp kém, tâm tính không chịu nổi, có chút đắc ý liền lộ ra nguyên hình, thật sự là không ra gì mặt hàng. Xấu hổ cùng như thế người bị ngũ. Những cái kia mới vừa rồi còn tại lấy lòng Trần Tinh công tử ca, giờ phút này trên mặt xanh đỏ đàn sen, đã là nghĩ mà sợ lại là xấu hổ. Mẹ, vừa rồi định vợ lấy lòng, lại là như thế háo sắc tàn bạo, so như cầm thú phế vật. Như thế nào đi nữa cao hứng, cũng không thể tại Bách Hoa Lâu loại địa phương này, dùng như thế bạo ngược thủ đoạn đối đãi cô nương a. Chuyến đi, thanh danh của bọn hắn cũng muốn đi theo bị liên lụy. Tình thiếu đây cũng quá. Hắn đều cùng Liễu Như Tuyết đính hôn, có thể nào như thế? Quả thực là điên rồi. Ta xem là ăn cái gì đồ không sạch sẽ a. Dọa chết người, về sau cần phải cách xa hắn một chút. Đám người thấp giọng nghị luận, nhìn về phía hôn mê Trần Tinh ánh mắt đã tràn đầy xa lánh cùng chán ghét. Bách Hoa Lâu người phụ trách nghe hỏi đội vàng chạy đến, nhìn thấy trong phòng thảm trạng, cũng là quá sợ hãi, đội vàng một bên trấn an khách nhân khác, một bên kiểm tra. Nàng kinh nghiệm lão đạo, nhìn kỹ một chút Trần Tinh trạng thái, lại hít hà trong không khí lưu lại mùi, sắc mặt khó coi. Trần Tinh thiếu ra bộ dáng này, giống như là phục dụng cực kỳ bá đạo hổ lang chi dược, mà lại là quá lượng phục dụng, cho tới mê thất tâm trí, cùng tính đại phát. Là ai cho thuốc? Cái kia may mắn còn sống, núp ở góc tường cô nương nước nợ đứt có nói, Tinh thiếu, tại bên ngoài lúc uống rượu còn rất tốt, đột nhiên liền lôi kéo chúng ta tiến đến. Sau đó liền biến thành dạng này, chúng ta căn bản ngăn không được. Rất nhanh, tiếp vào tin tức Trấn Bắc Vương phủ hộ vệ cùng Vương thị lòng như lửa đốt địa chạy tới. Chương 210, thất bại danh liệt chương 210, thất bại danh liệt Vương thị tiến Bách Hoa Lâu, nhìn thấy được mang ra đến, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, một mảnh hỗn độn nhi tử, lại nghe nói chết mất hai cái cô đường, còn có một cái trọng thương, mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Tinh Nhi, ta Tinh Nhi, ngươi thế nào? Là ai hại ta Tinh Nhi? Vương thị bổ nhào vào Trần Tinh bên người, ánh mắt hung ác liếc nhìn mọi người tại đây. Những công tử ca kia nhao nhao tránh đi ánh mắt của nàng, lắc đầu liên tục. Vương phu nhân, chúng ta đều là uống rượu với nhau vui đùa, uống đều là một loại rượu, ai có thể đơn độc cho tinh thiếu hạ dược? Muốn hạ dược cũng là mọi người cùng một chỗ chúng chiêu a. Bạch Hoa lâu người cấp tốc kiểm tra dụng cụ pha rượu, quả nhiên, chỉ ở Trần Tinh đã dùng qua cái kia chén rượu vách trong kiểm chắc đến cực mạnh dược vật lưu lại, cái khác cái chén đều rất sạch sẽ. Nhanh, mời đại phu, mời tốt nhất đại phu. Vương thị trong lòng đại loạn, khan giọng gọi. Bạch Hoa lâu phụ cận liền có một vị chuyên trị nghi nan tạp chứng, cũng tinh thông giải độc danh y, rất nhanh được mời tới. Hắn cẩn thận kiểm tra Trần Tinh mạch đập, con người, bờ lưỡi, lại dùng ngân châm thăm dò mấy chỗ huyệt vị, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn vận khởi chân khí, liền thi thuật châm cứu, lại phục mấy quả giải độc thanh tâm đan dược, trợ Trần Tinh đem trong cơ thể còn sót lại cuồng bạo dược lực chậm rãi bức ra. Bận rộn gần nửa canh giờ, Trần Tinh trên mặt tường hồng cùng bạn mèo dần dần bình phục, hô hấp cũng bình ổn xuống tới, nhưng vẫn chưa thức tỉnh. Đại phu, con ta thế nào? Tính mệnh nhưng có ngại. Vương thị vội hỏi. Lão đại phu xoa xoa mồ hôi trán, sắc mặt nặng nề điệu chắc tay, phu nhân, quý công tử tính mệnh đã không còn đáng ngại, chỉ là cái gì? Ngươi cứ nói đừng ngại. Vương thị trong lòng căng thẳng. Lão đại phu thở dài, hạ giọng, chỉ là cái kia hổ lang chi dược tính quá mạnh, lại hỗn hợp nhiều loại gây ảo ảnh độc vật, lại dùng quá lượng. Công tử tức giận sôi sục, cùng tính đại phát lúc, quanh thân khí huyết nghịch hành, nhất là nguyên dương chi mạch bị hao tổn quá kịch, gần như đứt đoạn. Lão phu mặc dù đã hết lực khơi thông, giữ được tính mạng, nhưng công tử sau này chỉ sợ không thể nhân đạo, cũng không cách nào tái sinh dục dòng dõi. Cái gì? Vương thị như bị sét đánh, đột nhiên lui lại hai bước, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt huyết sắc tận cởi, chỉ còn lại hoảng sợ cùng mờ mịt. Không, không có khả năng. Ta Tinh Nhi, là ai? Đến cùng là ai ác độc như vậy, muốn tuyệt con ta đường lui, tuyệt đua ta phủ hy vọng. Nhưng mà, hiện trường cha không chứng minh thực tế, chén rượu bên trên dược vật nơi phát ra thành mê. Tức giận Vương thị cũng chỉ có thể trước đem hôn mê bất tỉnh, đã phế bỏ Trần Tinh, tại mọi người phức tạp ánh mắt khác thường bên trong, đội vàng tiếp về vương phủ. Lúc này, Trấn Bắc Vương trong phủ yến hội còn chưa hoàn toàn tan đi. Bọn hắn khi trở về, Trần Thiếu Thiên chính ngồi tiếp Vương Hoàng Chi, Liễu Thừa Tông đám người nói chuyện. Nhìn thấy Trần Tinh dáng vẻ, ngồi đầy phải sợ hãi. Trần Thiếu Thiên chén rượu trong tay ba một tiếng bốc nát, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn cưỡng chế lấy lửa giận cùng sỉ nhục, đối ở đây sắc mặt cổ quái đám người chắp tay, chư vị, ra môn bất hạnh, ra bực này chuyện xấu. Bản vương cần lập tức xử lý, hôm nay chiêu đại không chủ đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ. Đám người tự nhiên tức thời, nhao nhao lần lượt cáo từ, chỉ là lúc rời đi cái kia lấp loé ánh mắt cùng thấp giọng nghị luận, để Trần Khiếu Thiên cảm thấy trên mặt đau rát. Rất nhanh, trong sảnh tân khách chỉ còn lại Vương Hoán Chi cùng Liêu Thừa Tông. Vương Hoán Chi sắc mặt tái xanh, một quyền nện ở trên bàn, Tinh Nhi khẳng định là bị người hại. Đây là âm mưu. Là ai ác độc như vậy, muốn hủy đi Tinh Nhi, phá hư Vương phủ cùng Liễu gia thông gia. Trần Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt hàn quang lấp lóe. Ta vừa mới được bổ nhiệm làm Bắc Cảnh Đô đốc, tay cầm binh quyền, như sẽ cùng khống chế binh bộ Liễu gia thuận lợi thông gia. Chỉ sợ rất nhiều người đều muốn đứng ngồi không yên. Xem ra, là có người không muốn nhìn thấy chúng ta đi đến như thế thuận. Đại cứu ca, việc này chỉ sợ chỉ có thể tạm thời đè xuống, trước hết nghĩ biện pháp chữa cho tốt Tinh Nhi lại nói. Vương Hoán Chi trùng điệp thở dài, chán nản nói, cũng chỉ có thể như thế. Muội phu, ngươi cùng như chăng? Con trẻ, lại nghĩ biện pháp sinh một cái a. Cũng may, Liễu Như Yên bên kia còn mang các ngươi Trần gia huyết mạch. Hắn nói lời này lúc, vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Liễu Thừa Tông. Liễu Thừa Tông mặt trầm như nước, cũng không nói tiếp, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có một tia lanh ý cùng cân nhắc. Trần Tinh đã phế cùng đích nữ Như Tuyết cái này cái cọc thông gia, khẳng định là không thể nào. Ngược lại là cái kia thứ nữ Như Yên trong bụng con mổ côi từ trong bụng mẹ, nếu thật là cái có thiên phú, Liêu gia tài mưng nghiêng, chỉ sợ muốn một lần nữa khảo lượng. Một trận dạ yến, tân khách đều vui mừng mở màn, lại lấy một trận đột nhiên xuất hiện bê bối cùng thảm kịch hốt hoảng kết thúc. Trấn Bắc Vương phủ chưa bắt về, liền đã bị kín một tầng thật dày bóng ma. Trần Mặc rời đi Bách Hoa lâu, cũng không nóng lòng đối Vương thị mẹ con đuổi tận giết tuyệt. Hắn khoan thai đi ở trong màn đêm, hướng hoàng cung phương hướng bước đi. Bắc cảnh bàn cờ này, Vương thị cùng Trần Tinh trước mắt còn có giá trị. Hắn cần bọn hắn, đem Trấn Bắc Vương phủ cái kia rách nát giá đỡ chống lên đến. Chờ bọn hắn giá trị echo, lại thu thập không mượn. Rất nhanh, hắn trở lại hoàng cung Tê Hoàng Điện. Chật chật, giống hắn dạng này, tùy ý tiến vào hoàng cung, đoán chừng không có mấy người đi. Với lại, Vũ Phượng Hoàng còn cho phép hắn ở tại Tê Hoàng Điện. Trong điện, Vũ Phượng Hoàng đã dỡ xuống bạch nhật huyền kim đế bảo, đổi một thân giản tiện nguyệt bạch thường phục, tóc xanh chỉ dùng một cây ngọc châm lỏng lẻo quấn lên. Thiếu đi trên triều đình uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần nữ tử thanh lệ cùng ôn nhu. Trần Mặc, ta vừa nghe nói, ngươi cái kia đệ Trần Tinh, tại Bách Hoa lâu làm thật lớn một kiện phong quang sự tình. Nàng cười như không cười nhìn qua. A, không ra gì ra mà thôi. Vũ Phượng mà biết, việc này định cùng Trần Mặc có quan hệ. Trải qua chuyện này, ngươi ngày sau trở lại Trấn Bắc Vương phủ, chí ít có thể được Trần Khiếu Thiên thực tình tiếp nhận. Dù sao, ngươi trở thành hắn duy nhất có nhìn chuyển thừa dòng dõi con trai. Còn có, ngươi cho ta đầu kia kế sách, hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Thánh chỉ một cái, các phương phản ứng nhanh đến mức kinh người. Binh bộ trước tiên cân đối ra nhóm đầu tiên xuất phát lương thảo, hộ bộ gạt ra 30 vạn lượng trần thay bạc, công bộ khẩn cấp phân phối tu sửa khí giới, ngay cả luôn luôn kéo dài lại bộ, đều hỏa tốc mô phỏng tốt Bắc cảnh tương quan chức quan khảo hạch điều lệ. Liêu gia, Vương gia các loại, càng là trong đêm triệu tập thương hội kiếm vật tư, công bố vì nước phân ưu. Hừ, những thứ hôn chứng này, như ngày bình thường xử lý bất kỳ việc phải làm đều có như vậy hiệu suất, ta Đại Viêm lo gì không thể. Trần Mặc cười cười, bệ hạ làm gì động khí? Bọn hắn đã muốn biểu trung tâm, biểu hiện ra năng lực, tranh đoạt lợi ích, chúng ta vui thấy kỳ thành. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tại Bắc Cảnh tương quan sự vụ bên trên, bệ hạ không cần cùng bọn hắn đối cứng, ngược lại có thể thuận thế mà vì, thậm chí ngẫu nhiên toát ra mấy phần bất đắc dĩ thỏa hiệp tư thái. Không chỉ có như thế, đối với những khác mấy vị thực lực khá mạnh thiên vương, bệ hạ cũng có thể vừa làm cho một chút chính sách nghiêng, kinh tế chỗ tốt, hoặc tượng trưng quyền hành, biểu hiện ra một loại ý đồ mượn nhờ những này phiên vương đến ngăn được phân tán chấn Nam Vương áp lực tư thái, để bọn hắn cảm thấy bệ hạ tại lôi kéo bọn hắn tìm kiếm mới điểm thăng bằng. Vũ Phượng Hoàng nhíu mày, bệ hạ yên tâm, mấy đại phiên vương dòng chính nhi nữ là ta một thân phận khác Tần Hiên ký danh đệ tử. Vũ Phượng Hoàng hai mắt sáng lên, tốt. Trần Mặc, khối này lệnh bài cho ngươi, Bắc Cảnh sự tỉnh liền toàn quyền giao cho ngươi chủ tình trung, cần triều đình như thế nào phối hợp tùy thời thông qua ám vệ liên hệ. Nàng chợt nhớ tới cái gì, đúng, ám vệ vừa đến mật báo Văn Uyên các bên kia gần đây khả năng có động tác, muốn đối phó Tân Khí Tận hoặc Văn Công hoặc đấu võ, ngươi muốn sớm phòng bị. Chương 211, chân tướng. Chương 211, chân tướng. A, Văn Uyên các rốt cục muốn đối Tân Khí Tận động thủ. Bệ hạ yên tâm, Tân Khí Tận bên kia ta tự có an bài. Lúc này Vũ Phượng Hoàng đi đến Trần Mặc trước mặt, vi vi ngửa đầu theo dõi hắn, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một chút oán trách biểu lộ. Trần Mặc, ngươi có chút không biết thời thế a. Vũ Phượng Hoàng nhếch miệng, bộ dáng kia lại có mấy phần tiểu nữ nhi thái hồn nhiên, cùng ngày thường uy nghiêm một trời một vực. A, Trần Mặc sững sờ. Vũ Phượng Hoàng lườm hắn một cái, ngươi hồi kinh cũng có chút thời gian, chữa khỏi sư tôn ta là một cái công lớn, ta cũng không có bạc đãi ngươi, hoàng cung trong bảo khố góp nhặt đỉnh cấp thiên tài địa bảo 7-8 phần 10 đều bị ngươi cầm đi, thế nhưng ngươi vì sao từ trước tới giờ không chủ động cho ta dâng lên loại kia có thể giúp người ngộ đạo đột phá bình cảnh tuyệt thế linh đan? Tại lý ta là quân, ngươi là thần, có công làm thượng, nhưng thần tử có đồ tốt, nghĩ đến hiếu kính quân thượng cũng là bản phận a. Tại tình chúng ta bây giờ đồng tâm hiệp lực cũng coi như minh hữu, ngươi liền không thể chủ động một điểm, còn muốn ta vị hoàng đế này tự mình mở miệng hỏi ngươi muốn? Trần Mặc nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng cổ quái ý cười. Bệ hạ, việc này Vân Tiền Bối không có nói với ngài qua cái kia đan dược phát huy hiệu dụng điều kiện tất yếu sao? Điều kiện tất yếu? Vũ Phượng Hoàng nhíu mày, không nói. Điều kiện gì? Rất hà khắc. Cái này sao? Bệ hạ vẫn là tự mình đi hỏi một chút Vân Tiền Bối tương đối tốt, thần không tiện nhiều lời. Vũ Phượng Hoàng bị hắn cái này thái độ làm cho có chút chán nản, đang muốn truy vấn, ngoài cửa chuyển đến thông báo. Bệ hạ, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Hàn Lệ đại nhân cầu kiến, nói có khẩn cấp công việc bẩm báo. Tuyên. Hàn Lệ nhanh chân bước vào, sắc mặt nghiêm trọng. Nhưng hắn ánh mắt đảo qua trong phòng, nhìn thấy Trần Mặc trong đáy mắt, cả người bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt che kín khó có thể tin kinh ngạc. Thế tử, ngài tại sao lại ở chỗ này? Hàn Lệ thanh âm cũng thay đổi điều. Hán trưởng không cầm ý liễu vệ bên ngoài mạng lưới, lại hoàn toàn không biết Trần Mặc khi nào lặng yên vào kinh, còn ra hiện tại nữ đế ngự thư phòng. Trần Mặc quay người, mặt hướng Hàn Lệ, thần sắc trịnh trọng, không người đi một cái tiêu chuẩn đệ tử lễ, gặp qua sư tôn. Vô luận Hàn Lệ ban sơ mục đích như thế nào, thật là tại hắn nhược tiểu nhất lúc cho thân phận cùng hy vọng người. Hàn Lệ cuống quýt nghiêng người tránh đi, trên mặt lộ ra phức tạp cười khổ, liên tục khoát tay. Thế tử tuyệt đối không thể. Hàn Mỗ sớm đã không có tư cách làm người sư tôn. Lúc trước như vậy an bài, càng nhiều là vì cho ngươi một hợp lý thân phận. Nếu là thế tử không chê, gọi ta một tiếng Hàn thúc liền có thể. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống, mang theo hồi ức cùng thẳng thắn. Năm đó, ta là mẫu thân ngươi Lâm Ngọc Sấu tiểu thư tùy tùng thứ nhất. Hàn thúc. Ngay tại hắn chân tâm thật ý hô lên hai chữ này nháy mắt. Ken. Kiểm tra đến chân thành tình cảm liên kết, hình thành ràng buộc quan hệ. Hàn Lệ. Quan hệ, thúc cháu. Trước mắt ràng buộc giá trị 80. Trần Mặc đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Ràng buộc giá trị 80. Thúc cháu quan hệ. Xem ra, chỉ cần song phương tồn tại chân thực tình cảm liên hệ, cũng bị hệ thống tán thành, liền có thể hình thành ràng buộc. Hàn Lệ đối với hắn mẫu thân trung thành, cùng đối với hắn bản thân che chở tri ân, hiển nhiên phù hợp điều kiện. Có ràng buộc, rất nhiều chuyện liền dễ làm. Hàn thúc, năm đó ta bị đuổi ra vương phủ, lưu lạc đầu đường, ngài về sau an bài ta đi huyện Thanh Sơn, lại sơ kỳ cơ hồ không có bất kỳ cái gì ủng hộ. Nơi đó nạn trộm cướp hành, quan thương cấu kết, tuyệt không phải lương thiện chi địa. Nếu không có ta có chút kỳ ngộ, chỉ sợ sớm đã hải cốt không còn. Lúc ấy, ngài thật sự là tùy ý an bài, vẫn là có thâm ý khác. Hàn Lệ thở dài, đây không phải ta ý tứ, là mẫu thân ngươi trước khi lâm chung phân phó. Nàng để cho ta âm thầm chú ý ngươi, nhưng cố ý căn dặn, nếu ngươi một mực là cái không cách nào tu luyện, ngây ngô sống qua ngày phế bẩn, liền không cần nhúng tay nhân sinh của ngươi, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Dù là ngươi tao ngộ nhìn như hẳn phải chết tuyệt cảnh, chỉ cần không có thật tắt thở, ta cũng không thể ra mặt. Hàn Lệ chậm rãi nói đến, trong mắt cũng mang theo không hiểu. Nhưng nếu như ngươi có thể dựa vào mình vượt qua một lần chân chính tình thế chắc chắn phải chết, sống sót, vậy liền đem ngươi an bài đến trời cao hoàng đế xa, thế cục hỗn loạn nhất biên cảnh chi địa, nghĩ cách để ngươi gia nhập Cẩm Y Liễu vệ. Lúc ấy, ta hoàn toàn không cách nào lý giải tiểu thư dụng ý đem một cái vừa mới trở về từ cõi chết phế vật ném đến chỗ nguy hiểm nhất, chẳng phải là để hắn lại chết một lần. Nhưng ta đi theo tiểu thư nhiều năm, tin tưởng trí tuệ của nàng, vẫn là làm theo. Hàn Lệ nhìn xem Trần Mặc, trong mắt dần dần hiện hiện rung động cùng hiểu rõ, mà bây giờ, ta hiểu được. Tuyệt cảnh, có lẽ mới có thể bước ra cất giấu huyết mạch lực lượng. Mà biên cảnh hỗn loạn cùng thân phận của Cẩm Y Liễu vệ thì là hữu hiệu nhất lịch luyện trận. Tiểu thư nàng, chẳng lẽ tại 20 năm trước liền đã tiên đoán được người hôm nay? Trần Mặc nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng, nắm cỏ. Chẳng lẽ ta cái này khắc mệnh hệ thống cùng mẫu thân Lâm Ngọc Sấu có quan hệ? Không thể nào. Vẫn là cùng Bắc vực Lâm gia có quan hệ, hẳn là dính đến thánh tôn phía trên lực lượng. Được rồi, nghĩ quá nhiều không dùng. Tâm hắn niệm khẽ động, thông qua đã đạt 80 ràng buộc liên hệ, trong nháy mắt cảm giác được Hàn Lệ bộ phận trạng thái tin tức. Vương Tôn tu vi, trong cơ thể có nghiêm trọng ám thương, nguồn gốc từ một loại nào đó âm hàn công pháp ăn mòn. Khó trách hắn thân là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, bên ngoài thực lực tựa hồ cũng không đột xuất. Hàn thúc, ngài trên người có vết thương cũ. Hàn Lệ sững sờ, năm xưa vết thương cũ, năm đó vì bảo vệ tiểu thư lưu lại, hàn khí tận xương, khó mà trừ tận gốc, có thể duy trì bây giờ tu vi đã là không dễ. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc đã đưa tay, một chỉ hư điểm Hàn Lệ mi tâm. Huyền tâm thánh vũ quang trong nháy mắt tràn vào Hàn Lệ trong cơ thể. Ách! Hàn Lệ kêu lên một tiếng đau đớn, dây dưa kinh mạch tạng phủ nhiều năm âm hàn kịch liệt đau nhức như băng tuyết tan rã. Không chỉ có như thế, Trần Mặc trực tiếp vì hắn khắc mệnh, để hệ thống thôi diễn thích hợp nhất Hàn Lệ thần vận cấp công pháp, trực tiếp lạc ấn vào Hàn Lệ thức hải, cũng hao phí tuổi thọ, giúp đỡ lĩnh ngộ được cực hạn. Ngắn ngủi 10 hơi ở giữa, Hàn Lệ toàn thân khí tức liên tục tăng lên. Sắc mặt hồng nhuận phấn khích, trong mắt tinh quang trong vắt, cái kia làm phức tạp hắn nhiều năm ám thương, không ngờ khỏi hẳn. Tu vi nhất cử vững chắc tại Vương Tôn đỉnh phong. Càng quan trọng hơn là, trong đầu hắn cái kia bộ huyền ảo vô cùng công pháp, để hắn thấy được thông hướng cảnh giới cao hơn rõ ràng con đường. Cái này, đây là Hàn Lệ chấn kinh đến tột đỉnh. Hàn thúc, vết thương cũ đã cơ bản nổ, công pháp cũng đã truyền thụ. Về sau tài nguyên đầy đủ, làm từng bước tu luyện, đạt tới đế tôn chi cảnh, cũng không phải là việc khó. Bất quá, ngài tốt nhất ẩn tàng phần này tiến cảnh, mặt ngoài vẫn chỉ biểu hiện ra cẩm y địa vệ chỉ huy sứ vốn có thực lực, thậm chí ngẫu nhiên có thể vết thương cũ tái phát. Chớ có gây nên những lao quái vật kia chú ý. Hàn Lệ trùng điệp ông quyền, không biết nói cái gì cho phải, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm kích. Vũ Phượng Hoàng lặng lặng nhìn xem một màn này, mắt phượng chỗ sâu, dị sắc liên tục. Chân mặc thủ đoạn, lần lượt vượt qua tưởng tượng của nàng. Tiếp đó, Hàn Lệ bẩm báo một chút chuyện quan trọng, liền cùng Trần Mặc cùng nhau cáo lui. Vũ Phượng Hoàng nhìn qua hai người rời đi phương hướng, trầm ngâm một lát, quay người, tiến vào Tê Hoàng Điện chỗ sâu tĩnh mịch tiên điện. Sư tôn, loại kia giúp người ta ngộ đạo đột phá đang dược, phát huy tác dụng, cần như thế nào điều kiện tất yếu? Tình cảm ràng buộc. A, như thế nào tình cảm ràng buộc? Cụ thể giới hạn, ta cũng không phải hoàn toàn biết được. Nhưng liền ta cùng hắn kinh lịch mà nói, ràng buộc cần 2 triệu, đầy đủ vững chắc tình cảm liên kết. Tỷ như, ta lấy Dạ Hoàng thân phận tại Nam Cương cùng hắn sớm chiều ở chung, trải qua sinh tử, tương hỗ là dựa vào, xem như tình thầy trò. Nàng che giấu Long Phượng Công cùng đạo lữ sự tình. Vũ Phượng Hoàng mày nhăn lại, đúng là như vậy phiền phức. Năng lực này, coi là thật kỳ lạ. Đan dược, có lẽ chỉ là cái dễ dàng cho lý giải ngụy trang. Loại này trực chỉ đại đạo bản nguyên, thôi phát tiềm năng thần dị năng lực, ta càng có khuynh hướng nguồn gốc từ hắn huyết mạch chỗ sâu một loại nào đó truyền thừa. Phượng Hoàng, tương lai của hắn, tuyệt không chỉ Vu Thánh Tôn, thậm chí khả năng chạm đến truyền thuyết kia bên trong cảnh giới. Người đã muốn thay đổi mệnh, tránh thoát huyết mạch vật chứa số mệnh, chân chính khống chế nhân sinh của mình, có lẽ hắn không nên vẹn vẹn ngươi thần tử hoặc minh hiếu. Sư tôn có ý tứ là để hắn trở thành ngươi đế phu, cùng ngươi đồng tu Long Phượng Công. Chỉ có như vậy, các ngươi khí vận mới có thể chân chính tương liên, ngươi cổ tộc huyết mạch cùng hắn thần bí bản nguyên mới có thể cộng minh viện trợ, mới có hy vọng đánh vỡ vo cản khôn những người kia tính toán. Chương 212, mẫu thân sự tỉnh. Chương 212, mẫu thân sự tỉnh. Vũ Phượng Hoàng nhíu mày. Sư tôn, tu luyện Long Phượng Công, vậy hắn chẳng phải là có thể thu được đại viêm chân long khí vận? Cái này, Phượng Hoàng, ánh mắt buông dài xa một chút. Cho dù hắn thu hoạch được chân long khí vận giá trị, vợ chồng các ngươi một thể, vinh nhục cùng hưởng, cộng đồng chấp trưởng cái này vạn dặm sơn hà, có gì không thể? Cùng loại thời cổ Tịnh Kiên Vương, lấy tâm tính của hắn năng lực, tương lai chắc chắn trở thành người mạnh nhất hữu lực hậu thuẫn, mà không phải uy hiếp. Cái này so ngươi một mình đối mặt hoàng tộc lão tổ, trấn Nam Vương, Văn Nguyên các loại trùng điệp áp lực, phần thắng lớn. Bất quá, khí vận ba động sẽ khiến những lao quái vật kia chú ý, hiện tại còn không phải tu luyện Long Phượng Công thời điểm. Các loại bắc cảnh ổn định, Trần Mặc khống chế trấn Bắc Quân, khống chế mấy đại phiên vương thế lực, Kinh Châu phủ Bấn Tâm học viện vượt trên Văn Nguyên các, đến lúc đó, thuộc về ngươi khí vận đạt tới cường thịnh, ngươi cùng hắn mượn nhờ Long Phượng Công cùng đại viêm khí vận, có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Vũ Phượng Hoàng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sư tôn, ta hiểu được. Việc này, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nhìn xem Vũ Phượng Hoàng quay người bóng lưng rời đi, Vân Tuyển Cơ khinh khinh thở dài một tiếng. Phu quân, lần này thật là tiện nghi ngươi, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Sức một mình ta, cuối cùng khó mà sửa đổi Phượng Hoàng cố định lô đỉnh mệnh số. Cái này có lẽ cũng là nàng thiếu ngươi. Lúc này, ngoài cung, một chỗ bí ẩn chỗ ở Hàn Thúc, đem mẫu thân của ta sự tình, còn có những năm này ngươi âm thầm điều tra kết quả, đều nói cho ta biết à. Hàn Lệ hít sâu một hơi, trong mắt hiện hiện hồi ức chi sắc, chậm rãi mở miệng. Mẫu thân ngươi Lâm Ngọc Sấu tiểu thư, năm đó lần thứ nhất xuất hiện tại Bắc Cảnh lúc, liền kinh diễm toàn bộ giang hồ. Nàng không chỉ dung mạo tuyệt đại, khí chất càng như cựu thiên huyền nữ Lâm Trần, thanh lãnh cao ngạo, nhưng lại mang theo lực tương tác. Khi đó nàng bất quá 20 mấy tuổi, tu vi cũng đã đạt đế tôn chi cảnh, kiếm pháp thông thần, y thuật có 102, cẩm kỳ thư họa không chỗ không tinh. Nói là trích tiên hạ phàm cũng không đủ. Bắc Cảnh vô số thanh niên tài tuấn, giang hồ hào kiệt, thậm chí triều đình quý tộc đều vì nàng khuynh đảo. Nàng tựa như một vầng minh nguyệt, treo tại Bắc Cảnh bầu trời, dẫn tới vạn chúng ngưỡng vọng. Hàn Lệ thanh âm mang theo ngưỡng mộ cùng tương cảm. Năm đó, liền ngay cả còn chưa đăng cơ tiên đế Vũ Cảnh Long, đã từng lấy người giang hồ thân phận dùng tên giả tiến về Bắc Cảnh, chỉ vì thấy Phương Dung. Nghe nói tiên đế từng hướng tiểu thư thổ lộ cõi lòng, nhưng bị tiểu thư từ chối nhã nhặn. Về sau, tiên đế đăng cơ, lại về sau liền bạo phát Bắc vực đại chiến. Trận chiến kia quá mức thảm thiết, thế lực khắp nơi đỉnh tiêm cao thủ vẫn lạc vô số. Tiểu thư cũng tại trận kia hôn chiến bên trong bản thân bị trọng thương. Bắc vực Lâm gia càng là tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Chiến hậu không lâu, tiên đế liền hạ chỉ, đem tiểu thư ban hôn cho ngay lúc đó trấn Bắc Vương thế tử, cũng chính là phụ thân người Trần Kiều Thiên. Lúc ấy tiểu thư trọng thương chưa lành, Bắc vực Lâm gia lại bị thương nặng, đối mặt hoàn mệnh, nàng hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Vốn cho rằng sự tình dừng ở đây, tiểu thư gả vào vương phủ, an tâm dưỡng thương, dưỡng thai, tuy không phải mong muốn, cũng coi như có cái kết cục. Có ai nghĩ được? Hàn Lệ nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Ngay tại tiểu thư thời gian mang thai đem đầy thời điểm, vương phủ đột nhiên truyền ra tin tức, tiểu thư sinh non, do huyết. Bỏ mình. Hàn Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ta không tin. Lấy tiểu thư đế tôn tu vi thể phách, như thế nào bởi vì bình thường sản xuất mà chết? Huống chi nàng tinh thông y thuật. Ta cảm thấy sự tình có kỳ quặc, liền nghĩ cách đi vào kinh đô, gia nhập Cẩm Y Y vệ, âm thầm điều tra. Nhưng tất cả manh mối đều bị người vì xóa đi, sạch sẽ đáng sợ. Ta chỉ tra được một sự kiện, tại tiểu thư bỏ mình đoạn thời gian kia, Cẩm Y Y vệ tất cả đỉnh tiêm cao thủ, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, bí mật tiến về Bắc Cảnh chấp hành nào đó hạng nhiệm vụ tuyệt mật. Một lần kia, Cẩm Y Y vệ tổn thất nặng nề, nhiều vị cường giả vẫn lạc. Liền ngay cả tiên đế, nghe nói cũng chuyện như vậy thụ cực nặng thương, một mực không thể khỏi hẳn, không mấy năm liền băng hạ. Lại về sau, triều đình náo chấn Bắc Vương phủ binh quyền, triệu cả nhà các ngươi hồi kinh. Ta trong lúc này, dần dần phát hiện, năm đó công chúa cũng chính là đường kim bệ hạ trên thân, lại ẩn ẩn có mâu thân ngươi khí tức cùng phong vận. Tra được một bước này, kết hợp các phương manh mối, trong nội tâm của ta liền có một cái đáng sợ suy đoán, chỉ là không có chứng cứ. Trần Mặc lặng lặng nghe, ánh mắt tĩnh mịch như giếng cổ, nhìn không ra tâm tình chập chờn. Hàn Lệ nói, lại một lần nữa ấn chứng Vân Tuyển cơ suy đoán. Phụ thân ta cùng tổ phụ biết nhiều thiếu, bọn hắn khẳng định biết nội tình, nhất là phụ thân ngươi. Năm đó lúc chuyện xảy ra hắn khẳng định ở đây, sau đó lại ngậm miệng không nói, thậm chí có chút né tránh việc này. Ta đoán hắn khả năng nhận một loại nào đó áp lực hoặc chế ước, không cách nào mở miệng, hoặc là hắn muốn là tham dự sự kiện kia. Về phần chân tướng cụ thể chi tiết, đời trước Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ thiết diện Diêm La La Chiến, rất có thể biết toàn bộ nội tình. Trần Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, La Chiến còn sống, với lại sống được rất tốt. Hắn hiện tại là Đại Viêm Hoàng tộc Hạch Tâm Cung Phụng thứ nhất, hơn phân nửa ở tại Dưỡng Tâm Biệt Viện chỗ sâu. Trong Cẩm Y vệ bộ còn có rất nhiều hắn bộ hạ cũ cùng nhãn tuyến. Lần trước trên triều đình, Thôi Văn Hoán bọn hắn muốn vặn ngã ta, muốn đẩy lên vị, liền là La Chiến thân truyền đệ tử. Bây giờ Cẩm Y Liễu vệ phó chỉ huy sứ La Bách Xuyên. Trần Mặc nhẹ gật đầu, La Bách Xuyên, tu vi gì? Vương Tôn Đỉnh Phong. Người này bụng dạ cực sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, là La Chiến tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp. Hắn ở đâu? Có biện pháp đơn độc hẹn hắn đi ra a? Trần Mặc ngữ khí bình thản, hoặc là nói cho ta biết vị trí của hắn. Chỉ cần hiện trường không có vượt qua Thánh Tôn cương giả, ta có thể tại một hơi bên trong giải quyết hắn. Hàn Lệ giật nảy cả mình, vội vàng khoát tay. Không thể. Kinh đô nước sâu, chỗ tối không biết bao nhiêu ít lão quái vật nhìn chằm chằm. Giết hắn sẽ chỉ triệt để trở nên gây gắt mâu thuẫn, dẫn bạo trong Cẩm Ý vệ đấu, chúng ta người chỉ sợ cũng phải bị trước tiên thanh tẩy. Cái này ngược lại sẽ xáo trộn ngươi bố cục. Trần Mặc cười cười, Hàn thúc yên tâm, ta không nói muốn giết hắn. Vậy ý của ngươi là, ta có biện pháp đem hắn trong nháy mắt biến thành người một nhà. Hàn Lệ sững sờ, biến thành người một nhà. La Bách Xuyên đối La Chiến trung thành tuyệt đối, gần như không có khả năng xúi dụng. Không phải xúi dụng. Trần Mặc trong mắt lóe lên một tia u quang, là triệt để khống chế. Chỉ cần đem hắn biến thành người một nhà, Hàn thúc ngươi tại trong Cẩm Ý vệ liền an toàn không lo, còn có thể thông qua hắn thu hoạch La Chiến bên kia tất cả tình báo. Hàn Lệ nửa tin nửa ngờ, thật có thể làm đến. Đương nhiên. Trần Mặc đứng dậy, hắn ở đâu? Mang ta đi. Hàn Lệ do dự một chút, nói, gần nhất mấy ngày, Đại Viêm các phủ xuất hiện rất nhiều màu án, có người diệt rất nhiều thổ phỉ sơn trại, quan lại quyền quý, thân hảo, bàn phái. Với lại, diệt đi coi như xong, còn đem bọn hắn tinh huyết cho rút khô, để người chết toàn bộ biến thành thây khô, phi thường tà dị. Ngay tại một canh giờ trước, kinh đô phụ cận bang phái lớn nhất thế lực Tào Hà bang đã bị diệt. Việc này liên quan rất nhiều đại nhân vật túi tiền, thậm chí khả năng tồn tại một ít chứng cứ, những đại nhân vật kia đều gấp thỉnh cầu Cẩm Y Liễu vệ điều tra. La Bách Xuyên liền phụ trách vụ án này. Giờ phút này, hắn hẳn là còn tại ngoài thành hiện trường phát hiện án phụ cận, truy tra hung thủ. Trần Mặc khỏe miệng hơi bệnh. A, truy tra huyết thứ cùng ảnh tiêu, không biết tự lượng sức mình. Tâm hắn niệm đảo qua hệ thống bảng, ký chủ còn thừa tuổi thọ 10.086.05. Khá lắm, hai vị này sát thủ hiệu suất chém giết thật cao, tuổi thọ dự trữ đã phá 100.000. Hắn lúc này cách không liên hệ huyết thứ cùng ảnh tiêu. Hai hóa thân phản hồi, xác thực có Cẩm Ý Liễu vệ đang đuổi tra, lại là thủ người tu vi không kém. Tiết lộ một chút hành tung, hấp dẫn La Bách Xuyên đội ngũ quá khứ, đến chỗ hẻo lánh. Trần Mặc truyền đạt chỉ lệnh. Hàn thúc, đi thôi. Chương 213, khống chế La Bách Xuyên. Chương 213, khống chế La Bách Xuyên kinh đô ngoài thành, vùng hoang vu. Một đám Cẩm Ý Liễu vệ tinh nhuệ đang tại một mảnh hỗn độn Tào Hà bang tổng đàn phế tích bên trong cẩn thận thăm dò. Thi thể đều là thành thây khô, trang diện quỷ dị. Cầm đầu Cẩm Ý Liễu vệ, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người điêu luyện thẳng tắp, chính là La Bách Xuyên. Đại nhân, chúng ta từng điều tra, đối phương thi triển giết chóc thủ đoạn, nhìn không ra bất kỳ môn phái nào võ đạo vết tích, thật giống như bọn hắn tất cả đều là một kích mất mạng, không lưu người sống, huyết dịch toàn bộ bị rút khô. La Bách Xuyên gật gật đầu. Thủ đoạn này, thấy thế nào bắt đầu, giống như là trong truyền thuyết vu môn huyết thuật. Nghe nói, gần nhất tại Kinh Châu phủ, Huyền Tâm Tông diệt Vu Môn, chẳng lẽ là Vu Môn Dương Nguyệt chạy trốn tới nơi này? Đúng lúc này, một tên thám tử đến báo. Đại nhân, đông bắc phương hướng 3 dặm bên ngoài vứt bỏ trong nghĩa trang, phát hiện khả nghi tung tích, có dày đặc mùi máu tanh. La Bách Xuyên ánh mắt ngưng tụ, truy. Tất cả mọi người cẩn thận, hung thủ thủ đoạn quỷ dị, rất có thể còn tại phụ cận. Đám người triển khai thân pháp, nhanh chóng đuổi theo, không bao lâu, liền đạt tới vứt bỏ nghĩa trang. Nghĩa trang rách nát, âm phong chợt chợt. Đại nhân, vết tích đến nơi đây liền biến mất. La Bách Xuyên đang muốn hạ lệnh điều tra, đột nhiên, hai đạo như quỷ mị bóng người màu đỏ ngòm tại nghĩa trang nóc nhà lóe lên một cái rồi biến mất, tản mát ra nồng đậm huyết tinh cùng sát phạt chi khí. Ở nơi đó, truy. La Bách Xuyên ánh mắt mãnh liệt, không nghi ngờ gì, thân hóa lưu quang mau chóng đuổi mà đi. Hắn tự tin bằng vào Vương Tôn đỉnh phong tu vi, tăng thêm thủ hạ tinh nhuệ, đủ để ứng đối. Cái kia hai đạo huyết ảnh tốc độ cực nhanh, chuyên môn chọn vắng vẻ đường đi, đem La Bách Xuyên đám người dần dần dẫn cách đại đội, xâm nhập một mảnh hoang vu cánh rừng. Ngay tại La Bách Xuyên phát giác không đúng, trong lòng báo động lúc, ông một tiếng. Một cỗ kinh khủng thần hồn chi lực không có dấu hiệu nào giáng lâm. Trong nháy mắt đem hắn cùng chung quanh mấy trượng không gian triệt để ngăn cách, ngưng kết. La Bách Xuyên thậm chí ngay cả kinh hô đều không thể phát ra, liền cảm giác mình thần hồn bị vô hình cự thủ nắm lấy, đột nhiên từ thể xác bên trong kéo ra. Trước mắt sau cùng cảnh tượng là hai đạo huyết ảnh, cùng một cái từ trong bóng tối chậm rãi đi ra thanh niên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức của hắn liền chìm vào bóng đêm vô tận. Chân mặc lòng bàn tay, vạn tượng hồn châu u quang lưu chuyển, đã xem La Bách Xuyên hoàn chỉnh thần hồn thu hút. Hắn động tác không ngừng, đầu ngón tay bước ra một giọt bất diệt nguyên huyết, bắn vào La Bách Xuyên đứng thẳng bất động nhục thân mi tâm. Đồng thời, phân ra một sợi thần hồn phân thần, mang theo La Bách Xuyên ký ức mô bản, rót vào cô kia đang bị nguyên huyết cải tạo thể xác. Toàn bộ quá trình, bất quá 3 hơi. Cảm thụ một chút tình trạng của ngươi bây giờ, đọc đến La Bách Xuyên hết thể ký ức, lợi dụng vạn hóa tâm tính, hoàn mỹ bắt trước. Chân mặc đối cái này mới hóa thân hạ lệnh. Vâng. La Bách Xuyên nhắm mắt một lát. Khi hắn lần nữa mở mắt lúc, ánh mắt, khí chất, thậm chí một chút nhỏ xíu tiểu động tác, đều cùng lúc trước La Bách Xuyên không khác chút nào. Duy nhất khác biệt, hắn tại nguyên huyết tác dụng dưới, nước chảy thành sông đột phá đến hoàng tôn sơ kỳ. Hàn Lệ ở một bên thấy tê cả da đầu, hắn tận mắt thấy La Bách Xuyên ánh mắt từ kinh ngạc, ngưng kết, đến mở mịt, trống rỗng, cuối cùng cấp tốc hồi phục thanh minh. Một cái sống sơ sờ, đối La Chiến trung thành tuyệt đối vương tôn cường giả tối đỉnh, cứ như vậy trong nháy mắt, biến thành một người khác. Không, là biến thành tuyệt đối trung thành khôi lỗi. Chân Mặc nhìn về phía Hàn Lệ, Hàn Thúc, thấy được chưa? Hiện tại, hắn là chân chính người một nhà. Hàn Lệ hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Đơn giản không thể tưởng tượng. Quỷ thân khó lường. Một điểm nhỏ bí thuật thôi. Chân Mặc hơi hận, Hàn Thúc, ngươi sau khi trở về, có thể cùng bệ hạ điện thoại cái. Tiếp xuống trong cẩm y vệ bộ quyền thế tranh đấu, các ngươi có thể thuận nước đẩy thuyền vừa làm yếu thế, khi tất yếu thậm chí có thể đem chỉ huy sứ vị trí, để cho La Bách Xuyên. Có hắn tại ngoài sáng chấp trưởng cẩm y liề vệ, các ngươi từ một nơi bí mật gần đó, ngược lại an toàn hơn, hành động càng tự do, cũng có thể thu hoạch càng nhiều đến từ La Chiến thậm chí hoàng tộc cung phụng tầng hoạch tâm tình báo. Hàn Lệ vẫn còn có chút lo lắng, nhưng hắn cái này trạng thái, La Chiến loại kia lao quái vật, có thể hay không nhìn ra sơ hở. Với lại cái này tu vi đột nhiên đột phá, yên tâm, trừ phi có thánh tôn đỉnh phong, lại sở trường về thần hồn bí thuật tồn tại, thiếp thân tra xét rõ ràng hắn thức hải bản nguyên, nếu không tuyệt đối không thể nhìn ra dị thường. Hắn hết thể khí tức, thần hồn ba động, hành vi thói quen, ký ức phản ứng, đều cùng lúc trước không khác chút nào. Tu vi đột phá, truy hung trên đường có cảm giác nộ, lâm trận phá cảnh, hợp tình hợp lý. Hàn Lệ lòng nghi ngờ tiêu tán, nội tâm vô cùng phấn chấn. Chân Mặc thủ đoạn đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ, nhưng không thể nghi ngờ, có La Bách Xuyên viên này cái đinh, cẩm y liề vệ cái này khổng lồ tình báo cùng bạo lực máy móc, đã lặng yên đã rơi vào bọn hắn khống chế. Ken, giang buộc đối tượng, Hàn Lệ, giang buộc giá trị tăng lên đến 100. A, cái này Hàn Thúc, bị thủ đoạn của hắn dọa sợ đi, trực tiếp 100% trung thành. Thế tử, hai vị này. Hàn Lệ nhìn về phía huyết thứ cùng ảnh tiêu. Bọn hắn cũng là người của ta, liền là gần nhất tạo hạ thảm án hung thủ, thân phận của bọn hắn là vô diện lâu kim bài sát thủ. Bất quá, ta để bọn hắn giết, tất cả đều là tội ác chồng chất người, ân, trong đó có rất nhiều hắc ác thế lực, chắc hẳn đều là một chút tham quan ô lại túi tiền, chuyện này cũng có thể nói cho bệ hạ. Hàn Lệ nội tâm kinh hãi đến cực điểm. Khá lắm, ngay cả vô diện lâu kim bài sát thủ đều là hắn khôi lỗi. Ông trời ơi, mới bao lâu a, đời này tử, vậy mà như thế cường đại. Không hổ là tiểu thư nhi tử. Ân, còn có, ta để La Bách Xuyên mang tin tức trở về, để Vu Môn đảo tẩu thánh tôn huyết minh Vu Tôn có nổi, tên kia muốn triệt để khôi phục, cũng phải hấp thu khổng lồ tinh lực. Hắc hắc, liền để đại viêm hoàng tộc những lao gia hỏa kia lo lắng đi thôi. Đi, ta lập tức trở về, cùng bệ hạ nói loại sự tình này. Hàn Lệ sau khi rời đi, Trần Mặc khẽ nhíu mày. Hắn vừa rồi từ La Bách Xuyên mảnh vỡ ký ức bên trong biết được, La Chiến đã ở dưỡng tâm biệt viện bế quan hồi lâu, tựa hồ đang tại trùng kích thánh tôn cảnh giới. Chỗ kia thủ vệ sông nghiêm, còn có hoàng tộc lao quái vật tọa trấn, hắn tạm thời không nên xông vào. Vẫn là trước tiên cần phải để Long Tượng bảo thể đột phá thánh tôn lại nói. Chợt, hắn cười lạnh một tiếng, "A, Văn Nguyên Các, thật đúng là để mắt ta hóa thân tân khí thật a." Từ La Bách Xuyên trong trí nhớ, hắn biết được Văn Nguyên Các một cái khổng lồ, quản nhiều chạy xuống dòng dòng kế hoạch, chỉ tại triệt để bóp chết Vấn Tâm thư viện cái này mới phát dị đoan. Nếu để bọn hắn thành công, thư viện ắt gặp trọng thương. Đối với Vấn Tâm thư viện, Trần Mặc cực kỳ coi trọng. Văn Nguyên Các vì sao có thể ảnh hưởng triều đình, khống chế dư luận? Căn bản ở chỗ bọn hắn lũng đoạn văn hóa giáo dục, là thiên hạ quan văn hệ thống đầu nguồn. Vấn Tâm thư viện là hắn khiêu động bộ này cựu thể hệ, nắm giữ quyền nói chuyện, bồi dưỡng máu mới, tụ lại dân tâm khí vận nơi mấu chốt. Cái này không chỉ là vũ lực tranh đấu, càng là tư tưởng cùng con đường chi tranh, liên quan đến xu thế tương lai. Vô luận tương lai hắn phải chăng làm hoàng đế, đều rất trọng yếu. Thư viện vừa lập, căn cơ còn thấp, cường đại đệ tử quá thiếu. Chỉ dựa vào tân khí tật một người, vô luận đấu văn hay là đấu võ, đều khó mà ứng đối văn nguyên các toàn diện bầy quét. Nhất định phải biết được bọn hắn hoàn chỉnh kế hoạch, sau đó từng cái đánh tan. La Bách Xuyên chỉ biết là văn nguyên các cần cẩm y liễu vệ phối hợp bộ phận, về phần hoạch tâm đấu văn an bài cùng cụ thể sách lược, chỉ có văn nguyên các hoạch tâm đại nho cùng số ít triều đình trọng thần biết được. Trần Mặc trong mắt u quang chớp động, đã không biết, vậy liền lại làm cái có thể biết người, biến thành ta hóa thân, ta muốn đích thân đạo diễn văn nguyên các nhằm vào Vấn Tâm học viện tuần vui này. Chương 214, muốn thanh trừ Nam Cương. Chương 214, muốn thanh trừ Nam Cương. Trần Mặc lệnh La Bách Xuyên dẫn đội trở về, cũ bản giao thứ nhất hạng mấu chốt nhiệm vụ, điều tra rõ văn nguyên các đem phái người nào tiến về Kinh Châu phủ, chủ đạo đối Vấn Tâm thư viện hành động. Lúc này, Huyết Thứ cùng Ảnh Tiêu tiến lên, riêng phần mình dâng lên một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, phát ra nồng đậm mùi huyết tinh màu đỏ sẫm huyết châu. Đây là bọn hắn gần đây giết chóc đoạt được, lấy vu môn huyết tế chi thuật rèn luyện ngưng tụ tinh huyết tinh hoa. Đối với những này ác nhân huyết dịch, hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Giọt cuối cùng bất diệt nguyên huyết đã dùng cho chế tạo La Bách Xuyên hóa thân, cần ngưng tụ mới nguyên huyết mới có thể chủ đạo văn nguyên các đối Vấn Tâm học viện kế hoạch. Trần Mặc tiếp nhận, một chút cảm giác, nhíu mày. Cái này hai đoàn tinh huyết sinh mệnh năng lượng có chút có thể nhìn, nhưng nếu muốn ngưng tụ một giọt bất diệt nguyên huyết, điểm ấy phân lượng vẫn là quá ít, kém xa huyết minh vu tôn lúc trước làm huyết hồn chuyển sinh lúc hội tụ lượng lớn tinh lực. Ngay tại hắn trong khi đang suy nghĩ, tâm thần khẽ động, thu vào đến từ hóa thân Vũ Ngọc kinh cách không truyền lại tin tức. Bất diệt nguyên huyết hóa thân quyết huyền diệu liền ở chỗ đây, hóa thân cùng bản thể ở giữa còn có siêu việt khoảng cách thần hồn liên hệ. Trong tin tức cho để Trần Mặc trong mắt hàn quang lóe lên. A, bốn phái, ta không có tìm các ngươi thanh toán, các ngươi ngược lại trước đã tìm tới cửa. Hắn thấp giọng tự nói, đang cần huyết nguyên đâu, các ngươi cái này vội vã tặng lễ. Đi, lễ này ta tiếp. Vũ Ngọc kinh truyền đến tình báo biểu hiện, Trấn Nam Vương Vũ Cảnh Viêm đã bắt đầu hành động, ý đồ một lần nữa triệt để khống chế Nam Cương. Hắn lợi dụng văn nguyên các cùng bốn phái quan hệ hợp tác, sai sử bọn hắn liên thủ thanh trừ Nam Cương mục gia thế lực, đều xem trọng điểm nhằm vào từng cùng cầm ý liệt vệ hợp tác, tại Nam Cương đánh xuống uy danh hiển hách huyết ý liệt tu la. Mục đích rất rõ ràng, bài trừ trước đó huyết ý liệt tu la cùng cầm ý liệt vệ liên thủ tại Nam Cương thành lập cục diện, đem những cái kia đã bị thẩm thấu qua biên, Trấn Nam quân cao tầng toàn bộ thanh tẩy, triệt để thay đổi chung với Trấn Nam Vương nhân mã. Một khi hoàn thành, Nam Cương đem một lần nữa trở thành Trấn Nam Vương vững chắc hậu viện cùng thuế ruộng nguồn mộ lính chi địa. Đến lúc đó, Bắc có sắp bị khống chế Trấn Bắc quân, Nam có hoàn toàn nghe lệnh Nam Cương quân chính hệ thống, liền có thể hình thành Nam Bắc giáp công kinh đô chi thế. Mấu chốt nhất là, trước đó Nhạc Linh San cùng Vũ Ngọc Kinh tại Nam Man liên lạc những cái kia bộ lạc, đại quân đã xuất phát, tiến về Nam Cương biên cảnh. Một khi thanh trừ huyết y Lệ Tu La, Mục Gia, Tần Nhạc cùng Triệu Lăng Vân các loại chướng ngại, Nam Man liền sẽ hợp thời xâm lấn, chế tạo biên cảnh nguy cơ. Đến lúc đó, nữ đế chỉ có thể phái người bình loạn. Trấn Nam Vương trận doanh người liền có thể danh chính ngôn thuận đi đón quản Trấn Nam quân. Mà Vũ Cảnh Viêm dự định để quen thuộc Nam Cương lại cùng Nam Man quan hệ tốt đẹp Vũ Ngọc Kinh đi đảm đương nhiệm vụ này, triệt để khống chế Nam Cương. Trần Mặc hai mắt sáng lên. Bốn phái cao thủ, Nam Man đại quân. Đây là nhiều thiếu tinh huyết cùng tuổi thọ a Vũ Cảnh Viêm, ngươi thật là một cái người tốt, lần này đưa tới cho ta như thế phong phú gói quà lớn. Hắn không lại trì hoãn, tâm niệm vừa động, phía sau một đôi màu xanh nhạt, biên giới lưu chuyển lên rất nhỏ trắng bạc vụn ánh sáng trong suốt quang dực lặng yên triển khai. Chính là mới được cổ yêu thần thông, hư không phong dực. Quang dực khe khẽ rung lên, vô thanh vô tức, quanh mình không gian đẩy ra từng vòng mắt thường khó phân biệt gợn sóng. Trần Mặc một tay quào một cái ở Huyết Thứ cùng Ảnh Tiêu cánh tay, khẽ quát một tiếng, lên. Sau một khắc, ba người thân ảnh từ tại chỗ trong nháy mắt biến mất. Ngoài trăm dặm không trùng, khí lưu gào thét. Trần Mặc ba người thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện, dưới chân là cấp tốc lui lại liên miên sông núi hình dáng. Ta đi, tốc độ này. Trần Mặc mình đều lấy làm kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy mới thần hồn khẽ nhúc nhích, khóa chặt phương nam, phong dực một cái, phản phất trực tiếp chồng chất trước người không gian, trăm dặm khoảng cách chớp mắt đã áp sát. Cơ hồ không có cảm giác được rõ ràng ra tốc quá trình. Cái này so trước đó khống chế Vân Dực Thú nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc trước Vân Dực Thú chở hắn cùng Dạ Hoàng từ Kinh Châu phủ bay đến Kinh Đô, cho dù toàn lực đi đường cũng cần nửa ngày công phu. Mà theo thời khắc này trải nghiệm tính ra, như toàn lực thôi động hư không phong dực, từ Kinh Đô đến Kinh Châu phủ, chỉ sợ chỉ cần hơn một canh giờ. Không chỉ có tốc độ kinh khủng tuyệt luân, điều khiển như cánh tay, linh hoạt vô cùng, lại chân nguyên cùng thần hồn tiêu hao rất thiếu. Không hổ là cổ yêu thần thông, hoàn toàn đền bù tính cơ động lực điểm. Trần Mặc trong lòng rất là hài lòng. Có này thủ đoạn, thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể đi đến. Hắn đem Huyết Thứ cùng Ảnh Tiêu tại Kinh Châu bên ngoài phủ vây một chỗ sơn lâm đem thả xuống. Các ngươi âm thầm ẩn núp ở đây, tùy thời chờ đợi tân khí tật điều khiển, ứng đối văn nguyên các khả năng vũ lực thủ đoạn. Nếu có thánh tôn cấp địch nhân xuất hiện, kịp thời liên hệ ta. Vâng. Hai người lĩnh mệnh, thân hình nhận vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Trần Mặc thì phong dực lại chấn, gọn sóng không gian dập dờn, thân ảnh đã xuất hiện tại tần lĩnh dãy núi Huyền Tâm Tông phụ cận. Hắn thi triển long tựa vạn hóa thuật, khuôn mặt thân hình biến hóa, khôi phục thành Huyền Tâm Tông thiếu tông chủ Tần Hiên bộ dáng, khí độ ung dung. Phiêu nhiên lên núi, vừa đến tính đảo hiên bên ngoài, một đạo thanh lệ tuyệt luân bóng hình xinh đẹp đã nhanh nhẹn mà tới, chính là Lý Tĩnh Di. Tĩnh Di nương tử, ta nhớ đến chết rồi. Trần Mặc cười giang hai cánh tay. Lý Tĩnh Di lại sắc mặt đổi biến, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Trần Mặc, kinh nghi bất định. Khí tức của ngươi. Chân Long khí vận bên trong vì sao hỗn tạp một tia thuần túy đại viêm quốc vận ba động.
Ngươi gặp qua ta chủ thân,
còn cùng nàng
tu luyện Long Phượng Công.
Chân Mặc gật gật đầu, là ta đã gặp qua Vân Tuyển Cơ, chữa khỏi thương thế của nàng, cũng cùng nàng cùng tu Long Phượng Công. Nàng bây giờ tu vi phục hồi, thánh tôn đỉnh phòng, thần hồn nhục thân đều là đã không việc gì, cùng ngươi không kém bao nhiêu. Lý Tĩnh Di nghe vậy, cúi đầu xuống, thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi. Ngươi
sẽ để cho nàng
dung hợp ta sao?
Chân Mặc tiến lên, ôm nàng, đương nhiên sẽ không.
Ngươi đã chuyển thế, là độc lập cá thể Lý Tĩnh Di, có được chính mình nhân sinh, ký ức cùng tình cảm.
Nàng là Vân Tuyển Cơ, ngươi là Lý Tĩnh Di.
Yên tâm, có ta ở đây, tương lai nhất định mang các ngươi cùng nhau đạp vào võ đạo chi đỉnh, không người có thể tả hữu vận mệnh của các ngươi, cho dù là đạo môn thiên tông cũng không được.
Cảm ơn ngươi, phu quân.
Lý Tĩnh Di hốc mắt trong nháy mắt hồng nhuận phớt phớt,
chỉ là miệng tạ ơn cũng không đủ.
Chân Mặc tại bên thai nàng nói nhỏ, nhiệt khí a tại trong suốt vành thai bên trên. Lý Tĩnh Di gương mặt xinh đẹp ửng hồng, đấm nhẹ hắn một cái, bại hoại, vừa về đến liền tiếp xuống nuốt ve an ủi triền miên, từ không đủ là ngoại nhân nói vậy.
Mây mưa sơ nghỉ, Trần Mặc nắm cả Lý Tĩnh Di bóng loáng đầu vai, nói ra chuyến này một cái khác mục đích.
Tĩnh Di nương tử, Văn Nguyên các cùng bốn phái thế lực gần đây khả năng đối Kinh Châu phủ cùng Vấn Tâm thư viện bất lợi. Ta cần ngươi âm thầm tọa trấn Kinh Châu phủ, để phòng đối phương chó cùng rất dậu, điều động thánh tôn cấp cường giả nổi lên.
Lý Tĩnh Di gật đầu, đem gương mặt dán tại hắn lồng ngực, "Ân, ta đều nghe phu quân.
Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này về Kinh Châu phủ."
Thu thập một chút, Trần Mặc trực tiếp ôm Lý Tĩnh Di eo nhỏ nhắn, triển khai hư không phong dự.
Quang dực giãn ra, thanh huy lưu chuyển, hai người như là thần tiên quyến lữ, đạp hư mà đi, tốc độ nhanh đến chỉ ở không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt màu xanh quang ngân, thoáng qua tức thì.
Phu quân, ngươi cái này thần thông quá lợi hại.
Có này cánh tại, thiên hạ chi lớn, nơi nào đều có thể đi đến.
Lý Tĩnh Di ôm tại trong ngực hắn, kinh thán không thôi.
Cho dù lấy nàng thánh tôn cấp thần hồn cảm giác, cũng thấy tốc độ này kinh thế hai tụ.
Ân, về sau nếu muốn ta, tùy thời liên hệ, ta rất nhanh liền có thể trở lại bên cạnh ngươi.
Không bao lâu, Kinh Châu phủ thành khuyết đã ở dưới chân.
Trở lại phủ đệ, Lâm Thanh Tuyết nhìn thấy sư phụ trở về tự nhiên vui vẻ, vội vàng an bài thành tịnh phòng trên.
Trần Mặc thì đem Mục Thanh Y Liễu, Tô Uyển Thanh, Tiểu Điệp, Tuyết Liên, Tô Tiểu Tiểu năm nữ triệu tập tới. Hắn đem trước mắt thế cục giản yếu nói rõ, trọng điểm đề cập Vấn Tâm thư viện sắp đứng trước Văn Nguyên các toàn diện chèn ép, cùng Nam Cương khả năng xuất hiện biến cố.
Chúng nữ nghe vậy, cũng không đổi sắc, ngược lại từng cái mắt lộ tinh quang, chiến ý ẩn ẩn.
Mục Thanh Y Liễu trước tiên mở miệng, ngữ khí già dặn, "Phu quân yên tâm, trước ngươi giao cho ta nhóm chủ bị sự tình, đã cơ bản hoàn thành."